Chương 58, Bi Thuốc Sở Vân không do dự, Sở Hà mịt mờ nhảy lên đại thụ, dậm dạp bóng cây che khuất thân thể của hắn, bắt đầu yên lặng theo dõi kỳ biến. Mấy hô hấp công phu, một gã dung mạo tuấn tú thiếu niên lảo đảo chạy tới, ánh mắt của hắn tràn đầy kinh hoàng, tay phải tức thì bị nào đó lợi khí tận gốc chặt đứt. Tại phía sau hắn cách đó không xa, một gã người mặc trường bào bóng người đuổi theo, cùng thất kinh thiếu niên so sánh với, trên mặt của hắn tràn đầy nhẹ nhàng thoải mái. Sở Vân, đợi nhìn thấy đứt tay thiếu niên bộ dáng lúc, Sở Hà rõ ràng lắp bắp kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Sở Vân, hơn nữa còn bị người đuổi giết. Hiện tại Sở Vân sắc mặt trắng bệnh, miệng vết thương càng là không ngừng tuôn ra máu tươi, thần sắc tràn đầy cô đơn cùng kinh hoàng, ở đâu còn có lúc thường kiêu căng. Về phần đuổi giết Sở Vân người, Sở Hà cũng nhận ra rồi, hắn chính là Tề gia duy nhất linh vũ cảnh võ giả, Tề Bạch. Dùng Tề Bạch thực lực, Sở Vân căn bản không có khả năng đào thoát, hơn nữa nhìn đối phương rủa bỏ tư thái, tuyệt đối là tổn lấy mèo vờn chuột tâm tính. Vù vù Sở Vân cắn chặt răng, mang thân pháp thôi phát đến cực hạn, thực lực nghĩ muốn đào thoát. Đáng tiếc, hắn lại há có thể chạy trốn qua Tề Bạch, giữa hai người không ngừng kéo vào lấy khoảng cách. Trò chơi nên kết thúc. Tại Tề Bạch lúc nói chuyện, tốc độ của hắn rõ ràng tăng gọn, 3 đến 2 lần xuống tiểu vây quanh Sở Vân trước mặt. Không đợi Sở Vân dừng ngay, Tề Bạch nhắm ngay Sở Vân khuôn mặt, chém ra một trường. Mạng ta xong rồi. Nhìn xem xuất hiện tại trước mặt Tề Bạch, Sở Vân tiểu muốn phanh lại, nhưng lúc này thời điểm ở đâu còn kịp, chỉ có thể vô ý thức hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong. Ba ra ngoài ý định chính là, kèm theo lấy thanh thúy thanh âm vang lên, Sở Vân không có cảm thấy bất luận cái gì đau đớn, không khỏi mở mắt. Đợi nhìn thấy xuất hiện ở bên cạnh thân ảnh lúc, vô ý thức sững sờ. Sở Hà. Sở Vân như thế nào cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Sở Hà. Nguyên lai tại nhìn thấy Sở Vân về sau, Sở Hà thì có cứu người nghĩ cách. Sở Vân tuy nhiên tiêu căng một chút, nhưng rốt cuộc là Sở gia tộc nhân, tại có năng lực nhúng tay dưới tình huống, hắn lại há có thể nhìn xem Sở Vân bị Tề Bạch giết chết. Đương nhiên, cứu người chỉ là một phương diện khác, Sở Hà cũng có sưu tập bảo kiếm nghĩ cách. Không có biện pháp, Tề Bạch cũng là một gã kiếm khách. Vì vậy, Sở Hà xuất thủ, cùng Tề Bạch chạm nhau một trường. Tại đối trường về sau, hai người từng người lui về phía sau mấy bước. Nhìn như bất phân thắng bại, nhưng Sở Hà trong lòng rất rõ ràng, Tề Bạch rõ ràng không có phát huy toàn lực. Ồ, không nghĩ tới còn có người tới cứu ngươi. Tề Bạch có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới dưới loại tình huống này, còn có người dám đang tại hắn mặt nghĩ cách cứu viện Sở Vân, thực tế đối phương còn không phải linh vũ cảnh võ giả. Cùng một thời gian, Tề Bạch mở ra tay phải, tại vừa mới đối trường lập tức, tự có một cỗ rét lạnh khí tức chui vào bàn tay của hắn, nghĩ muốn dũng mãnh vào trong cơ thể. Chỉ là chân khí một vận, Tề Bạch dùng có chút nhẹ nhõm tư thái, bước ra rét lạnh khí tức. Luyện khí 9 tầng. Đang đánh giá trong quá trình, Tề Bạch cảm nhận được Sở Hà tu vi, rõ ràng ngơ ngác một chút, lập tức lộ ra khinh miệt chi sắc. Bên kia, Sở Vân khẽ miệng đắng chát, trong lòng càng là không ngừng tiêu khổ. Sở Hà là so với hắn cường, nhưng lại há có thể cùng linh vũ cảnh võ giả đánh đồng. Chật chật, nếu như ngươi thành thật trốn đi, có lẽ ta còn phát hiện không được ngươi. Nhưng đã ngươi đã ra tay, vậy thì cùng hắn cùng chết đi. Nói là nói như vậy, nhưng Tề Bạch không có lập tức động thủ, mà là ôm hai tay, dùng ánh mắt hài hước nhìn xem Sở Hà. Tề Bạch có loại đặc thù ham mê, hắn rất thích xem đến đối thủ lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Sở Hà, ngươi đi mau, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Sở Vân xoắn xuýt thoáng một phát, cuối cùng vẫn là tiến lên 2 bước, hắn đã là một phế nhân, không muốn lại liên lụy Sở Hà. Sở Vân, ngươi cũng không phải đồ đần, không có nắm chắc sự tình, ngươi cảm thấy ta sẽ ra tay? Ngoan ngoãn đợi ở một bên, không được nhiễu loạn ta. Sở Hà có chút kinh ngạc, Sở Vân phản ứng rõ ràng ngoài dự liệu của hắn, hắn đã không có mượn cơ hội chạy trốn, cũng không có sống chết mà bay, ngược lại còn muốn đem sinh lộ lưu cho hắn. Dưới loại tình huống này, Sở Hà đối với Sở Vân ấn tượng đổi mới rất nhiều. Sở Vân tuy nhiên ngạo một chút, nhưng tối thiểu đầy đủ lấy không ít ưu tú phẩm chất. Sở Vân rõ ràng dừng thoáng một phát, cuối cùng cắn răng, không thể không lui sang một bên, bắt đầu vì miệng vết thương cầm máu. Không có Sở Vân liên lụy, Sở Hà bắt đầu chậm rãi rút ra Phong Linh kiếm. Tại rút kiếm trong quá trình, Sở Hà tinh khí thần lập tức cùng Phong Linh kiếm sinh ra cộng minh. Ông Phong Linh kiếm bắt đầu rung rung, phát ra rất nhỏ kiếm minh thanh. Mỗi rút ra một phần, Sở Hà khí thế tựu mạnh hơn một phần. Đợi đến lúc toàn bộ rút ra thời điểm, một cỗ mãnh liệt khí thế công tác chuẩn bị mà ra, phảng phất hóa thành kình thiên chi kiếm, nghĩ muốn chọc phá bầu trời. Sở Hà cầm kiếm nơi tay, ánh mắt sắc bén như kiếm, xuyên thủng nhân tâm, một cổ núi nhọn chi khí bắt đầu quyết tán. Cùng thi đấu trong tộc lúc so sánh với, Sở Hà tốc độ rút kiếm rõ ràng nhanh hơn 7 phần. Cái này 5 ngày thời gian, hắn đối với kiếm thế lại có vài phần lĩnh ngộ, đã đụng chạm đến kiếm thế cánh cửa, tùy thời khả năng đột phá. Đối với kiếm thế cảm thụ sâu nhất đấy, không thể nghi ngờ là đối diện Tề Bạch, chỉ cảm thấy một cỗ dị thường lăng lệ ác liệt khí thế đã tập trung vào hắn, để hắn có một loại như vắt trên lưng cảm giác. Đây là kiếm thế. Nguyên bản dù bận ung dung Tề Bạch, lập tức thần sắc đại biến, mà chuyển biến thành chính là trần trụi ghen ghét cùng sát ý. Tề Bạch cũng là kiếm khách, tự nhiên tin tưởng kiếm thế lợi hại, hắn cũng muốn lĩnh ngộ kiếm thế, kết quả tự nhận là thiên tài hắn, nhưng lại ngay cả kiếm thế ra lông đều không có nắm giữ. Hiện tại hắn nhìn thấy gì, một cái luyện khí 9 tầng võ giả, vậy mà nắm giữ kiếm thế, cái này như thế nào không cho Tề Bạch sinh lòng ghen ghét? Chết, ngươi phải chết. Tại lúc nói chuyện, Tề Bạch rút ra bảo kiếm, liền chuẩn bị triển khai thế công. Bích kiếm ánh chiếu thuật. Thừa dịp Tề Bạch lăng thần cơ hội, Sở Hà hai ngón tay cùng tồn tại như kiếm, thượng diện phun ra nuốt vào lấy mũi nhọn kiếm khí, nhẹ nhàng để lại thân kiếm, hướng phía mũi kiếm xóa đi. Tiếng sột soạt hơi va chạm nhỏ vang lên, chỉ thấy kiếm chỉ lướt qua, thân kiếm nhiều hơn một vòng sáng ngời lục quang, giống như nước chảy một loại, rõ ràng bắt đầu khởi động, tại thân kiếm bên trên không ngừng chảy xuôi. đinh đinh đang sau một khắc, hai người đánh giáp lá cả, vô số bóng kiếm tung bay, phát sinh chói hai tiếng va chạm. Hai người dùng nhanh đánh nhanh, thân hình không ngừng cứu vãn, đang xem cuộc chiến Sở Vân xem hoa mắt, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuống. Trong chiến đấu, Sở Hà nhíu mày, Tề Bạch kiếm nhanh rõ ràng không thể so với Trạm Phong kiếm pháp kém bao nhiêu, nhưng kiếm pháp của hắn rõ ràng không phải phong thuộc tính đấy, mà là bạo liệt hỏa thuộc tính. Phong thuộc tính nhất tự ý tốc độ đánh, mà hỏa thuộc tính dùng uy lực tăng trưởng. Vì vậy, Sở Hà ít có đã rơi vào hạ phong. Cùng Sở Hà so sánh với, Tề Bạch trong lòng càng là tràn đầy kinh ngạc, vốn cho là 3 đến 2 lần xuống tiểu có thể làm thịt Sở Hà, ai ngờ đối phương rõ ràng không có hắn tưởng tượng nhỏ yếu, ngược lại không thể so với hắn kém hơn bao nhiêu. Tình huống như vậy, ngược lại để Tề Bạch sát tâm càng lớn, tiếp tục tăng cường thế công. Chương 59, Hỏa Long truy Nhật băng phách hàn quang. Trong chốc lát, Sở Hà chuyển đổi kiếm pháp, bắt đầu thi triển băng phách kiếm pháp, vô số hàn băng kiếm khí càn quét tứ phương, lập tức hóa giải Tề Bạch thế công. Cùng một thời gian, quanh mình độ ấm cực tốc hạ thấp, hơi mỏng băng xương bắt đầu tràn ngập, dùng Sở Hà làm trung tâm, hướng phía trung quanh quyết tán. Thứ tư chuyển huyền băng nội lực, không chỉ càng thêm tinh thuần, đồng thời cũng càng phát ra băng hàn, lại phối hợp băng tuyết ý cảnh, đều bị tăng cường băng phách kiếm pháp uy lực. Cái gì? Đối với Sở Hà biến hóa, Tề Bạch rõ ràng lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn cũng không có bởi vậy rơi vào hạ phong. Tề Bạch cùng Trần Vũ bất đồng, tuy nhiên đều là linh vũ cảnh võ giả, nhưng hắn là Hà Lạc quận đại gia tộc sinh ra, vô luận công pháp vẫn là võ học, đều vượt qua xa Trần Vũ có thể so sánh. Vô luận cái nào cấp bậc võ giả, đều có cao thấp chi phân. Cùng Trần Vũ so sánh với, Tề Bạch rõ ràng mạnh rất nhiều. Tề Bạch trong lòng cả kinh, luôn cuống tay chân ứng phó rồi sau một lúc, vội vàng đè xuống nội tâm rung động, bắt đầu chuyên tâm đối phó Sở Hà. Hai người bắt đầu lâm vào chiến đấu, tiêu nhìn thấy hai đạo thân ảnh tránh chuyển xê dịch, vô số kiếm quang va chạm, chấn động, truyền đến dày đặc kiếm minh thanh. Trong lúc nhất thời, tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Hảo cường, đây là Sở Hà thực lực chân chính. Nhìn xem chiến đấu hai người, Sở Vân rõ ràng tràn đầy kinh hãi, nguyên bản hắn cho rằng hai người chênh lệch không lớn, ai ngờ đã kéo lớn đến loại tình trạng này. Sở Hà thực lực hoàn toàn có thể cùng linh vũ cảnh võ giả địa vị ngang nhau. Đi chết đi. Tề Bạch càng đánh càng kinh hãi, mắt thấy thời gian ngắn không cách nào đè xuống Sở Hà, bắt đầu thi triển cường đại chiêu thức. Hai tay cầm kiếm, trong tay bảo kiếm liệt diễm lưu chuyển, mang theo không thể địch nổi khí thế, thân theo kiếm chuyển, tựu muốn chém ngang lưng Sở Hà. Một kiếm này uy thế rất mạnh, thậm chí trên mặt đất băng xương đều bị lập tức tan rã. Sở Hà nghĩ muốn tránh né, nhưng Vân Vũ thập tam biến cấp bậc không cao, tránh đi khả năng rất thấp. Kinh hàn nhất đốc. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hà run lên phong linh kiếm, hàn băng kiếm quang sáng chói chói mắt, dùng tốc độ cực nhanh cùng Tề Bạch bảo kiếm đã xảy ra va chạm. Giao thủ lập tức, Sở Hà nhíu mày, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mới tan mất lực đạo. Đồng thời, ống tay áo của hắn cũng bị thiêu hủy một đoạn, tựa hồ có rơi vào hạ phong xu thế. Tề Bạch đắc thế không buông tha người, người theo kiếm đi, lại là một kiếm đâm tới. Sở Hà không có liều mạng, bước chân một bước, vẹn vẹn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, miễn cưỡng tránh được một kiếm này. Tại kiếm quang xé nát tàn ảnh lập tức, Sở Hà ngang nhiên đã phát động ra phản kích. Tuyết mãn càn khôn. Tại Tề Bạch bên trái, Sở Hà phi thân nhảy lên, phản phất gai nhím giống như, vô số hư ảo kiếm quang tràn ngập mà ra. Trong chốc lát, kiếm quang một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, cuối cùng hóa thành 16 đạo hư thật giao nhau kiếm quang, mang Tề Bạch bao phủ tại kiếm dưới ánh sáng. Bạch Dương phá hiểu. Tề Bạch cũng không lui lại, ngược lại toàn lực thúc dục kiếm quang, hóa thành một mảnh liệt diễm, giống như mới lên chi dương, quang mà không gắt. Đinh đinh đang tại liều mạng lập tức, liệt diễm cùng hàn băng không ngừng va chạm. Tề Bạch không biết Tuyết Mãn Càn Khôn hư thật, làm cho hắn ngăn trở phần lớn đã rơi vào không trung, lãng phí không ít lực đạo. Cũng là bởi vì này, đang cùng vài đạo chứa đầy lực đạo hàn băng kiếm quang đụng vào về sau, Tề Bạch kiếm thế lập tức tăng dã, hàn băng bắt đầu áp chế liệt diễm. Không có khả năng. Tề Bạch đuổi vội rút thân lui về phía sau, bụng của hắn nhiều hơn một đạo vết kiếm, trường bào bị cắt ra dưới. Bởi vì không rõ ràng Tuyết Mãn Càn Khôn hư thật, Tề Bạch rõ ràng ăn hết một cái thiệt thòi. Tại Tề Bạch lui về phía sau thời điểm, Sở Hà không có truy kích, ngược lại lập tức bình tĩnh lại, tâm vô tạp niệm, lãnh lực băng cứng, bắt đầu lâm vào không linh trạng thái, càng là tăng thêm bá đạo, kiên cường cùng cao ngạo ba loại cảm xúc. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt lợi hại như kiếm, bộc lộ tài năng. Sở Hà nhìn chăm chú Tề Bạch, chỉ cảm thấy con mắt tê dần, có một loại nghĩ muốn trong nháy mắt xúc động. Cảm nhận được Sở Hà biến hóa, Tề Bạch bỗng nhiên cảm nhận được một chút bất an, vội vàng cố nén trong nháy mắt xúc động, đã phát động ra mạnh nhất thế công. Hỏa Long truy Nhật. Tề Bạch toàn lực vận chuyển chất khí, bảo kiếm không ngừng kích động, tàn mát ra càng thêm nồng đậm liệt diễm, ẩn ẩn hình thành hình rồng, bàn quận tại trên mũi kiếm. Lãnh nhận băng tâm. Cũng là ở thời điểm này, tại ba loại cảm xúc cường thế thúc dục xuống, Sở Hà cắn chặt răng, mang nửa số nội lực quán chú phong linh kiếm, sau đó phi thân nhảy lên. Xíu u. Nồng đậm lam sắc hàn quang bao vây lấy phong linh kiếm, mũi kiếm chỗ càng là nổi bật gần trượng dài hàn băng kiếm khí, phản phất hóa thành một thanh cự kiếm, như tiềm long phá huyên giống như, hướng phía Tề Bạch cuồng manh chém ra. Bích đảo tam được đỉnh. Đang thi triển lãnh nhận băng tâm đồng thời, Sở Hà dùng một loại không hiểu phương thức chấn động thân thể, tam trọng ám kình bắt đầu phụ thuộc phong linh kiếm. Trong chốc lát, hai thanh bảo kiếm đã xảy ra kinh người va chạm. Cả hai phân biệt rõ ràng, một bên là băng, một bên là hỏa, cho người một loại thế như băng hỏa cảm giác. Phốc tại tiếp xúc ngay mắt, Tề Bạch toàn thân run lên, như bị sét đánh, bị Sở Hà ám toán. Tam trọng ám kình xâm lấn, chấn động mãnh liệt lấy Tề Bạch thân thể, nhất là trong cơ thể khí quan, phản phất lệch vị trí. Chịu chấn động ảnh hưởng, Tề Bạch kiếm thế không khỏi một trầu, càng là đã tuôn ra máu đỏ tươi. Thời khắc sinh tử, Tề Bạch gắt gao nắm bảo kiếm, phòng ngừa bảo kiếm rời tay. Hắn biết do nếu là mất đi bảo kiếm, hắn tuyệt đối sẽ bị cự kiếm chém thành hai khúc. Mặc dù như thế, hắn eo bàn tay vẫn là xuất hiện xé rách, thậm chí lộ ra màu trắng xương tay. Uống đúng lúc này, Tề Bạch bật hơi khai mở thanh âm, toàn thân nổi gân xanh, miễn cưỡng mang cự kiếm ta khai, để cự kiếm hướng một bên đất chống chém dụ. Tại làm xong toàn bộ động tác sau, Tề Bạch cũng chịu không nổi nữa, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắt đầu ngăn không được bay ngược. Ầm ầm mãnh liệt oanh tiếng kêu vang lên, cự kiếm chém dụng đại địa, chém ra một đầu hai trượng dài hơn vết rách. Hô Tề Bạch liền lùi lại mấy bước, sắc mặt của hắn trắng bệch, vừa mới cái kia một lần va chạm, thiếu chút nữa để Tề Bạch mệnh ném đi. Tuy nhiên như thế, Tề Bạch như trước nhận lấy trọng thương, khuôn mặt tái nhợt như tuyết, hai tay càng là ngăn không được run rẩy, chiến lực 10 đi 89. Vì tính mạng suy nghĩ, Tề Bạch nhịn xuống nội tâm bị quất, không tiếc đã phát động ra bí pháp, sắc mặt của hắn trận thanh trận hồng, lợi dụng bí pháp cường hành áp chế thương thế bên trong cơ thể. Không do dự, Tề Bạch toàn lực vận chuyển thân pháp, bắt đầu chạy trốn. Mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Ta thể, chỉ cần vừa ly khai bí cảnh, nhất định thuyết phục trưởng bối Chu Sát này trêu chọc, nhằm báo thù mối hận trong lòng. Những cái kia giết không chết người của ta, sẽ chỉ làm ta trở nên cường đại hơn. Đang lẩn trốn chạy thời điểm, Tề Bạch hận ý ngập trời, trong lòng tràn đầy trả thù nghi cách. Tốc độ của hắn rất nhanh, phản phất mũi tên rời cùng, hướng phía phương xá kích bắn đi. Theo thân pháp đến xem, Tề Bạch thân pháp không thể so với Tấn Lôi thân pháp chiến lệnh, hơn nữa hắn vẫn là linh vũ cảnh võ giả, theo đạo lý sẽ không bị Sở Hà đuổi theo. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Sở Hà vội vàng thi triển Tấn Lôi thân pháp, hướng phía Tề Bạch phương hướng ly khai đuổi theo. Một đuổi một chạy gian, hai người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Băng phách hàn quang. Trong chốc lát, Sở Hà chuyển đổi kiếm pháp, bắt đầu thi triển băng phách kiếm pháp, vô số hàn băng kiếm khí càn quét tứ phương, lập tức hóa giải Tề Bạch thế công. Cùng một thời gian, quanh mình độ ấm cực tốc hạ thấp, hơi mỏng băng xương bắt đầu tràn ngập, dùng Sở Hà làm trung tâm, hướng phía chung quanh quyết tán. Thứ tư chuyển huyền băng nội lực, không chỉ càng thêm tinh thuần, đồng thời cũng càng phát ra băng hàn, lại phối hợp băng tuyết ý cảnh, đều bị tăng cường băng phách kiếm pháp uy lực. Cái gì? Đối với Sở Hà biến hóa, Tề Bạch rõ ràng lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn cũng không có bởi vậy rơi vào hạ phong. Tề Bạch cùng Trần Vũ bất đồng, tuy nhiên đều là linh vũ cảnh võ giả, nhưng hắn là Hà Lạc quận đại gia tộc sinh ra, vô luận công pháp vẫn là võ học, đều vượt qua xa Trần Vũ có thể so sánh. Vô luận cái nào cấp bậc võ giả, đều có cao thấp chi phân. Cùng Trần Vũ so sánh với, Tề Bạch rõ ràng mạnh rất nhiều. Tề Bạch trong lòng cả kinh, luôn cuống tay chân ứng phó rồi sau một lúc, vội vàng đè xuống nội tâm rung động, bắt đầu chuyên tâm đối phó Sở Hà. Hai người bắt đầu lâm vào chiến đấu, tiêu nhìn thấy hai đạo thân ảnh tránh chuyển xê dịch, vô số kiếm quang va chạm, chấn động, truyền đến dày đặc kiếm minh thanh. Trong lúc nhất thời, tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Hảo cường, đây là Sở Hà thực lực chân chính. Nhìn xem chiến đấu hai người, Sở Vân rõ ràng tràn đầy kinh hãi, nguyên bản hắn cho rằng hai người chênh lệch không lớn, ai ngờ đã kéo lớn đến loại tình trạng này. Sở Hà thực lực hoàn toàn có thể cùng linh vũ cảnh võ giả địa vị ngang nhau. Đi chết đi. Tề Bạch càng đánh càng kinh hãi, mắt thấy thời gian ngắn không cách nào đè xuống Sở Hà, bắt đầu thi triển cường đại chiêu thức. Hai tay cầm kiếm, trong tay bảo kiếm liệt diễm lưu chuyển, mang theo không thể địch nổi khí thế, thân theo kiếm chuyển, tiểu muốn chém ngang lưng Sở Hà. Một kiếm này uy thế rất mạnh, thậm chí trên mặt đất băng xương đều bị lập tức tan rã. Sở Hà nghĩ muốn tránh né, nhưng vân vụ thập tam biến cấp bậc không cao, tránh đi khả năng rất thấp. Kinh hàn nhất đốc. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hà run lên phong linh kiếm, hàn băng kiếm quang sáng chói chói mắt, dùng tốc độ cực nhanh cùng Tề Bạch bảo kiếm đã xảy ra va chạm. Giao thủ lập tức, Sở Hà nhíu mày, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mới tan mất lực đạo. Đồng thời, ống tay áo của hắn cũng bị thiêu hủy một đoạn, tựa hồ có rơi vào hạ phòng xu thế. Tề Bạch đắc thế không buông tha người, người theo kiếm đi, lại là một kiếm đâm tới. Sở Hà không có liều mạng, bước chân một bước, vẹn vẹn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, miễn cưỡng tránh được một kiếm này. Tại kiếm quang xé nát tàn ảnh lập tức, Sở Hà ngang nhiên đã phát động ra phản kích. Tuyết mãn càn khôn. Tại Tề Bạch bên trái, Sở Hà phi thân nhảy lên, phản phất gai nhím giống như, vô số hư ảo kiếm quang tràn ngập mà ra. Trong chốc lát, kiếm quang một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, cuối cùng hóa thành 16 đạo hư thật giao nhau kiếm băng, mang Tề Bạch bao phủ tại kiếm dưới ánh sáng. Bạch Dương phá hiểu, Tề Bạch cũng không lui lại, ngược lại toàn lực thúc dục kiếm quang, hóa thành một mảnh liệt diễm, giống như mới lên chi dương, quang mà không gắt. Đinh đinh đang tại liều mạng lập tức, liệt diễm cùng hàn băng không ngừng va chạm. Tề Bạch không biết Tuyết Mãn Càn Khôn hư thật, làm cho hắn ngăn trở phần lớn đã rơi vào không trung, lãng phí không ít lực đạo. Cũng là bởi vì này, đang cùng vài đạo chứa đầy lực đạo hàn băng kiếm quang đụng vào về sau, Tề Bạch kiếm thế lập tức tăng dã, hàn băng bắt đầu áp chế liệt diễm. Không có khả năng. Tề Bạch đuổi vội rút thân lui về phía sau, bụng của hắn nhiều hơn một đạo vết kiếm, trường bào bị cắt ra dưới. Bởi vì không rõ ràng Tuyết Mãn Càn Khôn hư thật, Tề Bạch rõ ràng ăn hết một cái thiệt thòi. Tại Tề Bạch lui về phía sau thời điểm, Sở Hà không có truy kích, ngược lại lập tức bình tĩnh lại, tâm vô tạp niệm, lãnh lực băng cứng, bắt đầu lâm vào không linh trạng thái, càng là tăng thêm bá đạo, kiên cường cùng cao ngạo ba loại cảm xúc. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt lợi hại như kiếm, bộc lộ tài năng. Sở Hà nhìn chăm chú Tề Bạch, chỉ cảm thấy con mắt tê dần, có một loại nghĩ muốn trong nháy mắt xúc động. Cảm nhận được Sở Hà biến hóa, Tề Bạch bỗng nhiên cảm nhận được một chút bất an, vội vàng cố nén trong nháy mắt xúc động, đã phát động ra mạnh nhất thế công. Hỏa Long truy nhật. Tề Bạch toàn lực vận chuyển chất khí, bảo kiếm không ngừng kích động, tàn mát ra càng thêm nồng đậm liệt diễm, ẩn ẩn hình thành hình rồng, bản quận tại trên mũi kiếm. Lãnh nhận băng tâm. Cũng là ở thời điểm này, tại ba loại cảm xúc cường thế thúc dục xuống, Sở Hà cắn chặt răng, mang nửa số nội lực quán chú phong linh kiếm, sau đó phi thân nhảy lên. Xíu u. Nồng đậm lam sắc hàn quang bao vây lấy phong linh kiếm, mũi kiếm chỗ càng là nổi bật gần trượng dài hàn băng kiếm khí, phản phất hóa thành một thanh cự kiếm, như tiềm long phá huyên giống như, hướng phía Tề Bạch cuồng manh chém ra. Bích Đảo Tam Điệp Kình đang thi triển lãnh nhận băng tâm đồng thời, Sở Hà dùng một loại không hiểu phương thức chấn động thân thể, tam trọng ám kình bắt đầu phụ thuộc phong linh kiếm. Trong chốc lát, hai thanh bảo kiếm đã xảy ra kinh người va chạm, cả hai phân biệt rõ ràng, một bên là băng, một bên là hỏa, cho người một loại thế như băng hỏa cảm giác. Phốc, tại tiếp xúc ngay mắt, Tề Bạch toàn thân run lên, như bị sét đánh, bị Sở Hà ám toán. Tam trọng ám kình xâm lấn, chấn động mãnh liệt lấy Tề Bạch thân thể, nhất là trong cơ thể khí quan, phản phất lệch vị trí. Chịu chấn động ảnh hưởng, Tề Bạch kiếm thế không khỏi một trầu, càng là đã tuôn ra máu đỏ tươi. Thời khắc sinh tử, Tề Bạch gắt gao nắm bảo kiếm, phòng ngừa bảo kiếm rời tay. Hắn biết do nếu là mất đi bảo kiếm, hắn tuyệt đối sẽ bị cự kiếm chém thành hai khúc. Mặc dù như thế, hắn eo bàn tay vẫn là xuất hiện xé rách, thậm chí lộ ra màu trắng xương tay. Uống đúng lúc này, Tề Bạch bật hơi khai mở thanh âm, toàn thân nổi gân xanh, miễn cưỡng mang cự kiếm ta khai, để cự kiếm hướng một bên đất chống chém rụng. Tại làm xong toàn bộ động tác sau, Tề Bạch cũng chịu không nổi nữa, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắt đầu ngăn không được bay ngược. Ầm ầm mãnh liệt oanh tiếng kêu vang lên, cự kiếm chém rụng đại địa, chém ra một đầu hai trượng dài hơn vết rách. Hô, Tề Bạch liền lùi lại mấy bước, sắc mặt của hắn trắng bệnh, vừa mới cái kia một lần va chạm, thiếu chút nữa để Tề Bạch mệnh ném đi. Tuy nhiên như thế, Tề Bạch như trước nhận lấy trọng thương, khuôn mặt tái nhợt như tuyết, hai tay càng là ngăn không được run rẩy, chiến lực 10 đi 89. Vì tính mạng suy nghĩ, Tề Bạch nhịn xuống nội tâm bị khuất, không tiếc đã phát động ra bí pháp, sắc mặt của hắn trận thanh trận hồng, lợi dụng bí pháp cường hành áp chế thương thế bên trong cơ thể. Không do dự, Tề Bạch toàn lực vận chuyển thân pháp, bắt đầu chạy trốn. Mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Ta thể, chỉ cần vừa ly khai bí cảnh, nhất định thuyết phục trưởng bối Chu Sát này trêu chọc, nhằm báo thù mối hận trong lòng. Những cái kia giết không chết người của ta, sẽ chỉ làm ta trở nên cường đại hơn. Đang lẩn trốn chạy thời điểm, Tề Bạch hận ý ngập trời, trong lòng tràn đầy trả thù nghĩ cách. Tốc độ của hắn rất nhanh, phản phất mũi tên rời cùng, hướng phía phương xa kích bắn đi. Theo thân pháp đến xem, Tề Bạch thân pháp không thể so với Tấn Lôi thân pháp chính lệnh, hơn nữa hắn vẫn là linh vũ cảnh võ giả, theo đạo lý sẽ không bị Sở Hà đuổi theo. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Sở Hà vội vàng thi triển Tấn Lôi thân pháp, hướng phía Tề Bạch phương hướng ly khai đuổi theo. Một đuổi một chạy gian, hai người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chương 60, linh thú hoàn không thể nào. Sở Vân ngồi ngay đó, thần sắc ngốc trệ, kinh ngạc đã hình dung không được tâm tình của hắn rồi, chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Hà khủng bố như vậy, dùng luyện khí cảnh 9 tầng tu vi, vượt cấp đánh bại Tề Bạch. Đúng lúc này, Sở Vân lại nghĩ tới thi đấu trong tộc chấm dứt lúc chẳng cảnh, nhất là một câu kia Sở Hà, lần sau thi đấu trong tộc, ta nhất định sẽ đả bại ngươi trêu chọc so lời nói, càng làm cho Sở Vân cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Dùng Sở Hà thực lực, dù là hắn thành công đột phá linh vũ cảnh, như trước không phải Sở Hà đối thủ, càng không nói đến hắn còn đã mất đi tay phải. Không đề cập tới Sở Vân phức tạp nỗi lòng, ở phía xa trong rừng rậm, lúc này chính tiến hành một hồi đuổi giết cùng trốn chết truy đuổi. Tề Bạch thần sắc dị thường tái nhận, tốc độ của hắn cực nhanh, nghĩ muốn dùng tốc độ nhanh nhất bỏ qua Sở Hà, sẽ tìm cái ẩn nấp địa phương chữa thương. Tuy nhiên dùng bí pháp áp chế thương thế, nhưng đến cùng không cách nào kéo dài, một khi thời gian ngắn không cách nào bỏ qua Sở Hà, thương thế nhất định bộc phát, đến lúc đó Tề Bạch đã có thể thầm rồi. Đối với Tề Bạch mà nói, đây tuyệt đối là hắn đời này thụ qua lớn nhất sỉ nhục, hưởng hắn tự nhận là thiên tài, lại bị Sở Hà vượt cấp đả bại. Cái này để hắn trong lòng sát ý tràn đầy, thật không thể mang Sở Hà phanh thây xé xác. Tại chạy nhất đoạn khoảng cách về sau, Tề Bạch thuận thế xoay đầu lại, muốn xem kéo ra bao nhiêu khoảng cách. Cái này xem xét phía dưới, lập tức để Tề Bạch chấn động. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không chỉ không có kéo ra khoảng cách, ngược lại song phương khoảng cách bắt đầu bị dần dần kéo vào. Nguyên lai, Sở Hà thi triển Trảm Phong kiếm pháp cuối cùng nhất thức, Bằng Hư Ngự Phong. Lợi dụng Bằng Hư Ngự Phong, một cỗ sức gió bắt đầu hình thành, lập tức bao trùm Sở Hà, hắn chỉ cảm thấy thân nhẹ như yến, tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Đồng thời, tại bay vút trong quá trình, càng là không bị khí lưu ảnh hưởng. Tấn Lôi thân pháp Bằng Hư Ngự Phong, cả hai có thể nói là hoàn mỹ kết hợp, mang Sở Hà tốc độ phát huy đến cực hạn. Cái gì? Nhìn thấy Sở Hà biến hóa, Tề Bạch khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, lộ ra thất kinh thần thái. Tề Bạch nghĩ muốn tăng tốc, lại như thế nào cũng để không đi lên, ngược lại chân hạ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy, bằng không nhất định sẽ bị đuổi kịp. Tề Bạch bắt buộc chính mình bình tĩnh lại, lập tức nghĩ tới ứng đối kế sách, mang linh thú hoàn rút đi ra, thả ra thuần dưỡng nhiều năm linh thú. Dưỡng thú ngàn ngày, dùng tại nhất thời. Hào quang thời gian lập lòe, uy phong lâm lâm hắc hổ đã bị phóng ra, ngăn tại Sở Hạ cùng Tề Bạch tầm đó. Đây là Tề Bạch thuần dưỡng nhiều năm yêu thú, mặc dù chỉ là cấp thấp yêu thú, nhưng là cấp thấp yêu thú bên trong người nổi bật, có được luyện khí viên mãn thực lực. Nheo nheo, nhanh ngăn lại hắn. Tại Tề Bạch dưới sự chỉ huy, hắc hổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tiểu hướng rất nhanh tiếp cận Sở Hà đánh tới. Tại chỉ huy hắc hổ về sau, Tề Bạch cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy trốn, vì đào thoát tính mạng, hắn lựa chọn bỏ xe bảo vệ soái. Nhìn xem trước mặt phốc đến hắc hổ, Sở Hà nhảy lên, tại sức gió nắm cử động xuống, thân thể của hắn trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, có một loại thừa phong trở lại cảm giác. Giữa không trung, hắc hổ vô hụt, bởi vì Sở Hà so nó nhảy rất cao. Tại rơi xuống lập tức, Sở Hà thuận thế giẫm phải hắc hổ đầu, theo hắc hổ trên người mượn lực, tiếp tục hướng Tề Bạch đuổi theo. Từ vừa mới bắt đầu, Sở Hà tiểu không để ý đến hắc hổ nghĩ cách, một khi bị hắc hổ dây dưa, rất có thể sẽ để cho Tề Bạch chạy mất. Giống hắc hổ chật vật rơi trên mặt đất, nổi giận gầm lên một tiếng, quay người hướng phía Sở Hà đuổi theo. Đáng tiếc, tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng thì như thế nào đuổi theo kịp Sở Hà, theo thời gian trôi qua, ngược lại bị kéo ra nhất đoạn khoảng cách. Phía trước cách đó không xa, cảm thụ được phía sau động tĩnh, Tề Bạch lần nữa đổi qua đầu, cái này xem xét phía dưới, lòng của hắn lập tức chìm đến đáy cốc. Dù là đến tuyệt cảnh, Tề Bạch cũng không có buông tha cho hy vọng, thò tay móc ra mấy ngọn phi đao, lành nghề tiến gian phi tốc hoàn thành quanh người, hướng phía Sở Hà ném đi. Động tác của hắn hoàn toàn có thể dùng công tác liên tục để hình dung. Thật phong sậu vũ. Sở Hà không có tránh né, cũng không có ngừng bước chân, tay phải lay động trường kiếm, vô số bóng kiếm phảng phất chợt bão, phảng phất mang Sở Hà hóa thành gai nhím. Trong nháy mắt, Sở Hà đâm ra hơn 20 kiếm. Đinh đinh đang đang kèm theo lấy tiếng va chạm vang lên, Sở Hà nhanh chóng mang phi đao toàn bộ chặn đường, tiếp tục kéo vào cùng Tề Bạch ở giữa khoảng cách. Phía trước cách đó không xa, Tề Bạch lần nữa bắn ra hai đợt phi đao, tiêu tuyên cáo hết gạo sạch đạn nhưng như cũng không cách nào ngăn cản Sở Hà tiến lên bước chân. Tề Bạch ánh mắt lo lắng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, trong lúc nhất thời lại cũng nghĩ không ra những phương pháp khác, chỉ có thể trơ mắt hết ra nhìn song phương khoảng cách bị càng kéo càng gần. Ngươi như thả ta, ta và ngươi tầm đó ân oán toàn bộ tiêu tán, ngươi như giết ta, ta thể ra tất nhiên tàn sát ngươi cả nhà. Tề Bạch không có buông tha cho hy vọng, nghĩ muốn hành động miệng pháo vương giả để Sở Hà sinh lòng cố kỵ, kéo dài càng lâu thời gian. Đương nhiên, hắn trong lòng có thể không có nghĩ như vậy. Vô luận Sở Hà phóng không buông tha hắn, hắn đều không có buông tha Sở Hà nghĩ cách. Vô cùng nhục nhã, lại há có thể đơn giản buông xuống. Sở Hà không nói gì, cũng không có dừng lại bước chân, hướng Tề Bạch chém ra bảo kiếm. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có buông tha Tề Bạch nghĩ cách, như là đã triệt để đắc tội Tề Bạch, ở đâu còn có buông tha ý nghĩ của đối phương. Thật phong tấn lôi. Tại Sở Hà huy động xuống, phong linh kiếm nhanh đến cực hạn, phản phất biến mất giống như, đợi đến lúc Tề Bạch cảm thấy không đúng đích thời điểm, đã không còn kịp rồi. Suy Tề Bạch bước chân một trầu, chỉ cảm thấy một hồi kịch liệt đau nhức vào tới, một đoạn nhuốm máu mũi kiếm đâm thấu bụng của hắn. A! Tề Bạch kêu lên thảm thiết, nắm thật chặt tay phải bảo kiếm, lại như thế nào cũng bung không đi ra ngoài. Ta Tề gia tất nhiên không buông tha ngươi, tất nhiên tàn sát ngươi cả nhà cao thấp. Nhìn xem máu tươi từ mũi kiếm chảy xuống, đủ cố gắng vô ích giơ lên đầu, dùng tràn ngập cừu hận ánh mắt Sở Hà nhìn chăm chú. Dù là thật sự phát sinh, ngươi cũng nhất định nhìn không tới ngày đó rồi. Sở Hà ngữ khí đạm mạc, thuận thế rút ra phong linh kiếm, sau đó vì Tề Bạch bổ sung một kiếm. A! Tề Bạch lần nữa kêu thảm thiết, ánh mắt của hắn trừng vô cùng đại, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng đồng thời, cũng mang theo một ít hối hận. Nếu như không phải tồn lấy mèo đùa giỡn con chuột nghĩ cách, Sở Vân cũng sẽ không gặp được Sở Hà, lại càng không có như vậy kết cục. Đáng tiếc, không có nếu như. Cũng là ở thời điểm này, một cỗ ác phong từ sau phương đánh út lại, nhưng lại hắc hổ khoan thai đến chậm, trơ mắt liếc ra nhìn chủ nhân bị Sở Hà giết chết. Sở Hà tiêu hao tuy lớn, chiến lực có chỗ hao tổn, nhưng như thế nào hắc hổ có khả năng chống lại? Đệ nhất kiếm, phong linh kiếm vì hắc hổ thêm vào một vết thương. Kiếm thứ hai, phong linh kiếm đâm vào hắc hổ phần eo. Kiếm thứ ba, phong linh kiếm chém dụng hắc hổ đầu. Từ đầu đến cuối, hắc hổ đều không có cho Sở Hà tạo thành phiền toái, đã bị Sở Hà nhẹ nhõm chém giết. Trừ đó ra, hắc hổ thậm chí không có đổ máu, bởi vì nó sở hữu tất cả miệng vết thương, bị băng tinh đều ngưng kết. Không chần chờ, Sở Hà ngồi xổm người xuống, bắt đầu lục lọi Tề Bạch thi thể. Chương 61, tá tài đồng tử không có ngoài ý muốn, Sở Hà rất dễ dàng đã tìm được nhẫn chữ vật. Cùng Sở Hà đồng dạng, Tề Bạch đeo cũng là hạ phẩm nhẫn chữ vật. Có điều, đồ đạc của hắn rất nhiều, Sở Hà không khách khí mang tất cả mọi thứ toàn bộ rút đi ra. Cơ mờ nờ, không hổ là linh vũ cảnh võ giả, thân gia chính là phong phú a. Nhìn xem rực rỡ muôn màu các loại vật phẩm, Sở Hà đều có loại bị choáng váng mắt cảm giác. Cho dù là Diệp thị huynh đệ, cũng không cách nào cùng Tề Bạch so sánh với. Rất nhanh, Sở Hà mang chúng phân loại. Chói mắt nhất một đống nguyên tinh, chừng 7-80 viên nhiều, hơn nữa có một quả nguyên tinh không giống người thường. Này cái nguyên tinh càng thêm sáng chói, ẩn chứa nguyên khí cũng viễn siêu hạ phẩm nguyên tinh. Đây là trung phẩm nguyên tinh. Tại cảm ứng qua đi, Sở Hà lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Theo giá trị đến xem, một quả trung phẩm nguyên tinh có thể đổi lấy 100 viên hạ phẩm nguyên tinh. Đương nhiên, Sở Hà sẽ không đi đổi, trung phẩm nguyên tinh ẩn chứa nguyên lực không chỉ thêm nữa, đồng thời cũng lại càng dễ chuyển hóa, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn. Trừ đó ra, Tề Bạch còn sưu tập đại lượng linh dược, chắc hẳn có rất hiếm có từ hắn người. Vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều vượt qua Diệp thị huynh đệ. Ngoại trừ ngưng chân đan cùng xích linh đan linh dược bên ngoài, Sở Hà còn phát hiện hàn tinh hoa, dịch linh quả đợi vài loại dưỡng nguyên đan phụ trợ tài liệu. Đang nhìn qua linh dược về sau, Sở Hà bắt đầu kiểm tra mấy bình ngọc. Đại bộ phận đều là chữa thương đan dược, nhưng chúng chủng loại so sánh đầy đủ hết, có toa ngoài ra cũng có uống thuốc, thậm chí còn có hai phần đoạn chi tục tuần cao. Đoạn chi tục tuần cao, dược tính cực kỳ thần kỳ, nó có thể trị hết không cách nào tiếp về đích gãy xương, kể cả bột phấn hình dáng vai cốt. Tại bảo khí phương diện, Sở Hà đồng dạng có chỗ thu hoạch, kể cả Tề Bạch bội kiếm ở bên trong, tổng cộng có 4 dạng bảo khí, theo thứ tự là 2 kiếm, 1 đao cùng 1 thương. Cuối cùng, chính là một bản bí tịch rồi. Cái này được có nhiều tự tin, liền hoàng cấp đỉnh giai công pháp đều tùy thân mang theo, tưởng chừng chính là tán tài đồng tử. Nhìn xem bí tịch cấp bậc, Sở Hà rõ ràng kinh ngạc thoáng một phát, trên mặt vui vẻ càng đậm rồi. Có điều Sở Hà đã quên, chính hắn đều mang theo ghi lại đồng tượng công truyền thừa miếng ngọc. Cái này vốn tên là Vì Thuần Dương công bí tịch, thuộc về hỏa thuộc tính công pháp, đồng dạng chia làm ngũ truyện, cùng tông môn võ các Viêm Dương kỳ tình so sánh cùng loại. Đương nhiên, Sở Hà không có sửa tu thuần dương công nghĩ cách. Tại sửa sang lại hết vật phẩm về sau, Sở Hà liền đem chúng toàn bộ cất vào chính mình nhận chữ vật. Đúng rồi, còn có linh thú hoàn. Ngay tại Sở Hà chuẩn bị hủy thi diện tích thời điểm, phản phất nhớ ra cái gì đó, bắt đầu tìm kiếm linh thú hoàn. Đối với Sở Hà mà nói, linh thú hoàn trọng yếu phi thường, để phong yêu tinh có đầy đủ an toàn hoạt động không gian, cũng không trở thành một mực dừng lại vạt áo của hắn trong. Ồ, đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ giật mình, tự thấy được Tề Bạch trên tay phải đeo hai dạng đồ vật. Một cái trong đó chính là linh thú hoàn, có ánh sáng long lanh, phản phất là một khối mỹ ngọc vòng tay, rõ ràng không là phản phẩm. Cùng nhẫn chữ vật cùng loại, linh thú hoàn đồng dạng cũng có một cái không gian. Bất đồng chính là, nhẫn chữ vật không gian không có không khí, thích hợp bảo tồn vật phẩm. Linh thú hoàn cùng bên ngoài không khí bảo trì lưu thông, thích hợp linh thú sinh tồn, không thích hợp gửi lại vật phẩm. Theo diện tích đến xem, cho dù là thấp nhất hạ phẩm linh thú hoàn, có được diện tích cũng viễn siêu ngang nhau phẩm giai nhận chữ vật. Tựa như bộ dạng này linh thú hoàn, dài rộng có tất cả 4m, độ cao hơi thấp, nhưng là có 2m, khó trách dùng hắc hổ khổng lồ hình thể, cũng có thể gửi nuôi tại linh thú hoàn trong. Bối Thiến, mau ra đây, ngươi phòng ở đến rồi. Sở Hà kéo ra vào áo, mang Bối Thiến phóng ra. Bối Thiến kích động cánh, hiếu kỳ đánh giá linh thú hoàn, sau đó tại Sở Hà dưới sự thao túng, thân ảnh của nó biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở linh thú hoàn trong. Rất nhanh, Sở Hà lại đem Bối Thiến phóng ra. Bối Thiến, cảm giác như thế nào đây? Quá tuyệt vời, Sở Hà đối với ta tốt nhất rồi. Bối Thiến cầm lấy Sở Hà tóc, lộ ra nụ cười sáng lạ. Vậy là tốt rồi, về sau ngươi tiểu đứng ở linh thú hoàn ở bên trong, có việc mà nói ta sẽ đem ngươi phong xuất. Biết rồi, Bối Thiến nhất nghe lời rồi. Tại Bối Thiến đáp ứng về sau, đã bị Sở Hà đã thu vào linh thú hoàn. Đúng lúc này, Sở Hà một lần nữa nhìn về phía Tề Bạch cổ tay phải, tiểu nhìn thấy cổ tay của hắn lên, còn đeo một cái màu đen bao cổ tay. Võ giả cơ bản không mang bao cổ tay, bởi vì phổ thông bao cổ tay đối với bọn họ cũng không có tác dụng gì. Tề Bạch như thế nào sẽ mang bao cổ tay? Hơn nữa đeo vẫn là màu đen bao cổ tay, cái đó và hắn màu sáng trường bào rõ ràng không ăn khớp, hẳn là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Sở Hà mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nhìn về phía cái kia nhìn như tầm thường bao cổ tay. Như vậy một nhìn kỹ, thật đúng là phát hiện chỗ kỳ hoặc, cái này bao cổ tay không phải vàng không phải tơ, cũng không biết do loại tài liệu nào chế thành, nếu như cẩn thận quan sát, còn sẽ phát hiện bao cổ tay ẩn ẩn tản ra yêu đất sáng bóng. Đặc thù bảo khí. Phản phất nhớ ra cái gì đó, Sở Hà có chút kinh nghi bất định. Bảo khí chủng loại phân đông, nhưng nói tóm lại bị chia làm công kích loại, phòng ngự loại cùng đặc thù loại. Công kích loại bảo khí tự không cần phải nói, dùng các loại vũ khí làm chủ, phòng ngự loại bảo khí dùng bảo giáp làm chủ, mà đặc thù loại bảo khí tiểu so sánh hiếm có, chúng hình thức không đồng nhất, ví dụ như vòng hai, dày, vòng cổ vân vân, đầy đủ lấy so sánh đặc thù công hiệu. Không do dự, Sở Hà bỏ đi bao cổ tay, mang nó đeo tại tay phải. Hẳn là dùng nào đó yêu thú da lông chế thành, cường độ cùng tính bền dẻo không chút nào thấp hơn bảo khí bao tay, rất có thể là đặc thù loại bảo khí. Bao cổ tay so sánh mềm mại, đeo lên đi rất thoải mái, đây cũng là Sở Hà đeo lên cảm giác đầu tiên. Cơ cơ tay phải, Sở Hà cảm giác dễ dàng rất nhiều. Phản phất một cổ vô hình phong bám vào tay phải của hắn lên, nhanh hơn động tác của hắn. Rất nhanh, Sở Hà được ra kết luận, đây là một loại có thể gia tăng tốc độ đánh đặc thù loại bảo khí. Đại khái có thể gia tăng 2 thành tốc độ đánh, về sau đã kêu người gia tốc bao cổ tay. Sở Hà thì thào tự nói, hắn rốt cục phát hiện Tề Bạch tốc độ đánh cực nhanh nguyên nhân rồi. Đeo gia tốc bao cổ tay, Sở Hà nhịn không được thi triển kiếm pháp, rất nhanh quen thuộc gia tốc bao cổ tay công hiệu, thời gian dần trôi qua càng lúc càng nhanh, cuối cùng thi triển nhanh nhất Trạm Phong kiếm pháp. Nếu như nói trước kia thi triển Trạm Phong kiếm pháp thời điểm, bóng kiếm sẽ trở nên mơ hồ không rõ. Tại đeo lên gia tốc bao cổ tay về sau, tại lúc đầu trên cơ sở, rõ ràng nhanh hơn thêm vài phần, trừ phi có được vô cùng tốt nhãn lực, bằng không rất khó thấy rõ. Đúng lúc này, Sở Hà cẩn thận kiểm tra nhận chữ vật, gia tốc bao cổ tay cùng linh thú hoàn, đợi xác định không có võ đạo cấm chế cùng tiêu chí về sau, liền đem chúng một lần nữa mang lên, cuối cùng dùng quần áo che quất. Tại đây cuối cùng không phải nơi ở lâu, tại nhanh nhẹn đào ra một cái hố to về sau, Sở Hà sẽ đem Tề Bạch thi thể ném vào, cuối cùng dùng bùn đất lấp đầy. Ngay sau đó, Sở Hà lại thanh trừ một ít vô cùng rõ ràng dấu vết, sợ bị người phát giác đến. Tại làm xong hết thể về sau, Sở Hà cắt một khối lớn hắc hổ thịt, bắt đầu dọc theo đường cũ phản hồi. Chương 62, hạch tâm khu vực rất nhanh, Sở Hà quay trở về tại chỗ. Sở Vân cũng không có ly khai, tự an tĩnh như vậy ngồi dưới đất, đợi nhìn thấy Sở Hà về sau, vội vàng hỏi nói, "Sở Hà, thế nào rồi?" Cũng không trách Sở Vân không lo lắng, nếu là phóng chạy Tề Bạch, rất có thể sẽ gặp đến đối phương trả thù, lấy đối phương thế lực sau lưng, đơn giản tiểu có thể làm thịt bọn họ. Hắn đã chết. Chuyện này về sau tiểu nát tại ngươi trong nội tâm của ta, nếu để cho bên thứ ba biết rõ, hậu quả rất nghiêm trọng. Tại biết được Tề Bạch bị giết về sau, chỉ sợ Sở Vân trong lòng có chỗ chuẩn bị, như trước tràn đầy khiếp sợ. Vô luận thấy thế nào, kích sát đều so đả bại độ khó càng lớn, đối với thực lực gần võ giả mà nói, càng phải như vậy. Ngươi yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ, coi như là cha mẹ chí thân, ta cũng sẽ không nói ra miệng. Sở Vân hít sâu một hơi, miễn cưỡng chế nội tâm khiếp sợ, tiếp theo lại lộ ra không có ý tứ biểu lộ, tiếp tục nói, "Sở Hà, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Giờ khắc này, Sở Vân tràn đầy chân thành, ở đâu còn có lúc thường tiêu căng. Đều là Sở gia tộc nhân, không cần khách khí như thế. Đúng rồi, đây là đoạn chi tục tồn cao, có thể tiếp tốt cánh tay của ngươi. Sở Hà khoát tay, mang một phần đoạn chi tục tồn cao đưa cho Sở Vân. Lúc này đây, Sở Hà thu hoạch to lớn, Sở Vân có thể nói công lao hàng đầu hơn nữa lại là Sở gia tộc nhân, khả năng giúp đỡ tắc thì rút, thực tế đối với Sở Vân mà nói, đây càng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sở Hà không chỉ cứu được mạng của hắn, báo mối thù của hắn, còn muốn vì hắn tiếp tục đứt tay, đây tuyệt đối là một phần khó có thể hồi báo ân đức. Đương nhiên, chỉ sợ nối thêm tốt tay phải, cũng tất nhiên sẽ có di chứng, ví dụ như tay phải vô lực, một ít động tác rốt cuộc không cách nào làm ra đến, về sau sợ là chỉ có thể sửa luyện kiếm tay trái rồi. Mặc dù như thế, Sở Vân như trước cảm động đến rơi nước mắt, chỉ sợ tay phải không thể dùng lực, cũng tổng sống khá giả trở thành đứt tay đại hiệp. Rất nhanh, Sở Vân đã tìm được cánh tay phải, tại Sở Hà dưới sự trợ giúp, cuối cùng tiếp tốt cánh tay. Có điều, nghĩ muốn khôi phục miệng vết thương, còn phải kể tới Nguyệt Tĩnh Dương mới được. Tại giải quyết bữa tối về sau, hai người tìm hai cái liền nhau hốc cây, tùy tiện ứng phó rồi một đêm. Một đêm này ở bên trong, được nhờ sự giúp đỡ trung phẩm nguyên tinh tinh thuần nguyên lực, Sở Hà ẩn ẩn đã có đột phá cảm giác. Theo cảm giác đến xem, trong hai ngày nhất định có thể hoàn thành đột phá. Hôm sau buổi sáng, Sở Hà nguyên bản vẫn còn muốn tìm lấy cớ cùng Sở Vân cáo biệt, kết quả không nghĩ tới Sở Vân ngược lại trước tìm tới hắn. "Sở Hà, ta không thể lại liên lụy ngươi rồi, một hồi ta tìm cái ẩn nấp chỗ trốn lên. Ta tin dùng thực lực của ngươi, nhất định có thể tiến vào hạch tâm khu vực, đạt được càng nhiều nữa thu hoạch, vì chúng ta Sở ra làm vẻ vang." Sở Vân rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết rõ hắn không giúp được Sở Hà, ngược lại còn là một vương hữu. Sở Hà không có cự tuyệt, cùng đi Sở Vân tìm một nơi ẩn nấp ẩn thân. Đây là một chỗ vách núi vách đá, có một đầu không lớn khe hở, chỉ có thể cung cấp một người chui vào, mà lại lối vào còn có dây leo vật che chắn. Chỉ cần cẩn thận một điểm, rất khó sẽ bị phát hiện. Tại cáo biệt Sở Vân về sau, Sở Hà bắt đầu tiến về trước hạch tâm khu vực. Trên đường đi, Sở Hà không có gặp được những võ giả khác, cũng không có nhìn thấy thi thể, vô kinh vô hiểm đi tới hạch tâm khu vực. Cùng bên ngoài khu vực so sánh với, hạch tâm khu vực hoàn cảnh rõ ràng đã khá nhiều, bày biện ra một mảnh chim hót hoa nở chẳng cảnh. Kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp, rất nhiều ngoại giới khó tìm hiếm thấy thực vật, đều có thể ở chỗ này đơn giản tìm được. Quan trọng nhất là, tại đây thiên địa linh khí tương đương nồng đậm, vì linh dược cung cấp rất tốt sinh trưởng thổ nhưỡng. Như thế ưu dị hoàn cảnh, cực kỳ thích hợp linh dược sinh trưởng, cũng khó trách có thể đào tạo ra đại lượng linh dược. Tại rậm rạp cỏ cây ở bên trong, mỗi cách một đoạn khoảng cách đều có một mảnh dài hẹp bốn lượn khúc chiết đá vụn đường nhỏ, liếc nhìn lại không cách nào nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết đi thông phương nào. Đi vào hạch tâm khu vực, cũng hữu đại biểu cho Sở gia cung cấp địa đồ, hầu như đã mất đi tác dụng. Có điều, cái này không có nghĩa là Sở Hà đã không có đầu mối, bởi vì theo Tề Bạch thu được ở bên trong, tự có một trường có quan hệ bí cảnh địa đồ. Nhất là về hạch tâm khu vực nội dung, nó địa đồ chi kỹ càng, nội dung chi phong phú, viễn siêu Sở gia địa đồ. Cái này trương Tề gia địa đồ, vì Sở Hà cung cấp tiện lợi, đã có càng thêm chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Theo địa đồ đến xem, tại đây mỗi một đầu đường nhỏ, chúng mục tiêu cuối cùng nhất trí, cái kia chính là đi thông giải đất trung tâm. Có điều, ven đường gặp được linh dược, cũng có được khác nhau rất lớn. Rất nhanh, Sở Hà đi vào một đầu đường nhỏ, bắt đầu tiến về trước giải đất trung tâm. Theo địa đồ đến xem, cái này đầu đường nhỏ sinh trưởng lấy không ít chân quý tài liệu, thực tế còn có một loại dưỡng nguyên đan chủ yếu tài liệu, Tử Ngọc Linh Chi. Dưỡng nguyên đan do ba loại chủ tài cùng hơn 10 loại phụ tài luyện chế, cùng phụ trợ tài liệu so sánh với, chủ yếu tài liệu rõ ràng càng thêm chân quý, hơn nữa cũng hiếm giảm rất nhiều. Đương nhiên, càng chân quý linh dược, đạt được độ khó cũng lại càng lớn. Căn cứ địa đồ ghi lại, hạch tâm khu vực linh dược, hầu như mỗi một cây đều có cường đại yêu thú thủ hộ. Sở Hà chậm rãi đi về phía trước, tay phải của hắn thủy chung nắm chuôi kiếm, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Tại đây không thể so với bên ngoài, rõ ràng càng thêm nguy hiểm. Có điều cùng yêu thú so sánh với, võ giả uy hiếp rõ ràng càng lớn, nhất là Vân Lam Tông cùng ba đại gia tộc võ giả. Lạc Thủy Bí cảnh đại bộ phận yêu thú, chúng phần lớn chờ đợi tại linh dược trung quanh, không dám ly khai quá xa. Chỉ sợ linh dược thành thục, cũng rất ít sẽ bị yêu thú dùng ăn. Mỗi một cây linh dược đều có nhất định được tụ linh hiệu quả, hơn nữa linh dược cấp bậc càng cao, thú linh hiệu quả cũng lại càng tốt, đối với yêu thú mà nói, tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Cũng là bởi vì này, càng là cao cấp linh dược, thủ hộ yêu thú cũng lại càng cường, trái lại cũng thế. Đi không bao lâu, Sở Hà lỗ tai hơi động một chút, mơ hồ đã nghe được chiến đấu thanh âm. Sở Hà hơi chút dừng thoáng một phát, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh thấy được chiến đấu hiện trường. Tại phía trước cách đó không xa, hai danh cầm trong tay cương đao võ giả, lúc này chính vây công lấy một con yêu thú. Bọn họ thần sắc lãnh khốc, chiêu thức càng là dùng cường ngạnh làm chủ, theo phục sức của bọn họ đến xem, đúng là hạng gia đệ tử. Bị vây công yêu thú là một đầu sư hổ thú, thực lực có chút không tầm thường, nhưng cuối cùng không có thoát ly cấp thấp yêu thú phạm chủ, rõ ràng đã rơi vào hạ phòng, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sở Hà nhìn thoáng qua, không có đang xem cuộc chiến nghĩ cách, tiểu muốn lướt qua bọn họ tiếp tục đi tới. "Tiểu tử, tại đây há lại ngươi có thể tiến đến. Đường ca, ngươi trước ổn định, đợi ta giải quyết tiểu tử này, lại tới giúp ngươi." Hết lần này tới lần khác, nhưng vào lúc này, kèm theo lấy khản khản thanh âm vang lên, một gã hạng gia đệ tử trực tiếp vứt bỏ yêu thú, tiểu hướng phía Sở Hà trước mặt bỏ tới. Vì duy trì thống trị địa vị, vô luận là Vân Lam Tông vẫn là ba đại gia tộc võ giả, chỉ cần tại hạch tâm khu vực gặp được mặt khác tiểu thế lực võ giả, đều mang bọn họ diệt trừ. Đây cũng là vì sao, người này hạng gia đệ tử tình nguyện nhà mình yêu thú, cũng muốn tiêu diệt Sở Hà. Tại đây tên hạng gia đệ tử xem ra, luyện khí 9 tầng Sở Hà, mấy đao có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nếu như là tầm thường võ giả lời mà nói, tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng vận khí của hắn rõ ràng không tốt, gặp chiến lực viễn siêu tu vi Sở Hà. Chương 63, cứng rắn vô đối, duy nhanh không phá băng hạng gia đệ tử tốc độ bay nhanh, qua trong giây lát xuất hiện ở Sở Hà trước mặt, nhưng không đợi hắn phát động thế công, tiểu nhìn thấy một vòng sáng ngời kiếm quang lóe lên tức thì. Thật nhanh. Hạng gia đệ tử trong lòng cả kinh, phản ứng của hắn cũng không chậm, vội vàng hướng phía một bên tránh né. Suy chỉ sợ kiệt lực né tránh, hạng gia đệ tử như trước không có hoàn toàn tránh đi, phần eo của hắn nhiều hơn một đạo vết máu, máu tươi bắt đầu chảy xuôi mà xuống. Một kiếm này cũng không phức tạp, nhưng lại mang nhanh phát huy đến cực hạn. Hạng gia đệ tử lòng còn sợ hãi, Sở Hà kiếm nhanh thật sự quá là nhanh, ánh mắt của hắn hầu như không có bắt đến. Nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, chỉ là vừa bận một kiếm kia, có thể đưa hắn chém ngang lưng. Cũng là ở thời điểm này, Hạng gia đệ tử thu hồi khinh thị nghĩ cách, ý định toàn lực ứng phó. Đáng tiếc, tại tuyệt đối trên lệnh trước mặt, chỉ sợ hắn đem hết toàn lực, cũng không có khả năng cải biến kết quả. Theo thực lực đến xem, người này Hạng gia đệ tử so Mộ Dung Vũ hơi cường, nhưng như trước cùng Sở Hà có chênh lệch rất lớn. Không có cho đối phương cơ hội phản kích, Sở Hà lần nữa vung kiếm, tại gia tốc bao cổ tay tăng tốc xuống, Trảm Phong kiếm pháp kiếm nhanh đã đạt đến tương đương mức độ kinh người. Thiên hạ võ công cứng rắn vô đối, duy nhanh không phá. Chỉ sợ Hạng gia đệ tử có chỗ cảnh giác, muốn dùng dựa vào bảo đao đón đỡ, nhưng chờ hắn hoàn thành động tác trước khi, Phong Linh kiếm đã trước một bước đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. A! Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hạng gia đệ tử con mắt trừng được rất lớn, tràn ngập không dám tin đồng thời, càng là mang theo hối hận. Nếu như không phải hắn chủ động xuất kích, Sở Hà cũng sẽ không động thủ, cái này hoàn toàn là chính bản thân hắn tìm đường chết, vì hành vi của mình bỏ ra cánh mạng một cái giá lớn. Đường đệ, nghe được quen thuộc tiếng kêu thảm thiết, một danh khác Hạng gia đệ tử vội vàng xoay đầu lại, cái này xem xét phía dưới, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, thiếu chút nữa đã bị sư hổ thú phốc ngã xuống đất. Mặc dù như thế, cũng bị sư hổ thú bức cực kỳ nguy hiểm, trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Hắn và đường đệ thường xuyên luận bàn, rất rõ ràng đường đệ thực lực, cùng hắn hầu như tại sàn sàn nhau tầm đó, chính là như vậy đường đệ lại bị Sở Hà nhẹ nhõm giải quyết. Vô luận thấy thế nào, Sở Hà thực lực đều tại phía xa bọn họ phía trên. Trốn, phải trốn. Hạng gia đệ tử kinh hãi gần chết, trong lòng tràn đầy đối với tử vong sợ hãi, đội vàng huy động bảo đao, tiểu muốn tránh đi sư hổ thú. Ngay tại hắn thoát khỏi lập tức, Sở Hà bắt được cơ hội, toàn lực vận chuyển tấn lôi thân pháp, qua trong giây lát xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thật phong tấn lôi đến, tất có huyết quang hai. Mượn nhờ thế sông, Sở Hà đâm ra một kiếm, cùng vừa mới hai kiếm so sánh với, một kiếm này rõ ràng nhanh hơn, phảng phất biến mất giống như, đợi đến lúc xuất hiện thời điểm, đã đâm xuyên qua cổ của hắn. A, ô. Hạng gia đệ tử trừng trong mắt, trong tay bảo đao rơi xuống trên mặt đất, hai tay gắt gao bụng lấy cổ, nghĩ muốn ngừng phun tung tóe máu tươi, lại như thế nào cũng không cách nào ngừng, khí lực cả người đều tại rất nhanh trôi qua, đầu nghiêng một cái, ý thức lâm vào thâm trầm hắc ám. Giống tại hạng gia đệ tử bị giết về sau, sư hổ thú gào thét một tiếng, thừa cơ hướng phía Sở Hà đánh tới. Phong theo long, vân theo hổ. Sư hổ thú tốc độ rất nhanh, nhưng lại há có thể tổn thương được rồi Sở Hà, tiêu nhìn thấy hắn chân phải một bước, lập tức hoàn thành thay hình đổi vị, xuất hiện ở sư hổ thú bên cạnh phương, vẹn vẹn tại nguyên chỗ để lại một đạo tàn ảnh. Tại sư hổ thú thất bại nháy mắt, Sở Hà đã phát động ra thế công, lúc này đây không có xuất kiếm, mà là nâng lên tay trái, một trường chụp về phía sư hổ thú đỉnh đầu. Tại nguyên băng nội lực gia trì về sau, hàn băng thần trưởng lộ ra xâm lãnh hàn khí, sư hổ thú nghĩ muốn tránh né, ở đâu còn kịp. Vành nặng nề thanh âm vang lên, sư hổ thú phát ra đau đớn tiếng rên rỉ, tại cực lớn lực đạo xuống, bị trực tiếp đập ngã trên mặt đất. Tại Sở Hà thu hồi tay phải về sau, sư hổ thú trên đầu nhiều hơn một cái long trưởng ấn, cho dù là cứng rắn đỉnh đầu, cũng rõ ràng nhận lấy thảm thiết thương thế. Sư hổ thú dãy rủa lấy, nghĩ muốn một lần nữa đứng lên, đáng tiếc Sở Hà không có cho nó cơ hội, một kiếm đâm xuyên qua cổ họng của nó. Máu tươi phun tung tóe, mang mặt đất nhuộm màu đỏ bừng, sư hổ thú ai đoán một tiếng, lại cũng không có nhúc đích. Tại toàn bộ giải quyết về sau, Sở Hà rất nhanh quét dọn chiến trường. Rất nhanh, hiện trường đã bị thanh lý hoàn tất, hai cỗ thi thể đều bị chôn ở trong đất, quanh mình dấu vết tức thì bị con người làm ra xóa đi, sợ bị người nhìn ra mánh khỏe. Lúc này đây thu hoạch coi như khả quan, ngoại trừ hai thanh cựu phẩm bảo đao bên ngoài, thu hoạch lớn nhất như trước là linh dược, có vài quặng vẫn là dưỡng nguyên đan phụ trợ tài liệu. Trừ đó ra, Sở Hà còn theo sư hổ thú trái tim ở bên trong, ngoài ý muốn đã nhận được một quả yêu đan. Về phần sư hổ thú thủ hộ linh dược, đồng dạng cũng là dưỡng nguyên đan phụ trợ tài liệu, bị Sở Hà đào lên. Đang đào thời điểm, Sở Hà đặc biệt để lại rễ cây, đây cũng là thu thập linh dược bất thành văn quy định, tránh cho tát ao bắt cá. Không do dự, Sở Hà tiếp tục đi tới. Hạch tâm khu vực cùng bên ngoài khu vực minh lộ ra khác nhau rất lớn. Ở ngoại vi khu vực, sinh ra lớn lên linh thảo kỳ hoa, ngoại trừ cùng loại xích xà quả linh dược so sánh cố định bên ngoài, còn lại linh dược đều là hiện lên không quy luật sinh trưởng trạng thái, tại khu vực nội tùy ý nơi hẻo lánh cũng có thể phát hiện. Có điều, bởi vì linh khí mỏng manh nguyên nhân, bên ngoài khu vực linh dược mọc tương đối thưa thớt, quan trọng nhất là cấp bậc hơi thấp, hầu như phát hiện không được dưỡng nguyên đan tài liệu. Cùng bên ngoài khu vực so sánh với, hạch tâm khu vực tiểu đã khá nhiều, tại đây linh khí đầy đủ, thích hợp đại đa số linh dược phát triển, linh dược mật độ đồng dạng viễn siêu bên ngoài, càng là không hiện dưỡng nguyên đan chủ yếu tài liệu. Có điều, cấp bậc càng cao linh dược, chúng đối với hoàn cảnh yêu cầu cũng lại càng phát hà khắc, tựa như dưỡng nguyên đan chủ yếu tài liệu, chúng cơ bản sinh trưởng tại hạch tâm khu vực ở trong chỗ sâu, hơn nữa còn bị cường đại hơn yêu thú thủ hộ. Không bao lâu, Sở Hà đi tới đá vụn đường nhỏ ở trong chỗ sâu, trên đường đi gặp được linh dược, hắn đều không có buông tha, đang làm gọi thủ hộ yêu thú về sau, liền đem linh dược toàn bộ thu thập. Đương nhiên, Sở Hà lỗ tai khẽ động, mơ hồ đã nghe được yêu thú gào rú tiếng kêu. Theo tình huống đến xem, phía trước tựa hồ có người đang cùng yêu thú chiến đấu. Lúc này đây, Sở Hà không có liều lĩnh, trực tiếp đã đi ra đá vụn đường nhỏ, mượn nhờ chúng quanh bụi cỏ, cây cối đợi vật che chắn vẩn, nhắm mắt theo đuôi bắt đầu tới gần. Rất nhanh, Sở Hà ghé vào một chỗ bụi cỏ xuống, tại cái này cái địa phương, chiến đấu thanh âm rõ ràng vang dội rất nhiều. Đúng lúc này, Sở Hà hơi chút mở ra một tia khe hở, mang con mắt cùng nhau đi lên. Tại phía trước mấy 10 em ở chỗ, chính phát sinh một hồi kịch chiến, một phương cùng sở hữu ba người, bọn họ toàn bộ mặc cẩm y, đúng là Mộ Dung gia đệ tử. Cái này ba gã Mộ Dung gia đệ tử, dùng một gã tay cầm quạt xếp thiếu niên cầm đầu. Hắn gọi Mộ Dung Tiêu, cũng là Mộ Dung gia phái hướng bí cảnh duy nhất một gã linh vũ cảnh võ giả. Một phương khác, tức thì một đầu cực đại ngân lang, hình thể của nó khổng lồ, so sư hổ thú cũng phải lớn hơn mấy phân, chừng 5-6 mét chiều dài, nhất là một đôi sáng ngời hữu thần con mắt, càng là tràn đầy uy thế. Chương 64, bò ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau chỉ sợ bị Mộ Dung Tiêu bọn người vây công, ngân lang cũng không có rơi vào hạ phòng, ngược lại nó mỗi một lần thế công, đều làm Mộ Dung Tiêu bọn người một hồi luống cuống tay chân. Trung cấp yêu thú, cảm thụ được ngân lang cường đại uy thế, Sở Hà trong lòng dùng mình, không có dư thừa động tác, tiểu nút trong bóng tối quan sát. Tại ngân lang cách đó không xa, có một khối bạc nước đại tiểu nhân hồng sắc thạch đầu, tại thạch đầu trong khe hở, sinh trưởng lấy ba gốc tử sắc tiểu hoa. Những này tiểu hoa đô có to cỡ lòng bàn tay, chúng hoa nở bảy cánh, bóng ánh trong sáng, cho người một loại tử thủy tinh cảm giác. Nếu như cẩn thận cảm giác, tiểu sẽ phát hiện tử sắc tiểu hoa trung quanh, tụ lại lấy nồng đậm thiên địa linh khí. Tử tinh hoa, chỉ là nhìn thoáng qua, Sở Hà tiểu nhận ra tử sắc tiểu hoa, trong lòng không khỏi nhiều thêm vài phần tham lam. Nguyên nhân không đó, tử tinh hoa là dưỡng nguyên đan chủ yếu tài liệu một trong, đầy đủ lấy rất lớn giá trị. Ngay tại Sở Hà quan sát thời điểm, trên trận thế cục bắt đầu phát sinh biến hóa. Mộ Dung Tiêu chủ động bày ra địch dùng yếu, cùng hai danh Mộ Dung đệ tử vừa đánh vừa lui, làm ra một bộ tùy thời lui lại bộ dạng. Tuy nhiên ngân lang trí tuệ không thấp, nhưng lại há có thể cùng giảo hoạt nhân loại so sánh với, vô ý thức nghĩ muốn mở rộng thành quả chiến đấu, hướng Mộ Dung Tiêu nhào tới. Suy 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 thừa cơ hội này, Mộ Dung Tiêu thu nạp quả sắt, mang phiến xương trắng đầu nhắm ngay ngân lang, sau đó nhấn xuống chớp mở. Tại xúc động cơ quan về sau, Tiêu nhìn thấy phiến xương trắng đầu bắn ra một chùm ngân châm, phong kén lấy hướng ngân lang vào tới. Ngân châm đến quá nhanh, hơn nữa ngân lang còn chỗ giữa không trung ở bên trong, căn bản đến không kịp né tránh, đã bị ngân châm bắn trúng phần eo. Những này ngân châm không biết do loại nào kim loại chế thành, tương đương sắc bén, lập tức đâm thủng ngân lang cứng cỏi da lông, gắt gao đinh vào thịt trong. Ngao ho 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 tại mãnh liệt kịch liệt đau nhức xuống, ngân lang phát ra phẫn nộ gào thét, mở to một đôi màu đỏ đôi mắt, điên cuồng đánh về phía Mộ Dung Tiêu. Tốt xuất sinh. Mộ Dung Tiêu tư thái ưu nhã, thong dong tránh đi ngân lang tấn công, nhưng hắn cũng không có phản kích, bắt đầu kéo dài thời gian. Không bao lâu, ngân lang chậm lại thế công, không phải nó không muốn tiếp tục tăng cường thế công, chủ yếu là động tác của nó bắt đầu hơi có vẻ cứng ngắc, càng là lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thấy hiệu quả rồi. Nhìn thấy loại tình huống này, Mộ Dung Tiêu lộ ra mưu kế thực hiện được nụ cười quỷ dị. Lúc đầu, Mộ Dung Tiêu bắn ra ngân châm, không chỉ có phá giáp hiệu quả, càng là ngâm kịch độc. Tuy nhiên chưa đủ để ngân lang bị mất mạng, nhưng ngân lang cuối cùng không có bách độc bất xâm, rõ ràng nhận lấy kịch độc ảnh hưởng, bắt đầu cất bước duy gian. Mọi người cùng nhau xông lên. Tại Mộ Dung Tiêu dưới sự chỉ huy, hắn và hai danh Mộ Dung đệ tử chuyển thủ làm công, hiện lên hình tam giác hình dáng vây công ngân lang. Chỉ sợ ngân lang dốc sức liều mạng phản kích, vẫn là không thể tránh khỏi lâm vào hoàn cảnh xấu, ngắn ngủn thời gian qua một lát, trên người lại thêm mấy đạo vết thương. Mộ Dung Tiêu khỏe miệng mang cười, phản phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Cũng là ở thời điểm này, Mộ Dung Tiêu thu nạp quả sắt, hoa quang bắt đầu đại phóng, muốn nện ở ngân lang cái óc. Nếu là bị lập trúng, ngân lang không chết cũng muốn trọng thương. Hết lần này tới lần khác, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra, kèm theo lấy chói hai tiếng xé gió vang lên, hơn 10 viên phi hoàng thạch hóa vì lưu quang, nhanh chóng hướng Mộ Dung Tiêu cùng hai danh Mộ Dung đệ tử phóng tới. Bơ bên, Mộ Dung Tiêu phản ứng cực nhanh, lập tức buông tha cho kích sắt ngân lang nghĩ cách, mang quả sắt một lần nữa mở ra, tiểu nhìn thấy phiến ảnh bay tán loạn, mang phi hoàng thạch đều chặn đường. Tuy nhiên như thế, nhưng cường hành thay đổi, thay thế chiêu thức, như trước để Mộ Dung Tiêu cảm thấy phi thường khó chịu, hoặc nhiều hoặc ít bị nội thương. Cùng Mộ Dung Tiêu bất động, hai danh Mộ Dung đệ tử tiểu thảm rồi rất nhiều, một người trong đó tức thì bị phi hoàng thạch đệ nóc vỡ toang, tại chỗ tử vong. Một cái khác người hơi đỡ một ít, nhưng vẫn là bị bắn trúng xương bả vai, nhận lấy thương thế không nhẹ. Ai? Mộ Dung Tiêu trong cơn giận dữ, mắt thấy tiểu muốn giết chết ngân lang, kết quả lại bị an toán, cái này để gần đây tự xưng là thông minh hắn như thế nào cam tâm. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Cách đó không xa trên đại thụ, hai đạo thân ảnh nhảy xuống đại thụ, hướng bên này bay vút mà đến. Bọn họ tốc độ bay nhanh, trong nháy mắt đã đến gần cùng Mộ Dung Tiêu khoảng cách. Đợi thấy rõ người tới về sau, Mộ Dung Tiêu thần sắc đại biến, cũng mặc kệ một danh khác Mộ Dung gia đệ tử, vội vàng thi triển thân pháp, hướng phương hướng ngược nhau thoát đi. Lúc đầu, hành động hoàng tức chính là Vân Lam Tông hai danh linh vũ cảnh võ giả, nếu là một VS 1, Mộ Dung Tiêu còn có mấy phần thắng, nhưng đối với phương không có khả năng cho hắn đơn chiến cơ hội, cũng khó trách Mộ Dung Tiêu sẽ thương hoảng sợ chạy trốn. Xem ra không có đùa giỡn rồi. Sở Hà trong lòng phiền muộn, đồng thời lại có chút may mắn hắn không có ra tay, bằng không hậu quả khó liệu. Vượt quá ngoài ý muốn chính là, Vân Lam Tông hai người không có dừng lại, tiếp tục hướng phía Mộ Dung Tiêu phương hướng ly khai đuổi theo. Tại bọn họ xem ra, Tử Tinh Hoa đã là bọn họ vật trong bàn tay, nếu là có thể đủ giết Mộ Dung Tiêu, ngược lại có thể tại trình độ nhất định hạn mức cao nhất chế Mộ Dung gia phát triển. Mộ Dung Tiêu thiên phú ưu việt, càng là Mộ Dung gia đại tân sinh đệ nhất nhân, dùng hắn bày ra thiên phú, tương lai rất có thể trở thành tiên tiên cảnh cường giả. Hà Lạc quận tài nguyên có hạn, vô luận là Vân Lam Tông vẫn là ba đại gia tộc, đều muốn càng tiến một bước. Nhưng nghĩ muốn đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, phải theo trong tay đối phương cấp đoạn. Cũng là bởi vì này, bọn họ quan hệ trong đó cũng không hòa thuận. Giết Mộ Dung Tiêu, tuyệt đối phù hợp Vân Lam Tông lợi ích. Hiện tại đã có suy yếu Mộ Dung gia cơ hội, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vô luận là Mộ Dung Tiêu, vẫn là Vân Lam Tông hai vị cao thủ, tại một đuổi một chạy gian, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. A. Đúng lúc này, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc đầu tại bọn họ sau khi rời đi, Ngân Lang thừa cơ mang còn sót lại Mộ Dung gia đệ tử bổ nhào xuống đất, há mồm cắn hướng cổ họng của hắn. Răng rác xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, Mộ Dung gia đệ tử quẩy người một cái, lại cũng không có sống sót. Cơ hội tốt. Cũng là ở thời điểm này, Sở Hà thi triển tấn lôi thân pháp, hướng phía Ngân Lang hăng hái lướt đến. Tốc độ của hắn nhanh chóng, hơn nữa khoảng cách tương đối gần, trong chớp mắt xuất hiện ở Ngân Lang trước mặt. Ngân Lang thông đội ngẩng đầu, tiêu nhìn thấy trước mặt kiếm sáng long lánh, trong lúc nhất thời bị sáng ngời hoa mắt con người. Trong chốc lát, Ngân Lang chỉ cảm thấy mắt phải một hồi kịch liệt đau nhức, lập tức đã bị phong linh kiếm đâm mù mắt. Ngao ho ho ho, Ngân Lang nhịn không được kêu rên lên tiếng. Sở Hà nắm chặt cơ hội này, một kiếm theo hắn mở ra trong miệng đâm vào, thẳng mặt chuôi kiếm, theo hắn cái hót lộ ra, vành máu tươi cùng óc hỗn hợp như suối tuôn ra giống như phun tung tóe mà ra. Ngân Lang đung đưa cực lớn thân thể, cuối cùng ngã trên mặt đất, lại cũng không có nhúc nhích. Đường đường trung cấp yêu thú bị Sở Hà hai kiếm giải quyết, cũng không phải Ngân Lang quá yếu, ngoại trừ Sở Hà xuất kỳ bất ý bên ngoài, chủ yếu vẫn cùng Ngân Lang trạng thái có quan hệ. Nó không chỉ thân chúng kịch động, tức thì bị Mộ Dung Tiêu trọng thương, làm cho nó phản ứng rõ ràng chậm một nhịp. Tại giải quyết Ngân Lang về sau, Sở Hà cắt Ngân Lang trái tim, tìm được một viên long nhãn to nhỏ nội đan. Cùng cấp thấp yêu thú so sánh với, trung cấp yêu thú nội đan lớn rồi rất nhiều, đồng thời cũng càng phát ra tinh thuần. Chương 65, Thiên Linh Quả Tại đạt được nội đan về sau, Sở Hà vội vàng đi vào Tử Tinh Hoa trước mặt, nhìn xem ba gốc Tử Tinh Hoa, Sở Hà lòng tràn đầy vui mừng. Mang ba cái dài mảnh hình hộp ngọc bày trên mặt đất, Sở Hà lấy ra tiểu đao, cực kỳ coi chừng mang Tử Tinh Hoa quét xuống dưới, bị hắn để vào hộp ngọc niêm phong. Tại ngắt lấy hoàn tất về sau, Sở Hà thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất vơ vét hai danh Mộ Dung gia đệ tử vật phẩm tùy thân, mang chúng đều ném vào nhận chữ vật. Đợi xác nhận không có bỏ sót về sau, Sở Hà không chút hoang mang lựa chọn ly khai. Không bao lâu, hai danh Vân Lam Tông linh vũ cảnh đệ tử quay trở về tại chỗ, đợi phát hiện Tử Tinh Hoa bị người ngắt lấy về sau, thần sắc của bọn hắn lập tức trở nên dị thường khó coi. Bọn họ vất vả mưu đồ, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, không chỉ phóng chạy Mộ Dung Tiêu, càng là chỗ tốt gì đều không có được. Đúng lúc này, bọn họ đi tới Ngân Lang trước mặt, bắt đầu kiểm tra Ngân Lang miệng vết thương. Theo miệng vết thương đến xem, Ngân Lang là bị hai kiếm bị mất mạng, vốn là bị đâm mù mắt, sau đó theo miệng của nó đâm thủng đầu. Hai kiếm giải quyết Ngân Lang, tuyệt đối là linh vũ cảnh võ giả gây nên, ba đại trong gia tộc cũng chỉ có Tề Bạch là dùng kiếm. Ta cũng là nghĩ như vậy, đáng giận Tề Bạch, ngàn bạn không nên bị chúng ta đụng phải, bằng không nhất định đưa hắn tru sát. Căn cứ Ngân Lang miệng vết thương, hai người được ra chỉ tốt ở bề ngoài kết luận, đáng thương Tề Bạch, người đều chết hết, còn muốn có nổi. Nếu như bị Sở Hà biết rõ, cũng không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Tại Sở Hà sau khi rời đi, bí cảnh thiên mạc bắt đầu hiện ra ảm đạm xu thế, đại biểu cho đêm tối sắp đã đến. Sở Hà rời xa đá vụ đường nhỏ, gần đây tìm một chỗ ẩn nấp hốc cây, trốn giấu đi. Cùng bước. Tại bên trong hốc cây, Sở Hà kiểm kê hết hai danh Mộ Dung gia đệ tử thu hoạch, kết quả để hắn thất vọng, đừng nói cùng Tề Bạch dựng lên, cho dù là Diệp thị huynh đệ, thân gia đều so bọn họ phong phú. Ngoại trừ hai thanh cửu phẩm bảo đao cùng một số linh dược bên ngoài, còn có mấy khối hạ phẩm nguyên tinh, thu hoạch tự nhiên không lớn. Có điều, tổng hợp hai ngày này thu hoạch, Sở Hà đã lấy được đại lượng chỗ tốt. Gần trăm khối hạ phẩm nguyên tinh, một khối trung phẩm nguyên tinh, ba gốc Tử Tinh Hoa, vài kiện cựu phẩm bảo khí, gia tốc bao cổ tay, hạ phẩm linh thú hoàn, linh dược một số, một quả trung cấp nội đàn cùng với mấy môn bí tịch. Như thế phong phú thu hoạch, tại tiến vào bí cảnh trong mọi người, tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Nghiêm khắc lại nói tiếp, những này thu hoạch chỉ có một phần nhỏ là chính bản thân hắn vất vả đoạt được, còn lại đại bộ phận đều là sát nhân sau lấy được chiến lợi phẩm. Cho đến trước mắt, chết ở hắn dưới thân kiếm võ giả, kỳ thật cũng tiểu bốn người, bọn họ theo thứ tự là Tề Bạch, Diệp thị huynh đệ cùng Mộ Dung Vũ. Về phần hai danh Mộ Dung gia đệ tử, cái chết của bọn hắn cùng hắn không quan hệ. Đáng tiếc không có đụng phải Trần gia đệ tử, chắc hẳn bọn họ đều ẩn nấp rồi. Mà thôi, đợi ly khai bí cảnh về sau, nhất định bọn họ sống không được bao lâu. Lúc này đây bí cảnh mở ra, đại đa số thế lực cũng tiểu phái ra một gã tộc lao hoặc là trưởng lao hộ tống, duy chỉ có Sở gia phái ba người, lại há có thể không có mưu đồ. Tại xem xét hết thu hoạch về sau, Sở Hà tay cầm trung phẩm nguyên tinh, bắt đầu tính tọa vật công, không ngừng mang tinh thuần nguyên lực chuyển hóa làm nội lực. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Hà sắc mặt đỏ lên, thân thể vẫn còn run rẩy giống như có chút rung động bắt đầu chuyển động. Cùng một thời gian, quanh mình mấy mét nội độ ấm bày biện ra rất nhanh hạ thấp xu thế. Ba kèm theo lấy một tiếng vang nhỏ, Sở Hà chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn tinh quang lộ ra ngoài, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục đạt tới luyện khí viên mãn rồi. Sở Hà duỗi cái lưng mệt mỏi, phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang, trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Một đêm khổ tu, Sở Hà tu vi đã nhận được đột phá, thuận lợi trở thành luyện khí viên mãn võ giả. Chỉ sợ chỉ là cảnh giới nhỏ đột phá, nhưng chỉ cần vững chắc luyện khí viên mãn cảnh giới, Sở Hà là có thể nếm thử đột phá linh vũ cảnh. Chỉ muốn trở thành linh vũ cảnh võ giả, lại hoàn thành tông môn khảo hạch, tự có thể trở thành nội môn đệ tử, đạt được thanh sương kiếm. Tại Sở Hà đột phá về sau, bí cảnh sắc trời nhiều thêm vài phần ánh sáng, cho thấy hiện tại đã ở vào lúc sáng sớm, nên tiến về trước giải đất trung tâm rồi. Tại giải quyết cá nhân vấn đề về sau, Sở Hà trong lòng thì có quyết định, bắt đầu tới gần giải đất trung tâm. Dựa theo trước kia lệ cũ, mỗi một lần lạc thủy bí cảnh sắp đóng cửa thời điểm, cũng là thiên linh quả thành thục thời khắc. Nói đơn giản một chút, thiên linh quả 5 năm thành thục một lần, mỗi một lần đều chỉ có một quả. Cùng tầm thường linh dược bất đồng, thiên linh quả thuộc về đặc thù linh dược, nó không cách nào luyện chế đan dược, cũng không thể tăng lên tu vi. Có điều, thiên linh quả công hiệu, tuyệt đại bộ phận võ giả đều tâm động, bởi vì nó có thể tăng lên tu luyện thiên phú. Đương nhiên, thiên linh quả có rất lớn cực hạn tính, tối đa chỉ có thể mang võ giả tu luyện thiên phú để thăng làm ngũ phẩm. Tại Thánh Vũ đại lục lên, tu luyện tiên phú cùng bảo khí đồng dạng, đều bị chia làm cửu phẩm, trong đó nhất phẩm cao nhất, lại được xưng là đỉnh cấp tu luyện tiên phú. Mỗi một gã võ giả đều tin tưởng tu luyện tiên phú tầm quan trọng, bởi vì cái này quan hệ đến võ giả thành tựu hạn mức cao nhất. Mỗi người tuổi thọ có hạn, tại hầu như cố định kỳ hạn ở trong, nghĩ muốn đạt tới rất cao thành tựu, cùng tu luyện tiên phú cao thấp cùng một nhịp thở. Tu luyện tiên phú càng cao, quy định thời gian có khả năng tăng lên tu vi cũng thì càng nhiều, trái lại cũng thế. Đối với võ giả mà nói, phục dụng đan dược tăng lên tu vi chỉ là số ít, ngẫu nhiên chịu cũng may, nếu là phục dụng quá nhiều đan dược, tất phải sẽ có rất lớn tác dụng phụ. Chính thức tu vi, phần lớn dựa vào cần tu khổ luyện tích lũy đi lên, cái này cũng có thể đầm trụ cột, trúc lao căn cơ, đối với võ giả tương lai có lợi. Theo thiên phú đến xem, có được đỉnh cấp tu luyện thiên phú võ giả, một năm có khả năng đạt được thành tựu, thường thường so đại đa số võ giả đích nhân sinh cuộc sống thành tựu rất cao. Ví dụ như cùng Sở Hà đồng môn Nam Vũ, ngắn ngủn một năm thời gian tựu trở thành linh vũ cảnh võ giả. Mà đại đa số võ giả, cả đời tạm chết ở luyện khí cảnh, thậm chí rất nhiều đến chết đều không có đạt tới luyện khí viên mãn, chênh lệch không phải lớn, tiểu bình thường. Sở Hà không phải quỷ mục, hắn có được lục phẩm tiên phú, tương đối gần trung đẳng cấp bậc, nhưng Vũ Di phái thuộc về danh môn đại phái, tuyển nhận đệ tử tự nhiên có nhất định được thiên phú yêu cầu. Tại Vũ Di phái ở bên trong, Sở Hà tu luyện thiên phú căn bản cầm không ra tay, hầu như ở vào kế cuối. Nếu là phục dụng thiên linh quả, chỉ sợ chỉ có thể tăng lên tới ngũ phẩm, tốc độ tu luyện nhất định có thể đề cao rất nhiều. Hơn nữa thất tinh kiếm tu luyện tăng thêm, Sở Hà tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể so sánh Nam Vũ, thậm chí vượt qua cũng không nhất định. Cũng là bởi vì này, thiên linh quả đối với Sở Hà mà nói, tuyệt đối là hấp dẫn cực lớn. Có điều, đối với mặt khác tiến vào bí cảnh võ giả mà nói, tiểu so sánh gần gà rồi, bọn họ đều là từng người thế lực đại tân sinh người nổi bật, thiên phú cơ bản đều vượt qua ngũ phẩm, thiên linh quả không cách nào tăng lên tu luyện của bọn hắn thiên phú. Tuy nhiên như thế, nhưng thiên linh quả như trước đầy đủ lấy rất lớn giá trị. Một ít thực lực cao cường võ giả, bọn họ hậu đại tu luyện thiên phú so sánh không xong, tự nhiên thiên linh quả cũng đã thành bọn họ chọn lựa đầu tiên. Chỉ cần đạt được thiên linh quả, bọn họ hoàn toàn có thể giá cao bán cho bọn họ. Cũng là bởi vì này, tại Sở Hà bắt đầu tiến về trước giải đất trung tâm thời điểm, rất nhiều tự nhận có thực lực võ giả cũng nhao nhao đi bắt đầu chuyển động. Chương 66, dị biến lạc thủy bí cảnh, phương viên cũng tiểu trăm dặm, chỉ có thể coi là loại nhỏ bí cảnh. Sở Hà vận khí không tệ, trên đường đi không có gặp được võ giả, tự nhiên cũng tiểu không có phân tranh. Đợi nhanh đến buổi trưa, rốt cục tiếp cận giải đất trung tâm. Giải đất trung tâm có thể nói là một mảnh nguyên dã, nhưng cùng còn lại địa phương so sánh với, giải đất trung tâm linh khí ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Tuy nhiên như thế, nhưng giải đất trung tâm linh dược bị mù, hơn nữa mọc không tốt, khó coi. Vì sao như thế? Thiên linh quả cực kỳ bá đạo, cướp đoạt hơn phân nửa linh khí, làm cho còn lại linh dược chỉ có thể chia lãi có hạn linh khí. Tại nguyên giá ở trung tâm, sừng sững lấy một cây che trời đại thụ. Cái này gốc đại thụ toàn thân giáp màu nâu, có chừng 40-50 mét độ cao, cành lá rậm rạp, cành lá hình thành mũi xe, hình như cây rong, tận dưới đáy bộ thân cây, tối thiểu muốn hơn 10 người mới có thể ôm hết. Cái này là thiên linh thụ, mỗi 5 năm thai nghén một quả thiên linh quả, đến nay sợ là có mấy ngàn năm tụ linh. Nếu như cẩn thận quan sát, tiểu sẽ phát hiện thiên linh thụ đỉnh vị trí, mọc ra một quả nắm đấm lớn tiểu nhân màu xanh trái cây. Cái này là thiên linh quả, có điều nó còn không có thành thục, thực vô ích, ngược lại ẩn chứa kịch độc. Đợi đến lúc thiên linh quả thành thục về sau, sẽ do màu xanh hóa thành hồng sắc, đến lúc đó mới có thể ngắt lấy. Đồng thời, tại thiên linh thụ trên nhánh cây, nghỉ lại lấy một đám quả. Theo hình thể đến xem, những này quả đen viễn siêu tầm thường quả đen, lông vũ nhan sắc đen bóng, rõ ràng đạt đến yêu thú cấp bậc. Chúng được xưng là hắc vũ nha, thuộc về quần cư hình yêu thú, chúng giai cấp tầng thứ rõ ràng, càng mạnh hắc vũ nha, cũng tiểu càng đến gần thiên linh quả. Nhất tới gần thiên linh quả hắc vũ nha, cánh dương chừng 4-5 m, khí thế viễn siêu tầm thường hắc vũ nha, đạt đến trung cấp yêu thú tình trạng. Cái này là hắc vũ nha tộc đàn, chúng cũng là thiên linh quả thủ hộ yêu thú, quanh năm làm bạn thiên linh thụ, hấp thu thiên linh quả tụ lại linh khí phát triển. Đang nhìn đến thiên linh thụ về sau, Sở Hà không có tiếp tục đi tới, mà là gần đây tìm một chỗ ẩn nấp, bình tức tĩnh khí, âm thầm trốn giấu đi. Tuy nhiên Sở Hà rất tự tin, nhưng là cùng với linh vũ cảnh võ giả chống lại, vô luận là đối mặt một đám hắc vũ nha vẫn là một đám võ giả, đều chiếm không được tốt. Cùng hắn như thế, còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên linh quả chỉ có một quả, ai đều nghĩ muốn đạt được. Vô luận là Vân Lam Tông, ba đại gia tộc vẫn là nghĩ muốn đục nước béo có thế lực khác võ giả, tại ích lợi thật lớn trước mặt, đều khó có khả năng vận thành một sợi dây thừng, phát sinh tranh đấu không thể tránh được. Chỉ có tại loại tình huống đó xuống, Sở Hà mới có cấp đoạt thiên linh quả hy vọng. Tại buồn kẻ chờ đợi trong quá trình, ngày càng nhiều võ giả bắt đầu theo bốn phương tám hướng chạy vội mà đến. Đang nhìn đến thiên linh thụ về sau, bọn họ bắt đầu dừng bước, phần lớn đứng tại cách đó không xa, cũng có trốn giấu đi, chờ đợi thiên linh quả thành thủ. Sở Hà yên lặng quan sát đến, vô luận là đợi tại nguyên châu vẫn là ẩn tàng khởi đến võ giả, bọn họ cộng lại có chừng hơn 20 người. Những người này, dùng Vân Lam Tông cùng ba đại gia tộc cầm đầu. Còn lại tiểu thế lực võ giả không nhiều lắm, kể cả Sở Hà ở bên trong, số lượng chưa đủ 10 người. Có điều, dám can đảm cướp đoạt thiên linh quả, ngoại trừ đảm lượng đại bên ngoài, tự nhiên cũng đều có chỗ cậy vào, cơ bản không phải tầm thường luyện khí võ giả. Theo số lượng đến xem, có một nửa là Vân Lam Tông cùng ba đại gia tộc võ giả, cái đó sợ bọn họ thế lực khổng lồ, nhưng ở Lạc Thủy bí cảnh ở bên trong, như trước tổn thất không ít nhân thủ. Theo đội hình đến xem, chỉ có Vân Lam Tông bảo trì nguyên vẹn, phân biệt do hai danh linh vũ cảnh võ giả cùng ba gã luyện khí viên mãn võ giả tạo thành. Về phần ba đại gia tộc, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có chỗ tổn thất, nhất là Tề gia, đã mất đi Tề Bạch căn này người tâm phúc, có thể dùng quần long vô thủ để hình dung. Hiện trường tổng cộng có 4 gã linh vũ cảnh võ giả, bọn họ phân biệt rõ ràng, nhưng cẩn thận quan sát, tiểu sẽ phát hiện Hạng gia cùng Mộ Dung gia khoảng cách rất gần, ẩn ẩn có liên thủ chống lại Vân Lam tông xu thế. Về phần Quần Long vô thủ Tề gia, bọn họ không biết Tề Bạch đã vất lạc, chỉ có thể lo lắng cùng đợi. Đương nhiên, Vân Lam tông trận doanh đi ra 2 danh luyện khí viên mãn võ giả, bắt đầu Hạng gia cùng Mộ Dung gia thương lượng. Bọn họ tựa hồ đã đạt thành hiệp nghị, bắt đầu tất cả quét trước cửa tuyết, hướng những võ giả khác triển khai thế công. Bọn họ không hy vọng bị người đục nước béo cò, đồng thời thanh trừ những võ giả này, cũng có thể gia tăng đạt được tiên linh quả sát suất. A a, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên, tại 4 gã linh vũ cảnh võ giả dưới sự dẫn dắt, vẫn còn chia rẽ đám võ giả, lại há có thể cùng bọn họ chống lại. Chiến đấu đến nhanh, chấm dứt cũng nhanh, ngoại trừ mấy người đảo tàu bên ngoài, còn lại võ giả toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Tại giải quyết còn lại võ giả về sau, đột nhiên, Vân Lam tông cùng 3 đại gia tộc đám võ giả bắt đầu bao vây Tề gia võ giả. Đúng lúc này, một gã Tề gia võ giả run rẩy hô, "Hạng Vinh, Mộ Dung Tiêu, chúng ta 3 đại gia tộc đồng khí liên chi, các ngươi không thể như vậy." Tốt một cái đồng khí liên chi. Xem tại chúng ta 3 đại gia tộc phân thượng, chúng ta có thể tha các ngươi an toàn ly khai, nhưng các ngươi muốn cam đoan không đến can thiệp chúng ta tranh đoạt thiên linh quả. Hạng Vinh tiến lên trước một bước, hắn chính là Hạng gia linh vũ cảnh võ giả, tu vi đạt tới linh vũ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cũng là ở đây tối cường giả. "Tốt, chúng ta ly khai, cam đoan không phải yêu nhiều các ngươi." Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, 3 gã Tề gia võ giả chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Tại bọn họ lúc rời đi, Vân Lam tông, Hạng gia cùng Mộ Dung gia toàn bộ tuân thủ ước định, không có động thủ nghi cách. Không phải bọn họ không muốn động thủ, chủ yếu là người tốt thì ít mà hít thuốc thì nhiều, ai có thể bảo chứng thế lực khác sẽ không sinh ra khác tâm tư, âm thầm mưu đồ bọn họ. Tại Tề gia võ giả sau khi rời đi, tam đại thế lực cũng không có nguyên chờ đợi thiên linh quả thành thục, mà là bắt đầu tìm tòi chung quanh. Tại thiên linh quả thành thục trước, bọn họ không hy vọng chung quanh còn có không ổn định nhân tố, tránh cho tại bọn họ đánh sống đánh chết thời điểm, bị người trộm hái được trái cây. Hoàng Bét. Đúng lúc này, Sở Hà nhíu mày, yêu nhìn thấy 2 danh Vân Lam tông võ giả hướng hắn ẩn thân chỗ đi tới. Tới gần, càng gần. Dưới loại tình huống này, Sở Hà không có động thủ nghi cách, tại bị bọn họ phát hiện trước khi, vụ trộm đã đi ra ẩn thân chỗ, rời xa một đoạn khoảng cách, tiếp tục cần nút. Dùng tam đại thế lực nhân thủ, hơn nữa bọn họ để phòng lẫn nhau, căn bản không có khả năng tìm tòi quá xa khoảng cách. Có điều, tại bọn họ tìm tòi xuống, hãy tìm ra vài tên võ giả, ngoại trừ lưu lại 2 người bên ngoài, còn lại thành công chạy trốn. Ngay tại bọn họ chuẩn bị mở rộng tìm tòi phạm vi thời điểm, đột nhiên dị biến đã xảy ra. Nạp đại thiên linh thụ bắt đầu phát sinh biến hóa, nếu như cẩn thận cảm ứng lời mà nói, tiểu sẽ phát hiện thiên linh thụ bắt đầu mở rộng hấp thu linh khí phạm vi, trong phạm vi thiên địa linh khí vẫn còn như thủy triều một loại vào tới, nhao nhao hướng thiên linh quả hội tụ. Cùng lúc đó, thiên linh thụ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Vô số lá xanh bắt đầu héo rũ, hóa thành một cổ lục sắc năng lượng, nhao nhao hướng thiên linh quả hội tụ. Mấy cái hô hấp công phu, sở hữu tất cả lá xanh toàn bộ ô vàng, nhao nhao theo trên cây bay xuống. Chương 67, cướp đoạt thiên linh quả trong lúc nhất thời lá rụng rực rỡ, mang trên mặt đất rơi vãi khắp nơi. Đầy đất đều là khô héo lá cây. Rất nhanh, thiên linh thụ biến thành chùy lủi bộ dạng, chỉ còn lại có giáp màu nâu cành cây, không gặp một mảnh lá cây, trong gió vô lực đong đưa. Cùng lúc đó, mắt thường có thể thấy được lục sắc khí tức bắt đầu theo thân cảnh, nhanh chóng hướng thiên linh quả hội tụ. Tại tự nhiên tinh hoa cùng thiên địa linh khí quan chú, thiên linh quả tản ra vầng sáng, nhanh chóng bành trướng, do hài nhi to cỡ nắm tay, dần dần vừa được bát ăn cơm lớn nhỏ. Tại phát triển trong quá trình, thiên linh quả nhan sắc bắt đầu phát sinh biến hóa, do bích lục hóa thành đỏ thẫm, tựa như một quả đỏ rực quý danh quả táo. Tại thành thục lập tức, một cỗ không cách nào hình dung hương khí bắt đầu tràn ngập ra đến. Cỗ này hương khí cực kỳ kỳ lạ, chỉ cần nhẹ nhàng nghe thấy bên trên một ngụm, sẽ cảm thấy sảng khoái tinh thần, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, cả người phảng phất đều nhẹ thêm vài phần. Không chỉ như thế, cỗ này hương khí còn di mà không tiêu tan, không bao lâu phương viên 100 mét tràn ngập tiên linh quả hương khí. Chỉ sợ lui về phía sau một đoạn khoảng cách, Sở Hà khoảng cách thiên linh thụ cũng tiểu hơn 200 mét, cách như vậy xa khoảng cách, Sở Hà đều có thể nghe thấy được cỗ này hương khí, trong lòng bắt đầu lời rèm pha ướt át, hận không thể lập tức ra tay, nhấm nháp thiên linh quả hương vị. Ngứa cú thật. Đáng tiếc, Sở Hà rất có tự mình hiểu lấy, tận lực bình tức tĩnh khí, tận lực nhẫn mại động thủ nghi cách. Thiên linh quả, quan hệ đến Sở Hà tu luyện tiên phú có thể không tấn chức, đối với Sở Hà cực kỳ trọng yếu, lại há có thể xúc động. Tại thiên linh quả thành thục lập tức, tam đại thế lực không có hợp lực đối kháng Hắc Vũ Nha nghi cách, bắt đầu tất cả khiến cho thủ đoạn, cướp đoạt thiên linh quả. Âm Hạng Vinh hai chân hơi cong, toàn thân lực lượng dũng mãnh vào hai chân, mãnh liệt nhảy dựng lên, một vòng vô hình gợn sóng bắt đầu chấn động, đồng thời một cổ cường đại phản tác dụng lực thêm tại Hạng Vinh trên người. Hạng Vinh phóng lên trời, hắn bật lên cực kỳ xuất sắc, trong nháy mắt, tiêu xuất hiện ở 10m đã ngoài, đứng ở một căn cảnh cây bên trên. Hạng Vinh mục đích rất đơn giản, cái kia chính là dùng tốc độ nhanh nhất cướp lấy thiên linh quả. Hắn tin tưởng vững chắc dùng thực lực của hắn, chỉ cần cướp được thiên linh quả, chỉ sợ không địch lại 3 người khác liên thủ xu thế, nhưng chạy trốn vẫn là rất có nắm chắc đấy. Dị hu dị hu dị hu thu, nhưng vào lúc này, phu cận Hắc Vũ Nha bắt đầu dương cánh, nhao nhao hướng phía Hạng Vinh mà tới, nhanh ngăn lại hắn. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tiêu bọn người nhanh chóng phản ứng đi qua, đồng dạng hướng Hạng Vinh đuổi theo. Vân Lam Tông 2 danh linh vũ cảnh võ giả, bọn họ phân biệt gọi Lâm Sâm cùng Lưu Phi, 2 người sư xuất đồng môn, phối hợp ăn ý tại liếc nhau về sau, Lâm Sâm chủ động chặn đường Hạng Vinh, Lưu Phi tức thì nghĩ muốn xông lên ngọn cây, cướp đoạt thiên linh quả. Đáng giận. Hạng Vinh nhíu mày, đối mặt đến từ 4 phương 8 hướng tập kích, không thể không huy động trong tay bảo đao. Tại chân khí dũng manh vào xuống, bảo đao bắt đầu phóng ra ngoài dài hơn 1 trượng liệt diễm lưỡi đao, ngoại trừ chặn đường Mộ Dung Tiêu bọn người thế công bên ngoài, húng chi đem đột kích vài con hắc vũ nha toàn bộ chém giết. Chân khí phóng ra ngoài, đây là linh vũ cảnh võ giả tiêu chí. Cũng không phải luyện khí cảnh võ giả không thể phóng ra ngoài, chỉ là do ở nội lực tính chất nguyên nhân, phóng ra ngoài uy lực tuyệt đối sẽ giảm bớt đi nhiều, phi không được vài mét sẽ tiêu tán vô tung. Tại hóa giải thế công về sau, Hạ Vinh giơ lên đầu, ngắn ngủn một hai cái hô hấp gian, Lưu Phi cũng đã tiếp cận ngọn cây, lúc này đang bị hắc vũ nha thủ lĩnh ngăn lại. Thiểm diễm trùng phong, không do dự, Hạ Vinh toàn lực vận chuyển tâm pháp, trong lúc nhất thời liệt diễm tăng gọn, vẫn còn hỏa diễm chiến thần giống như, lần nữa nhảy dựng lên. Giờ khắc này đã có liệt diễm với tư cách động lực, Hạ Vinh tốc độ rõ ràng đề cao rất nhiều, lập tức bỏ qua rồi Lâm Sâm cùng Mộ Dung Tiêu, hướng phía Thiên Linh Quả hàng hải phóng đi. Đáng chết! Nhìn thấy Hạ Vinh cử động, Lưu Phi trong lòng tức giận mắng một tiếng, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, run tay vung vẩy bảo kiếm, bắn ra từng đạo màu xanh kiếm khí, hướng Hạ Vinh bay đi. Trên bầu trời, Hắc Vũ Nha thủ lĩnh vứt bỏ Lưu Phi, nó cánh chim mãnh liệt thu nạp, tại vừa thu lại tản ra gian, bắn ra mấy đạo vẫn còn như thực chất hình cung phong nhận, hướng phía Hạ Vinh cắt chém mà đi. Phong nhận tốc độ cực nhanh, hầu như cùng màu xanh kiếm khí đồng thời đến, nghĩ muốn mang Hạ Vinh cắt thành bài khúc. Giá trị này thời khắc mấu chốt, Hạ Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp tiên linh thụ trụ cột, mang bảo đao múa kín không kẽ hở, hóa thành một mảnh xích hồng sắc đông đúc đao mạc. Đinh đinh đang đang dậy đặt thanh âm bắt đầu vang lên, vô luận là màu xanh kiếm khí vẫn là phong nhận, đều không thể xuyên thấu đỏ thâm đao mạc, bị Hạ Vinh nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng ở Hạ Vinh đỉnh trệ lập tức, Mộ Dung Tiêu cùng Lâm Sâm về sau đuổi theo, bọn họ không để ý đến Hạ Vinh, đồng thời hướng phía Thiên Linh Quả đánh tới. Về phần tam đại thế lực những võ giả khác, bọn họ biểu thị không giúp được gấp cái gì, nhưng là hấp dẫn đại bộ phận Hắc Vũ Nha chú ý lực. Theo thực lực đến xem, tam đại thế lực nhân số tuy ít, nhưng mỗi người đều là luyện khí viên mãn tồn tại, rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong. Hắc Vũ Nha thắng tại số lượng thêm nữa, chỉ sợ không ngừng giảm quân số, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tàn sát hầu như không còn. Mặt khác, tại Hắc Vũ Nha phản công xuống, tam đại thế lực võ giả cũng có hao tổn dấu hiệu. Tại hôn chiến lúc mới bắt đầu, Sở Hà không có lập tức triển khai hành động, mà là theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ trường bào. Bộ này trường bào đến từ Tây Bạch, lúc ấy Tây Bạch nhận chữ vật tiểu đều biết bộ đồ trường bào đồ dự bị, lúc này vừa bận phái lên công dụng. Tại mặc lên trường bào về sau, Sở Hà lại kéo xuống một khối màu đen vải vóc, mang mặt che lại, chỉ lộ ra hai con mắt, sợ bị người nhớ kỹ dung mạo. Không có biện pháp, Sở gia chỉ là tiểu thế lực, tạm thời không có cùng Vân Lam Tông, ba đại gia tộc chống lại năng lực. Nếu là bị người nhớ kỹ tướng mạo của hắn, chỉ sợ thành công cướp được thiên linh quả, cũng rất có thể lọt vào trả thù. Dưới loại tình huống này, Sở Hà chỉ có thể che giấu thân phận, đồng thời cũng muốn thu liễm khí tức, sợ bị người nhìn ra mánh khỏe. Tại làm tốt ngụy trang về sau, Sở Hà hốc lưng lại như mèo, mượn nhờ cao hơn nửa người cỏ dại, chậm rãi tới gần thiên linh thụ. Cách đó không xa, cũng có không hết hy vọng võ giả, đồng dạng hướng thiên linh thụ tới gần, trong đó tiểu kể cả Tề gia. Bọn họ trong lòng lo lắng, đợi trái đợi phải đều không có đợi đến lúc Tề Bạch, nhưng lại không thể không làm bất luận cái gì chuẩn bị, bắt đầu vụng trộm tới gần, tính quan tình thế. Chỉ cần Tề Bạch kịp thời đổi tới, bọn họ có thể hội tụ thành một cỗ tả hữu thế cục lực lượng, gia nhập cướp đoạt thiên linh quả hàng ngũ. Đúng lúc này, thế cục lần nữa phát sinh biến hóa. Ngay tại Lâm Sâm cùng Mộ Dung Tiêu đánh về phía thiên linh quả thời điểm, Lưu Phi lập tức bỏ qua Hạc Linh, chủ động ngăn trở Mộ Dung Tiêu. Đáng giận, Mộ Dung Tiêu cực kỳ tức giận, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể huy động quan sát, mang Lưu Phi thế công hóa giải. Bên kia, Hạc Linh một đao ném bay Hắc Vũ Nha thủ lĩnh, mắt thấy Lâm Sâm muốn đắc thủ, lập tức phóng ra ngoài một đạo lưỡi đao, hướng Lâm Sâm chém tới. Lâm Sâm lỗ tai khẽ nhúc nhích, phản phất phía sau lưng trường con mắt, sau đó dùng lực một điểm thân cây, hướng phía một bên tránh né. Trong chốc lát, lưỡi đao hầu như lao Lâm Sâm thân ảnh, tiếp tục hướng phía trước bay đi, không chờ Lâm Sâm đi bắt thiên linh quả, trước một bước chém đứt thiên linh quả thân cảnh. Giang giáp dài nửa thước thân cảnh, mang theo thiên linh quả hướng dưới rơi xuống. Chương 68, hắn không phải Tề Bạch của ta. Tại thiên linh quả hạ xuống thời điểm, Mộ Dung Tiêu trực tiếp theo trên cây nhảy xuống, tại phi tốc hạ xuống trong quá trình, tay trái của hắn mở ra, hướng thiên linh quả chụp tới. Cùng lúc đó, chúng quanh nhận nút đám võ giả nhao nhao xuất động, ở trong đó tiểu kể cả Sở Hà. Sở Hà kẻ tài cao gan lớn, khoảng cách thiên linh thụ gần nhất, tiểu nhìn thấy thân hình của hắn khẽ động, hai chân phảng phất hóa thành ảo ảnh, thổi chúng chung quanh hoa cỏ nghiền nát bay múa, trong chớp mắt xuất hiện tại thiên linh quả phía dưới. Đây là Tề Bạch. Cách đó không xa, Tề gia đám võ giả nhìn thấy Sở Hà bóng lưng, nhất là dị thường quen thuộc bữa trường bảo, vô ý thức mang Sở Hà trở thành Tề Bạch. Động thủ. Sau một khắc, ba gã Tề gia võ giả lập tức đi bắt đầu chuyển động, nhao nhao hướng Sở Hà phương hướng vào tới. Tề Bạch. Trên bầu trời, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại hạ phương Sở Hà, Mộ Dung Tiêu trong lòng chính là cả kinh. Thật phong tấn lôi. Ngay tại Mộ Dung Tiêu nhanh phải bắt được thiên linh quả thời điểm, Sở Hà đâm ra bảo kiếm, phong linh kiếm phảng phất biến mất giống như, đợi Mộ Dung Tiêu phản ứng qua đến thời điểm, cách bộ ngực của hắn chỉ còn lại hai thốn khoảng cách. Muốn quả hay là muốn mệnh, cái này còn dùng muốn sao? Mộ Dung Tiêu trong lòng kinh hãi, ở đâu còn có cướp lấy thiên linh quả nghĩ cách, đùi phải lẹp xẹp bên chân trái lên, đi lên trên một đoạn ngắn khoảng cách. Suy tuy nhiên Mộ Dung Tiêu không có hoàn toàn tránh đi, nhưng lại tránh được chỗ hiểm, cuối cùng phần bụng nhiều hơn một đạo thật sâu vết máu. Tại hồi trở lại kiếm thời điểm, Sở Hà run lên trường kiếm, mang thiên linh quả cùng thần cảnh lập tức chia lịa, tay trái bắt lấy thiên linh quả, tiểu muốn thi triển thân pháp ly khai. Chạy đi đâu? Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Hạ Vinh song đao trong tay, đồng dạng theo trên cây nhảy xuống tới, hỏa diễm đao mang ngưng tụ, hướng phía Sở Hà bổ tới. Kinh hàn nhất đốc, bích đảo tam điệp kình. Sở Hà không có tránh né, vội vàng đâm ra một kiếm, trong cơ thể khí kình toàn lực bộc phát, dùng một loại không hiểu phương thức chấn động thân thể, lập tức hình thành tam trọng ám kình, bám vào phong linh trên thân kiếm. Trong chốc lát, mũi kiếm tinh chuẩn điểm vào lưỡi đao lên, đã xảy ra kinh người va chạm. Tại tiếp xúc ngay mắt, Hạng Vinh toàn thân chấn động, bị Sở Hà ám toán, tam trọng ám kình xâm lấn, chấn động mãnh liệt lấy thân thể của hắn. Có điều, Hạng Vinh rốt cuộc là linh vũ cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả, cũng không có chịu nội thương, gần kề cảm thấy một chút không khỏe. Bên kia, Sở Hà liều mạng bị thương, mượn nhờ Hạng Vinh lực đạo bay ngược, toàn lực thi triển tấn lôi thân pháp, quay người bỏ chạy. Hạng Vinh không có truy kích, mà là yên lặng mà vận chuyển chân khí, cố gắng điều tức trong cơ thể chấn động. Hắn không phải tệ bạch, chỉ là một lần giao thủ, Hạng Vinh trong lòng có chỗ xác nhận, hắn và tệ bạch chưa từng gặp qua vài lần, nhưng lại tin tưởng đủ tu luyện uổng phí chính là hỏa thuộc tính công pháp, mà đối phương nhưng lại băng hệ công pháp. Tuy nhiên như thế, nhưng Hạng Vinh cũng không có vạch trần nghĩ cách, nhìn xem Lâm Sâm cùng Lưu Phi truy hướng Sở Hà. Không chỉ là Lâm Sâm cùng Lưu Phi, còn có một chút võ giả nghĩ muốn ngăn trở, kết quả lại bị Tề gia võ giả chặn đường. Tề gia võ giả không rõ ràng hư thật, còn tưởng rằng là Tề Bạch cướp được thiên linh quả, tự nhiên dốc sức liều mạng chặn đường. Biến hóa như thế, Sở Hà cũng thật không ngờ, nhưng cái này không thể nghi ngờ để hành động của hắn thông thuận rất nhiều. Trên đường đi không có ngăn trở, hướng phía phương xa bay vút mà đi. Mấy cái hô hấp công phu, Hạng Vinh thành công hóa giải trong cơ thể chấn động, nhưng lúc này thời điểm còn muốn truy kích, rõ ràng đã chậm. Bên kia, Mộ Dung Tiêu yên lặng xử lý miệng vết thương, đồng dạng không có truy kích nghĩ cách. Hai người lẫn nhau, hết thảy đều ở không nói lời nào. Sở Hà hăng hái chạy như điên, phi tốc hướng phương xa lao đi. Ở hậu phương cách đó không xa, Lâm Sâm cùng Lưu Phi chặt chẽ sâu ở phía sau. Bọn họ dù sao cũng là linh vũ cảnh võ giả, tu luyện thân pháp cũng không thể so với tấn lôi thân pháp kém bao nhiêu, giữa song phương khoảng cách không chỉ không có kéo ra, ngược lại có càng kéo càng gần xu thế. Không do dự, Sở Hà huy động phong linh kiếm, dùng không hiểu quy tích phá toái hư không, lợi dụng phong chi ý cảnh, bắt đầu thi triển bằng hư ngự phong. Bằng phong tá xảo lực, thiên ta lên trời. Sau một khắc, một cỗ sức gió thành hình, chúng dùng kỳ lạ phương thức, lập tức bao trùm Sở Hà. Trong lúc nhất thời, Sở Hà thân nhẹ như yến, tốc độ rõ ràng đã nhận được tăng lên, bắt đầu bỏ qua truy binh phía sau. Lâm Sâm cùng Lưu Phi phiền muộn không thôi, chỉ sợ sử xuất bú sữa mẹ khí lực đều không thể kéo gần khoảng cách, ngược lại bị càng kéo càng xa. Không bao lâu, Sở Hà vẫn còn mũi tên rời cùng, biến mất tại bọn họ tầm mắt. Tại bỏ qua truy binh về sau, Sở Hà còn có chút không yên lòng, hắn làm người cẩn thận, lần nữa sửa lại phương hướng, chạy một đại đoạn khoảng cách về sau, mới rốt cục dừng lại. Trước tiên, Sở Hà mang thiên linh quả cất vào trong hộp ngọc, tránh cho tổn thất thiên linh quả dược hiệu, đồng thời cũng che giấu hương khí. Sở Hà không có lập tức dùng ăn thiên linh quả, hiện tại bí cảnh sắp đóng cửa, ai biết tiêu hóa thiên linh quả cần bao lâu thời gian. Nếu tại bí cảnh đóng cửa về sau, còn không có tiêu hóa hết thiên linh quả, cái kia Sở Hà cũng sẽ bị nhốt vào bí cảnh ở bên trong, có lẽ đợi đến lúc 5 năm sau mới có lại thấy ánh mặt trời khả năng. Tại làm xong hết thể về sau, Sở Hà sẽ rách ngụy trang, nhanh chóng đã đi ra tại chỗ, bắt đầu ly khai hoạch tâm khu vực. Ầm ầm đã qua 1-2 canh giờ, toàn bộ bí cảnh bắt đầu chấn động lên, đây cũng là bí cảnh sắp đóng cửa dấu hiệu. Cùng lúc đó, tại một ít so sánh cố định địa điểm, bắt đầu xuất hiện một cái phiến cánh cổng ánh sáng, chúng cũng chính là cái gọi là lối ra. Rời đi hoạch tâm khu vực về sau, Sở Hà đi tới Sở Vân ẩn thân vị trí. Đang tìm đến Sở Vân về sau, hai người gần đây tìm một chỗ lối ra, lách mình tiến vào cánh cổng ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Ngày hôm nay cũng là Lạc Thủy bí cảnh mở ra ngày thứ 3 buổi chiều, tại bí cảnh bên ngoài chờ đã lâu lĩnh đội nhóm, nhìn xem một lần nữa mở ra đen kịt thông đạo, đôi mắt trông mong cùng đợi. Ngoại trừ đầy cõi lòng tin tưởng Vân Lam Tông cùng ba đại gia tộc bên ngoài, còn lại tiểu thế lực lĩnh đội, nguyên một đám thần sắc tràn đầy khẩn trương. Rất nhanh, một gã tướng mạo phổ thông thiếu niên dị thường chật vật đi ra. Trên người của hắn cho bụi phủ phục, quần áo trở thành phá độc trang, càng là tràn đầy vết máu, chắc hẳn tại bí cảnh đã trải qua một phen ác chiến. Tại thiếu niên đi ra về sau, hắn lĩnh đội lộ ra sắc mặt vui mừng, đuổi bước lên phía trước, mang thiếu niên lên đón. Không bao lâu, ngày càng nhiều võ giả đã đi ra bí cảnh, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít mang theo vết thương, rất nhiều người càng là vẻ mặt mỏi mệt chi sắc. Tất cả mọi người biểu lộ đều vô cùng giống nhau, có vui mừng lộ rõ trên nét mặt, có đủ rũ, có mặt không biểu tình, càng có một bộ may mắn chi sắc. Rời đi bí cảnh về sau, phản phất lại thấy ánh mặt trời giống như, bọn họ đồng thời thở dài một hơi. Lạc Thủy bí cảnh nguy cơ trùng trùng, tùy thời khả năng vứt bỏ tính mạng, mặc kệ có hay không thu hoạch, có thể an toàn ly khai bí cảnh, không thể nghi ngờ là một kiện việc vui. Cách đó không xa, Sở Bá Thiên cùng hai vị tộc lão lướt nhau, tất cả đều lộ ra vẻ bất an. Nguyên nhân cùng đó, Sở gia đến nay không có đi ra một người. Cùng Sở gia so sánh với, một bên Mạnh Đình rõ ràng thở dài một hơi, bởi vì bọn họ gia tộc đã đi ra một người. Cũng là ở thời điểm này, cửa thông đạo chỗ bóng người nhoáng một cái, hai danh thiếu niên dắt tay nhau đi ra. Chương 69, mâu thuẫn trở nên gay gắt đúng vậy, ra đến đúng là Sở Hà cùng Sở Vân. Nhìn thấy hai người đi ra, Sở Bá Thiên cùng hai vị tộc lão lộ ra đại hỉ chi sắc, vội vàng nên đón tiếp lấy. Cách đó không xa, Tề gia lĩnh đội móc méo miệng, vốn dĩ nhìn thấy thông đạo nhân ảnh lắc lư, còn tưởng rằng là Tề gia võ giả phản hồi, đợi thấy rõ là Sở gia người về sau, lập tức thất vọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách bí cảnh đóng cửa còn thừa lại cuối cùng nửa canh giờ, nhưng Tề gia võ giả như trước không có đi ra, Tề gia lĩnh đội rốt cuộc ngồi không yên, trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Mà Vân Lam Tông cùng còn lại hai đại gia tộc lĩnh đội, tuy nhiên mặt ngoài không có biến hóa, trong lòng nhưng lại trong bụng nở hoa. Bọn họ cùng Tề gia bất đồng, bọn họ đại tân sinh lãnh tụ tất cả đều trở về, chỉ sợ có chỗ tổn thất, cũng còn đang tiếp thụ phạm vi. Đồng thời, bọn họ ước gì Tề gia đại tân sinh toàn quân bị diệt, có thể có cơ hội suy yếu cạnh tranh thật lực của đối thủ, bọn họ tự nhiên cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Đúng lúc này, thông đạo lần nữa bóng người lắc lư, lúc này đây, ra đến là hai danh vết thương chồng chất Tề gia võ giả, bắt đầu phản hồi Tề gia trận doanh. Nhìn thấy bọn họ đi ra, Tề gia lĩnh đội rõ ràng thở dài một hơi, nhưng lòng của hắn rất nhanh lại nhấc lên, bởi vì hắn không có nhìn thấy Tề Bạch thân ảnh. Tề Bạch đâu này? Hắn như thế nào còn chưa có đi ra? A, Đường ca còn chưa có đi ra. Hắn không phải cướp lấy Thiên Linh quả nha, đúng rồi, ta nhớ được hắn bị Vân Lam Tông Lâm Sâm cùng Lưu Phi liên thủ truy kích. Có điều ta tin dùng Đường ca thực lực, nhất định có thể biến nguy thành an. Đúng lúc này, một gã Tề gia võ giả làm ra trả lời, hắn nhưng lại không biết, hắn trong miệng Tề Bạch hoàn toàn chính là Sở Hà giả trang. Vân Lam Tông. Tề gia lĩnh đội ngẩng đầu, thật sâu hướng Vân Lam Tông trận doanh nhìn thoáng qua, cuối cùng hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm bất an cùng phẫn nộ, bắt đầu tiếp tục chờ đợi. Không bao lâu, lại có người đã đi ra thông đạo, Tề gia lĩnh đội vội vàng nhìn sang, kết quả thất vọng. Sở Nguyệt. Nhìn thấy đi ra thân ảnh, Sở Bá Thiên lộ ra đại hỉ chi sắc, lúc này đây bí cảnh hành trình, tuy nhiên còn không biết thu hoạch như thế nào, nhưng Sở gia không có tổn thất một người, cuối cùng là một kiện để người cảm thấy vui sướng sự tình. Nhìn thấy Sở Nguyệt bình an trở về, Sở Hà cũng có chút thở dài một hơi. Dù nói thế nào Sở Nguyệt cũng là hắn đường muội, song phương lại không có mâu thuẫn, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Có điều, Sở Nguyệt cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì, sắc mặt của nàng tái nhợt, khóe miệng treo huyết, rõ ràng bị vết thương không nhẹ. Sở Bá Thiên viện Sở Nguyệt, vội vàng mang chân khí độ nhập Sở Nguyệt trong cơ thể, cẩn thận kiểm tra nàng thương thế. Rất nhanh, Sở Bá Thiên thở dài một hơi, Sở Nguyệt thương thế tuy nặng, nhưng chung quy không có trở ngại, chỉ cần an dưỡng một thời gian ngắn, có thể hoàn toàn khôi phục. Bên kia, nhìn xem Sở Nguyệt phản hồi, Mạnh Đình cười đến cũng rất miễn cưỡng. Cái này cũng có trách, nguyên bản Mạnh gia dẫn đầu đi ra một người, kết quả hiện tại Sở gia ba người đều đến đông đủ, có thể hắn Mạnh gia như cũ chỉ có một người. Không nói trước Sở gia đến cùng hái bao nhiêu linh dược, chỉ là còn sống đi ra bí cảnh nhân số, hữu rõ ràng vượt qua Mạnh gia, cái này lại há có thể không cho Mạnh Đình phiền muộn. Vô luận thấy thế nào, Mạnh gia rất có thể thua trận đổ ước. Đương nhiên, đối với Mạnh Đình mà nói, chỉ sợ thua trận đổ ước, hắn cũng càng hy vọng Mạnh gia võ giả có thể còn sống trở về. Đáng tiếc, hắn nhất định thất vọng rồi. Ầm ầm không bao lâu, mặt đất kịch liệt chấn động lên, đen kịt thông đạo một hồi bất ổn, tại lắc lư trong nghiền nát biến mất. Lúc này, dù cho bí cảnh còn có người chưa từng đi ra, cũng phải đợi đến lúc 5 năm sau mới có thể ra đến, nhưng điều này có thể sao? Bí cảnh lối ra phần đông, nhưng như cũng không có đi ra, đây cơ hội cho thấy còn không có ra đến người đã toàn bộ tử vong. Không, Tề Bạch còn chưa có đi ra. Tề gia lĩnh đội như là chết thân nhân tựa như, lộ ra cực kỳ bi thương biểu lộ, ánh mắt của hắn không giống giả bộ, Tề Bạch không chỉ là cháu của hắn, càng là Tề gia đại tân sinh lãnh tụ. Quan trọng nhất là Tề Bạch là Tề gia những năm này đến thiên phú tốt nhất người, dù Tề Bạch thể hiện ra đến thiên phú, tương lai có nhiều khả năng trở thành tiên tiên cảnh cao thủ, không nói vì Tề gia khai cương thác thổ tối thiểu nhất cũng có thể vì Tề gia bảo trụ địa vị cùng vinh quang. Qua nhiều năm như vậy, mỗi một lần lạc thủy bí cảnh mở ra, Tề gia đều không có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, lại há có thể từ bỏ ý đồ. Ai, là ai, rốt cuộc là ai giết Tề Bạch, ta Tề gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tề gia lĩnh đội nộ khí trùng thiên, liệt diễm hừng hực thiêu đốt, tản mát ra khí thế cường đại, trên mặt đất đá có chút hiện lên, qua trong giây lát đã bị liệt diễm hóa thành tro tàn. Đúng lúc này, Tề Bạch đường đệ bắt đầu lửa cháy đổ thêm dầu, Vân Lam Tông, nhất định là Vân Lam Tông. Đường ca cuối cùng chính là bị Lâm Sâm cùng Lưu Phi đuổi giết, không chỉ chúng ta thấy được, Hạng gia cùng Mộ Dung gia võ giả cũng đều là người chứng kiến. Tề Bạch đường đệ lời vừa ra khỏi miệng, trong lúc nhất thời ở đây không khí càng trở nên cứng lại, cho người một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác. Tề gia lĩnh đội hít sâu một hơi, chủ động hướng Hạng gia, Mộ Dung gia lĩnh đội chắp tay, mở miệng hỏi, "Hạ huynh, Mộ Dung huynh, chuyện này có phải thật hay không?" Đúng lúc này, Hạ huynh cùng Mộ Dung Tiêu liếc nhau một cái, chủ động tiến lên một bước, mở miệng nói, xác thực thật sự. Đúng, chắc chắn 100. Tại hai người ra khỏi hàng về sau, còn lại may mắn còn sống sót hai nhà võ giả cũng nhao nhao ra khỏi hàng. Tuy nhiên Hạng Vinh cùng Mộ Dung Tiêu xác định cướp đoạt Thiên Linh quả cũng không phải là Tề Bạch, nhưng bọn họ đầu góc lại không đốc, biết rõ không có chỗ tốt, làm gì vậy còn muốn nói ra. Cùng hắn như thế, không bằng biết thời biết thế, trở nên gây gắt Tề gia cùng Vân Lam Tông mâu thuẫn, hai nhà bọn họ cũng tốt đục nước béo cỏ, cớ sao mà không làm. Vân Lam Tông. Tề gia lĩnh đội rốt cuộc ngăn không được nộ khí, liệt diễm cuộn, cuối cùng hội tụ tại phần lưng của hắn, hóa thành một đôi sáng lạn hỏa diễm cánh chim. Lần này đến Tề gia lĩnh đội là một gã tiên thiên cảnh võ giả, hắn sau lưng hỏa diễm cánh chim càng là Tề gia bí kỹ, có thể sớm nắm giữ năng lực phi hành. Tề Minh, kính xin an tâm một chút chớ đội. Lập tức Tề gia lĩnh đội có động võ xu thế, Vân Lam Tông thiếu phụ rất bất đắc dĩ, nhưng mới lên tiếng nói, Lâm Sâm, Lưu Phi, các ngươi giải thích thoáng một phát ngay lúc đó tình huống. Chúng ta lúc ấy xác thực truy qua Tề Bạch, nhưng cuối cùng đều không có đuổi theo. Chúng ta có thể cam đoan, chúng ta chỗ nói lời nói đều thật sự. Lâm Sâm cùng Lưu Phi sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng chế nội tâm sợ hãi, nhưng bọn họ nói ra lời mà nói, chỉ có thể coi là nhất gia chi ngôn, bởi vì không có bất kỳ người có thể vì bọn họ làm chứng. Cam đoan, không có bất kỳ nhân chứng minh, cam đoan lại có làm được cái gì? Ở đây có nhiều như vậy người chứng kiến, đều thấy được các ngươi đuổi giết Tề Bạch, các ngươi cho rằng ta sẽ tin các ngươi? Có phải nên tin bọn họ? Tề gia lĩnh đội tựa hồ nghe đến buồn cười nhất chuyện cười, giận quá thành cười, không thể kìm được lửa giận, kích động lên hỏa diễm cánh chim, nhanh chóng hướng Lâm Sâm, Lưu Phi đánh tới. Ngươi dám? Xinh đẹp thiếu phụ giận dữ. Tề Bạch là Tề gia đại tân sinh lãnh tụ, Lâm Sâm, Lưu Phi đồng dạng cũng là Vân Lam Tông tương lai, lại há có thể trơ mắt nhìn xem bọn họ bị giết. Chương 70, Bích Đào Hỗn Nguyên trưởng chỉ sợ xinh đẹp thiếu phụ không muốn ra tay, lúc này cũng không thể không xuất thủ, nàng phất tay chính là một trường, nồng đậm lam sắc vầng sáng long lánh, phảng phất hóa thành một mảnh sóng biển, hướng Tề gia lĩnh đội mang tất cả mà đi. Đây là Bích Đảo Hôn Nguyên Trưởng, cũng là Vân Lam Tông bản lĩnh xuất chúng một trong. Liệt Diễm Phần Thành. Tề gia lĩnh đội rút ra bảo kiếm, vô tận liệt diễm bắt đầu bộc phát, hóa thành một mảnh hừng hực thiêu đốt biển lửa, qua trong giây lát cùng sóng biển đã xảy ra va chạm. Âm ầm kèm theo lấy kinh thiên nổ mạnh, nước lửa bắt đầu giúp nhau tăng dã, hóa thành mảng lớn hơi nước, hướng phía bốn phía rất nhanh quyết tán. Những này hơi nước độ ấm cực cao, vài tên cách gần đó võ giả bị hơi nước ảnh hưởng đến, không khỏi phát ra thê lương kêu thảm thiết, dị thường chật vật rời xa hơi nước phạm vi. Ngắn ngủi thời gian, cái này vài tên võ giả mồ hôi đầm địa, lỏa lộ tại bên ngoài làn da càng là hiện đầy bong bóng, nếu không phải xử lý tốt, sợ là có bị dung nhan phong hiểm. Đi, đi mau, quá nguy hiểm. Tiên tiên cảnh võ giả chiến đấu, tuy nhiên không đến mức rời sông lấp biển, nhưng nếu là không cẩn thận bị ảnh hưởng đến, cho dù là linh vũ cảnh võ giả, cũng đều có vẫn lạc khả năng. Dưới loại tình huống này, tiểu thế lực lĩnh đội nhóm, đội vàng dẫn theo nhà mình hậu bối, bắt đầu rời xa chiến trường. Về phần Hạng gia, Mộ Dung gia, cái đó sợ bọn họ có nơi dựa dẫm, như trước lui về phía sau một đoạn khoảng cách, tránh cho bị liên lụy, sau đó bắt đầu làm ở ngoài đứng xem, mùi ngon nhìn xem trận chiến đấu này. Liệt Tiên Ưng cùng tiến lên. Biểu hiện ra nhìn như cân sức ngang tài, nhưng xinh đẹp thiếu phụ trong lòng âm thầm tiêu khổ, thời gian ngắn có lẽ còn có thể chống cự, nhưng bởi vì cảnh giới hơi thua, nàng không phải Tề gia lĩnh đội đối thủ. Dưới loại tình huống này, xinh đẹp thiếu phụ đành phải viện binh rồi. Cao cấp yêu thú cùng tiên tiên cảnh võ giả tương đương, chỉ cần cùng Liệt Tiên Ưng liên thủ, xinh đẹp thiếu phụ có lòng tin đả bại Tề gia lĩnh đội. Thu to do ứng tiếng kêu vang lên, Liệt Tiên Ưng kích động lấy cực lớn cánh chim, trực tiếp hướng phía Tề gia lĩnh đội lao xuống mà đi. Tốc độ của nó cực nhanh, qua trong giây lát xuất hiện tại Tề gia lĩnh đội trên không, bén nhọn đương chảo tản ra lênh mang, phảng phất lấy đồ trong túi, chụp vào Tề gia lĩnh đội đầu. Tốt xuất sinh, hỏa phượng liệu nguyên. Tề gia lĩnh đội không có tranh né, không lùi mà tiến tới, kích động lên hỏa diễm cánh chim, chủ động nên hướng Liệt Tiên Ưng. Trong chốc lát, liệt diễm cuồn cuộn, Tề gia phảng phất hóa thành hỏa phượng hoàng, phát ra y mắng kêu to, lập tức cùng ứng chảo đã xảy ra kịch liệt va chạm. Bành kèm theo lấy mãnh liệt chầm đụng, Tề gia lĩnh đội chân đạp hư không, lui về phía sau một đoạn khoảng cách. Cùng Tề gia lĩnh đội so sánh với, Liệt Tiên Ưng càng không tốt hơn, nó ứng chảo bị xào màu đỏ bừng, phảng phất bị nướng chín đồng dạng, tàn mát ra một cỗ đặc biệt mùi thơm. Không có cho Tề gia lĩnh đội hồi sức cơ hội, xinh đẹp thiếu phụ song trưởng huy động liên tục, vẫn còn kinh đảo bố bờ, lập tức mang Tề gia lĩnh đội bao phủ tại trường ảnh trong. Phá! Tề gia lĩnh đội ngưng thần mà đối đãi, bạo liệt tiếng gió gào thét, vô số hỏa hồng bóng kiếm bay tán loạn, mang trường ảnh đều tăng dã. Tại song phương đại chiến thời điểm, Sở gia nhanh chóng rời xa chiến trường, có điều bọn họ cũng không có phản hồi linh thành, mà là hướng một con đường khác tiến lên. Lúc này đây tham gia Lạc Thủy bí cảnh, Sở gia cùng mặt khác tiểu thế lực bất đồng, chuyên môn xuất động tộc trưởng cùng hai danh tộc lão, tự nhiên có chỗ nhu đồ. Mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, cái kia chính là nắm giữ Lạc Thiết quán mạch Trần gia. Đương nhiên, bọn họ không có khả năng đi đánh Trần gia đại bản doanh, mà là tiêu diệt Trần gia lĩnh đội cùng đại tân sinh người nổi bật, suy yếu Trần gia thực lực. Vô luận Sở gia vẫn là Trần gia, linh vũ cảnh võ giả đều không cao hơn hai tay số lượng. Trần gia đã gãy Trần Vũ, lần này nếu là lại gãy một gã linh vũ cảnh võ giả, thế lực nhất định tổn hao nhiều. Chính là chỗ này. Không bao lâu, Sở gia đi tới dự định mai phục địa điểm, nơi này là một chỗ không lớn hắc cốc, hai bên đều là vách núi vách đá, hơn nữa chỉ có một đầu đường nhỏ. Tại đây hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác, hai bên vách núi vách đá đủ có mấy trăm mét, rất khó vượt qua. Rất nhanh, Sở gia mai phục hoàn tất, ngăn chặn Trần gia nhiệm vụ, tự nhiên giao cho Sở Bá Thiên cùng hai vị tộc lão. Về phần Sở Hà, hắn chủ yếu chiếu cố Sở Vân cùng Sở Nguyệt. Ngoại trừ Sở Vân bên ngoài, Sở Bá Thiên bọn người như cũng không biết Sở Hà thực lực chân chính. Dùng ba cặp một, chỉ sợ Trần gia lĩnh đội thực lực không thua Sở Bá Thiên, dùng có tâm tính vô tâm điều kiện tiên quyết, cũng rất có thể lật thuyền trong mương. Đạp 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 không có chờ đợi bao lâu, hai chiếc xe ngựa bắt đầu tiến vào hạp cốc, hướng hạp cốc cuối cùng chạy tới. Theo thùng xe bên trên tiêu chí đến xem, bọn họ một phần của Trần gia. Hai chiếc xe ngựa, không biết Trần Phong sẽ ở cái đó một chiếc xe ngựa. Nhìn xem rất nhanh tiếp cận hai chiếc xe ngựa, Sở Bá Thiên cùng hai vị tộc lão không khỏi có chút buồn rầu. Hắn trong miệng Trần Phong, đúng là Trần gia lần này lĩnh đội, càng là Trần gia đại tộc lão. Lúc này đây, Sở gia nguyên bản xếp đặt thiết kế hai bộ phương án, một loại chính là giống như bây giờ mai phục, chỗ tốt là tập hợp tất cả lực lượng, chỗ hỏng chính là vì đối phương có lưu đường lui. Một loại khác chính là chắn đường, tại Trần gia tiến vào hạp cốc thời điểm, lợi dụng địa hình sắp xuất hiện khẩu cùng cửa vào ngăn chặn, chỗ hỏng chính là lực lượng phân tán, dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Tại hai loại lựa chọn ở bên trong, Sở Bá Thiên không thể nghi ngờ có khuynh hướng người phía trước. Không có tuyệt đối nắm chắc, tốt nhất không được dùng loại thứ hai phương án. Sở Bá Thiên không nói gì, bắt đầu dùng ánh mắt ra hiệu hai vị tộc lão, sau đó chỉ bên trái xe ngựa. Về phần bên phải xe ngựa, dĩ nhiên là giao cho hắn rồi. Tại hạ quyết tâm về sau, Sở ra một đoàn người tiếp tục mai phục tại Tiểu Sơn Thung Lũng ở bên trong, lặng lặng cùng đợi xe ngựa đến. Rất nhanh, hai chiếc xe ngựa đi tới mai phục địa điểm, muốn mau chóng mà đi. Sở Bá Thiên tay phải bãi xuống, đây là động thủ đích thủ thế, hai chân khẽ động, vẫn còn đại bằng dương cánh, hướng bên phải xe ngựa bay vút mà đi. Bên kia, hai vị Sở gia tộc lão cùng một chỗ hành động, hăng hái tới gần bên trái xe ngựa. Chuyển trong nháy mắt, Sở Bá Thiên xuất hiện ở trên xe ngựa phương, mượn nhờ hạ xuống chi lực, toàn lực đánh ra một trường. Dầm dầm tấm ván gỗ nghiền nát thanh âm vang lên, kèm theo lấy tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết, hai chiếc xe ngựa thùng xe lập tức nghiền nát, vô số mảnh vỡ bắt đầu phân tán. Sở Bá Thiên vận khí không xong, hắn tập kích xe ngựa ngồi hai vị bí cảnh may mắn còn sống sót Trần gia đệ tử. Tại Sở Bá Thiên tập kích xuống, bọn họ tự nhiên chiếm không được tốt, lập tức đã bị tập sát. Bên kia, tại hai vị sở gia tộc lão liên thủ tập kích xuống, theo xe ngựa trong xe lao ra một gã lão giả. Vị lão giả này đỏ tía mặt lồng ngực, mùi hương có chút bén nhọn, hai mắt lợi hại hữu thần, nhưng lại cho người một loại âm trầm cảm giác. Hắn chính là Trần gia đại tộc lão, Trần Phong. Lúc này Trần Phong thật không dễ chịu, tại hai vị sở gia tộc lao đánh lên xuống, chỉ sợ Trần Phong phản ứng nhanh chóng, nhưng ở hẹp hòi trong xe, như cũng đã trúng một trường, hầu như nhận lấy trọng thương. Tại lao ra thùng xe về sau, Trần Phong chật vật lui về phía sau một đoạn khoảng cách, đợi thấy rõ người tới về sau, hắn trong lòng âm thầm phát khổ, hắn không nghĩ tới bị người phục kích rồi, hơn nữa vẫn là ác liệt nhất tình hình. Sở gia, chỉ là liếc, Trần Phong tựu nhận ra thân phận của đối phương, trong lòng hận đến nghiến răng ngửa. Đồng thời, hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, Sở gia mai phục lý do của hắn. Có điều, bây giờ không phải là suy nghĩ thời điểm, mắt thấy Sở Bá Thiên cùng hai vị Sở gia tộc lao nghị muốn triển khai vây quanh, Trần Phong lập tức gáp dụng hành động, hướng một bên khe hở phóng đi. Chương 71, nhân quả tuần hoàn. Sở Bá Thiên cùng hai danh tộc lao nghị muốn vây khốn Trần Phong, nhưng Trần Phong hiển nhiên không phải dễ dàng thế hệ, cường hành áp chế thương thế, toàn lực hướng khe hở phóng đi. Dùng song phương tốc độ, Trần Phong vô cùng có khả năng trước một bước lao ra khe hở, tiếp theo có chạy ra tìm đường sống khả năng. Giá trị này thời khắc mấu chốt, một đạo thân ảnh chắn Trần Phong đường đi bên trên. Đạo này thân ảnh không phải người khác, đúng là Sở Hà. Hỏng rồi. Hà Nhi, đi mau. Nhìn thấy Sở Hà chặn đường, Sở Bá Thiên cùng hai vị tộc lao tất cả đều thất sắc, chỉ sợ phóng đi Trần Phong, bọn họ cũng không hy vọng Sở Hà gặp chuyện không may. Tại trong con mắt của bọn họ, Sở Hà không chỉ là thân nhân của bọn hắn, đồng thời cũng là Sở gia đại tân sinh lãnh tụ, tương lai bất khả hạn lượng. Trần Phong đâu rồi? Tuy nhiên hắn là Trần gia số một số hai nhân vật, nhưng tuổi của hắn rất lớn, đã không có bao nhiêu năm tốt sống rồi. Vô luận thấy thế nào, Sở Hà đều nếu so với Trần Phong trọng yếu. Nhỏ như hạt gạo, cũng tỏa ánh sáng hoa, chết. Tại Sở Hà chặn đường thời điểm, Trần Phong lộ ra giữ tợn dáng tươi cười, đưa tay chính là một trường. Một trường này, Trần Phong không có thi triển võ kỹ, chỉ sợ chỉ là tiện tay một trường, hắn cũng có tuyệt đối nắm chắc đánh gục Sở Hà, dù sao cảnh giới của hắn viễn siêu Sở Hà. Đồng thời, nếu là vận dụng võ kỹ, tất phải sẽ trở ngại Trần Phong thoát thân khả năng, càng là cường đại võ kỹ, cần càng nhiều nữa tụ lực thời gian. Chỉ sợ chỉ là nhiều một hai cái lập tức, cũng có khả năng bị Sở Bá Thiên bọn người sớm vây quanh. Kinh hàn nhất đốc, bích đảo tam nhập tình. Không phải Sở Hà không muốn thi triển mạnh nhất lãnh nhận băng tâm, chủ yếu vẫn là thời gian có hạn, chỉ có thể thi triển so sánh đơn giản võ kỹ. Hàn quang thời gian lập lòe, Sở Hà đâm ra một kiếm, đồng thời thân thể của hắn dùng một loại không hiểu phương thức chấn động, lập tức hình thành tam trọng ám kình, bám vào phong linh trên thân kiếm. Thứ tư chuyển huyền băng chân kinh, viên mãn cảnh giới băng phách kiếm pháp, nửa bước kiếm thế, băng tuyết ý cảnh, cùng với thất tinh kiếm uy lực tăng thêm, hội tụ thành một kiếm này. Trong chốc lát, mũi kiếm tinh chuẩn điểm tại Trần Phong tay phải lên, lập tức đã xảy ra hỗn loạn. Trần Phong dùng quyền trưởng làm chủ, hai tay của hắn bao vây lấy bao tay hình bảo khí, hơn nữa bị nồng hậu dày đặc chân khí bao trùm, thì có ngạnh kháng đao kiếm năng lực. Tại tiếp xúc ngay mắt, Trần Phong sắc mặt đột biến, toàn thân càng là hơi chấn, tam trọng ám kình xâm lấn, bắt đầu chấn động lấy thân thể của hắn. Có điều, cảnh giới của hắn viễn siêu Sở Hà, chỉ sợ chỉ là tiện tay một trường, như trước thành công hóa giải ở Sở Hà thế công, cũng đưa hắn cường hành đánh lui. Trong chớp mắt công phu, hắn cũng rất nhanh hóa giải tam trọng ám kình, cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có thể vấn đề đến rồi, hắn thế bị Sở Hà ngừng, đã mất đi lao ra khe hở thời cơ tốt nhất, bị Sở Bá Thiên cùng hai vị tộc lao vây quanh. Không có khả năng, ngươi như thế nào biết chúng ta Trần gia bích đảo tam nhập kình? Trần Phong đứng tại nguyên chỗ, trên mặt của hắn rõ ràng tràn đầy khiếp sợ. Bích đảo tam điệp kình là bọn họ Trần gia bất truyền bí pháp, kết quả hắn nhìn thấy gì? Cùng Trần Phong cùng loại, Sở Bá Thiên cùng hai vị tộc lao đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ cùng Trần Phong bất đồng, như thế nào cũng thật không ngờ, Sở Hà thành công ngăn cản Trần Phong, hơn nữa nhìn về phía trên lông tóc không tổn hao gì. Muốn biết Trần Phong không thể so với Sở Bá Thiên yếu hơn bao nhiêu, chỉ sợ chỉ là tiện tay một trường, cũng xa không phải luyện khí cảnh võ giả có khả năng ngăn cản. Nhưng Sở Hà làm được, điều này nói rõ hắn thực tế chiến lực đã đạt đến linh vũ cảnh võ giả tầng thứ. Tuy nhiên như trước xa không bằng Trần Phong, nhưng đã có thể tạo thành nhất định uy hiếp. Về phần Trần Phong trong miệng bích đào tam nhập kình, bọn họ cũng đều có chỗ nghe thấy, liên tưởng đến Sở Hà giao cho Sở gia thư, trong lòng không khỏi đã có nghĩ cách. Phụ thân, hai vị tộc lão, lúc này không đập, chờ đến khi nào? Tại Sở Hà nhắc nhở xuống, Sở Bá Thiên cùng hai vị tộc lão bắt đầu triển khai thế công, vây công Trần Phong. Cùng Sở Bá Thiên so sánh với, hai vị tộc lão thực lực kém không ít, có điều Trần Phong đến cùng bị thụ trọng thương, hơn nữa đường lui đoạn tuyệt, trốn sinh hy vọng hầu như là không. Tuy nhiên như thế, nhưng cái này không có nghĩa là có thể đơn giản cầm xuống Trần Phong, dùng Trần Phong thực lực, nếu như liều bên trên tính mạng, có khả năng để Sở gia trả giá nhất định được một cái giá lớn. Tại Sở Bá Thiên cùng hai vị tộc lão liên thủ, Trần Phong đỡ trái hở phải, rất nhanh bộ mặt nổi gần xanh, bắt đầu siêu phụ tải vận chuyển công pháp. Cái này có thể cho võ giả phát huy càng thực lực cường đại, nhưng một cái giá lớn đồng dạng rất lớn, bởi vì dũng mãnh vào chân khí đã vượt qua kinh mạch phụ tải, kinh mạch trong cơ thể tiểu trở nên khó có thể thừa nhận, thời gian ngắn còn tốt, một lúc sau sẽ kinh mạch đứt từng khúc, trở thành phế nhân. Tại siêu phụ tải vận chuyển công pháp về sau, Trần Phong khí thế cường đại rồi rất nhiều, thậm chí so Sở Bá Thiên còn phải mạnh hơn vài phần, hơn nữa lưỡng bại câu thương đấu pháp, chỉ sợ Sở Bá Thiên cùng hai vị tộc lão liên thủ, trong lúc nhất thời cũng cầm chi không dưới, ngược lại còn có bị thương phong hiểm. Trần Phong, ngươi biết do của ta bích đào tam điệp kình là như thế nào học được sao? Sở Hà không có gia nhập chiến cuộc, không phải hắn không muốn gia nhập, mà là bạo loại trạng thái ở dưới Trần Phong, thực sự quá nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, Sở Hà lựa chọn hấp dẫn Trần Phong chú ý lực. Trần Phong không phải đồ đần, tự nhiên tin tưởng đây là Sở Hà Dương Lưu, nhưng hắn lay động lỗ tai, vẫn là bán rẻ hắn, hoặc nhiều hoặc ít bị dẫn dắt rời đi một chút chú ý lực. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, của ta Bích Đào Tam Điệp Kình chuyển từ con của ngươi, Trần Vũ. Tại lúc nói chuyện, Sở Hà đội vàng kéo ra một đoạn khoảng cách, tránh cho Trần Phong dùng chết phản công. Từ khi biết được Trần gia lĩnh đội là Trần Phong về sau, Sở Hà tiểu cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Trần Phong chính là Trần Vũ phụ thân. Lần trước Trần Vũ mai phục Sở Hà, lúc này đây Sở Hà trái lại mai phục cha hắn, không thể không nói nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Tuy nhiên thủ đoạn ti tiện một chút, nhưng người thắng làm vua, người thua làm giặc, vì để tránh cho phụ thân cùng hai vị tộc lao bị thương, ti tiện một ít lại có làm sao? Cái gì? Chỉ sợ Trần Phong có chỗ chuẩn bị, nhưng nghe đến Sở Hà Bích Đào Tam Điệp Kình được từ Trần Vũ, vẫn là không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hiện tại đã qua cuối năm, nhưng chấp hành gia tộc nhiệm vụ Trần Vũ cũng không có phản hồi Trần gia, cái này để Trần Phong trong lòng tràn đầy bất an. Hiện tại, Sở Hà cho tới Trần Vũ, hơn nữa Trần Vũ không có khả năng mang Bích Đào Tam Điệp Kình chuyển cho ngoại nhân, chỉ sợ Trần Phong không cảm tưởng, nhưng đáp án vẫn là miêu tả sinh động. Con của hắn, Trần Vũ chết rồi, hơn nữa rất có thể đã bị chết ở tại Sở Hà trong tay. Dưới loại tình huống này, Trần Phong rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, lộ ra nghiêm trọng sơ hở. Sở Bá Thiên nắm chặt cơ hội, xích giao kiếm thuận thế đánh trúng, mang Trần Phong tay trái cổ tay tận gốc gọt đoạn. A! Trần Phong kêu lên thảm thiết, không đợi hắn kịp phản ứng, ngay sau đó bị hai vị tộc lão song trưởng bố vào trên người, đưa hắn kích ngã xuống đất. Khúc khúc Trần Phong ngăn không được phun ra máu tươi, vô lực nằm trên mặt đất, nhưng hắn vẫn là cố gắng mang đầu chuyển hướng Sở Hà, hắn đã vô lực nói chuyện, dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Sở Hà. Trần Vũ đã bị chết. Nhìn xem gần chết Trần Phong, Sở Hà không có giấu giếm nghĩ cách, mang chân tướng sự tình nói cho hắn. Trần Phong mắt trợn tròn, trong mắt chờ mong biến mất không thấy gì nữa, lại cũng không có sống sót. Chương 72, ngũ phẩm tiên phú hiện trường vốn là một mảnh trầm mặc, phản phất đều tại tiêu hóa Sở Hà để lộ tin tức. Sở Hà cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc, không chỉ thành công chặn đường Trần Phong, càng là dùng ngôn ngữ phân tán Trần Phong chú ý lực, làm cho Sở gia không có bất kỳ tổn thất nào. Có điều, liên tưởng đến Sở Hà lộ ra tin tức, hơn nữa thư cùng Bích Đào Tam Điệp Kình, Trần Vũ chết hết đối với cùng hắn thoát không được quan hệ, hơn nữa rất có thể sẽ chết tại Sở Hà trên tay. Thật lâu qua đi, Sở Bá Thiên rốt cục mở miệng hỏi, "Hà Nhi, ngươi giết Trần Vũ?" "Đúng vậy, lúc ấy ly khai tông môn thời điểm, Trần Vũ tiểu muốn giết ta, kết quả lại bị ta phản giết, cái kia phong thư tín cùng Bích Đào Tam Điệp Kình đều là được từ Trần Vũ." Sở Hà không có phủ nhận, dùng hơi hợt ngữ khí giản lược miêu tả quá trình. Tại Sở Hà thừa nhận về sau, Sở Bá Thiên cùng hai vị tộc lão ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời yên lặng không nói gì. Vô luận là chặn đường Trần Phong vẫn là giết chết Trần Vũ, không nói rõ Sở Hà thực lực. Đồng thời, bọn họ còn nghĩ tới Lạc Thủy bí cảnh, dùng Sở Hà thực lực, rất có thể thu hoạch tương đối khá. "Không hổ là con của ta, phụ thân vì ngươi cảm thấy tự hào." Sở Bá Thiên ngơ ngác một chút, phất tay vỗ Sở Hà bả bay, một bộ vui mừng bộ dạng. Hai vị tộc lão lộ ra dáng tươi cười, tại trải qua sự kiện lần này về sau, bắt đầu đối với Sở Hà càng phát ra coi trọng. Dùng Sở Hà biểu hiện tiềm chất, tương lai có khả năng dẫn đầu Sở gia càng tiến một bước. Rất nhanh, chiến trường quét dọn xong tất, mọi người bắt đầu phản hồi Sở gia. Lúc này đây mai phục, tuyệt đối sẽ làm cho Trần gia tổn thương gần độ cốt. Đương nhiên, Trần gia cũng sẽ đề cao cảnh giác, nhưng chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Huống chi Trần gia còn muốn khai thác Lạc Thiết quán mạch, tất phải sẽ phân tán nhân thủ, dễ dàng bị từng bước kích phá. Tại phản hồi Sở gia về sau, Sở Hà nộp lên bộ phận linh dược, như Tử Tinh Hoa càng là liền một cây đều không có nộp lên. Tuy vậy, gia tộc cao tầng như trước vui mừng quá đỗi, lần này bí cảnh hành trình, tuyệt đối là gia tộc từ trước tới nay thu hoạch tối đa một lần. Nếu là mang những này linh dược toàn bộ chế thành đan dược, Sở gia thực lực sẽ rất nhanh tăng lên, có khả năng trở thành gần với Vân Lam Tông cùng ba đại gia tộc thế lực. Bởi vì nộp lên trên linh dược quá nhiều, Sở gia còn cần trải qua hiệp thương mới có thể quyết định Sở Hà ban thưởng. Tại phản hồi tiểu viện về sau, Sở Hà bắt đầu đóng chặt cửa phòng, chuẩn bị phục dụng thiên linh quả. Trong phòng, Sở Hà ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, ngưng thần tĩnh khí, nhắm mắt điều tức. Tại điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau, Sở Hà mở ra trang bị thiên linh quả hộp ngọc. Không do dự, Sở Hà hai tay bưng lấy thiên linh quả, hung hăng mà cắn một cái. Sở Hà lông mày lập tức giãn ra, chỉ cảm thấy cửa vào thoải mái trơn trượt, một cỗ nồng đậm quả hương bắt đầu ở vị giác phát ra. Loại cảm giác này rất khó diễn tả bằng ngôn từ, phản phất toàn thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra, khó có thể thoát khỏi. Ăn ngon. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều không có hưởng qua ăn ngon như vậy trái cây, thậm chí liền bạn nhất đều so ra kém. Vì để tránh cho lãng phí dược lực, Sở Hà bắt đầu nuốt cả quả táo giải quyết thiên linh quả, toàn bộ nuốt vào bụng. Ra ngoài ý định chính là, thiên linh quả toàn bộ đều là thịt quả, cũng không có hột tồn tại. Theo thực quản tiến vào dạ dày, Sở Hà chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước ấm theo dạ dày tuôn ra, rót vào kinh mạch, cốt cách cùng trong cơ thể, bắt đầu hướng toàn thân lan tràn. Ở trong quá trình này, Sở Hà sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, phảng phất mỗi một tế bào đều bị rót đầy sức sống, một cỗ huyền diệu khó giải thích thoải mái cảm giác bắt đầu dũng mãnh vào trong lòng. Sau một khắc, Sở Hà ý thức bắt đầu hoảng hốt, ở vào nửa ngủ nửa tỉnh tầm đó. Linh hồn phảng phất thoát ly thân thể, thần du vật ngoại, rong chơi tại tinh thần trong hải dương. Vô luận kinh mạch, cốt cách, cơ bắp vẫn là huyết dịch, giờ khắc này phảng phất đều sôi trào lên, giặt rửa tinh phạt thủy, tại cỗ lực lượng này trùng kích xuống, trong đó ẩn chứa tạp chất bắt đầu bị cường hành bài xuất. Ở trong quá trình này, một tia màu đen tạp chất bị sắp xếp đi ra, trong khoảnh khắc làn da mặt ngoài đã bị nhiễm lên một tầng màu đen dơ bẩn. Thời gian chậm rãi trôi qua, phảng phất đi qua một thế kỷ, lại coi như chỉ sau một lúc lâu, bụng bên trong dòng nước ấm rốt cục chậm rãi tiêu tán. Sở Hà mở hai mắt ra, cảm giác toàn thân có một loại nói không nên lời đến nhẹ nhõm, phảng phất rút đi gông xiềng. Tinh thần biến được no đủ sung túc, hai thính mắt tinh, toàn thân thư thái, cho dù là bên ngoài mảnh tiểu nhân thanh âm, cũng có thể rõ ràng cảm thấy được. Nhìn quanh bốn phía, Sở Hà lộ ra dáng tươi cười, ẩn ẩn có vài phần kích động. Hắn có thể cảm thấy được, bản thân tu luyện thiên phú, nhất định đã nhận được tăng lên. Đúng lúc này, Sở Hà móc ra một tảng đá kia toàn thân trắng loãng, không có một tia tạp chí, cho người cảm giác giống như là một khối mỹ ngọc. Tảng đá kia tên là Trắc Nghiệm Thạch, có thể trắc nghiệm tu luyện thiên phú, căn cứ tu luyện thiên phú bất đồng, hiện ra đối ứng sát thái. Tại Thánh Vũ Đại Lục lên, Trắc Nghiệm Thạch cũng không ít gặp, hơn nữa có chuyên môn mạch khoáng khai thác. Nắm Trắc Nghiệm Thạch, Sở Hà bắt đầu chạy không tâm thần, Trắc Nghiệm Thạch bắt đầu cùng Sở Hà thân thể sinh ra cộng minh. Sau một khắc, Trắc Nghiệm Thạch bắt đầu phát sinh biến hóa, vốn là biến thành hồng sắc, ngay sau đó tranh sắc, hoàng sắc, lục sắc, cuối cùng cố định tại thanh sắc. Nhìn thấy Trắc Nghiệm Thạch nhan sắc, Sở Hà biểu thị rất hài lòng. Nguyên bản Sở Hà tư chất lục phẩm, đối ứng nhan sắc là lục sắc, hiện tại biến thành thanh sắc, biểu thị hắn tu luyện thiên phú hoàn toàn chính xác đã lấy được thăng hoa, đạt đến ngũ phẩm giai đoạn. Tuy nhiên chỉ có nhất phẩm chênh lệch, nhưng tu luyện hiệu suất rõ ràng đã nhận được tăng lên. Nếu là tăng thêm thất tinh kiếm tăng phúc, Sở Hà tốc độ tu luyện đã đạt đến cùng đỉnh cấp thiên tài đánh đồng tình trạng. Tại khảo thí trong quá trình, Sở Hà còn cảm thấy được cảnh giới của hắn đã nhận được vững chắc, cái này cũng là thiên linh quả bổ sung hiệu quả. Tại cảm thụ hết thân thể sau khi biến hóa, Sở Hà thu hồi Trắc Nghiệm Thạch, phát hiện bên ngoài thân bị một tầng đen nhánh dơ bẩn bao vây lấy, ẩn ẩn tản ra một cỗ tanh tưởi. Sau một khắc, Sở Hà gọi đến thị nữ, tại thị nữ vất vả cần cù phục thị xuống, rất nhanh rửa sạch dơ bẩn. Cùng trước kia so sánh với, Sở Hà làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ rất nhiều, xem hắn đều có loại mất tự nhiên cảm giác. Đi, đem tấm gương lấy ra. Đang tắm thay quần áo về sau, thị nữ nâng một lần tròn kính, đứng ở Sở Hà trước mặt. Nhìn xem trong gương chính mình, Sở Hà vốn là khẽ giật mình, ngay sau đó lộ ra mộng bức biểu lộ. Sở Hà nguyên bản tiểu lớn lên phong thần tuấn lãng, hiện tại làn da rõ ràng biến tốt, không khỏi cho người một loại nhẹ nhàng thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử cảm giác, cũng khó trách thị nữ tổng dùng Hoài Xuân ánh mắt nhìn xem hắn. Phi, tiểu bạch kiểm. Tại thị nữ ánh mắt kinh ngạc xuống, Sở Hà ra vẻ xem thường một tiếng, trong lòng nhưng lại dị thường thỏa mãn. Bị lực bay lên, trung quy là cũng là một chuyện tốt. Người có thể ra đi rồi. Vâng, thiếu gia. Thị nữ lúc rời đi, thuận tiện khép cửa phòng lại. Tại thị nữ sau khi rời đi, Sở Hà ngồi xếp bằng tại trên giường, mang ngưng chân đan lấy đi ra. Đã cảnh giới đã vững chắc, tu luyện tiên phú lại đạt được tăng lên, tự nhiên muốn nhất cổ tác khí hoàn thành đột phá. Chương 73, đột phá linh vũ cảnh. Tại ưu tĩnh trong phòng, Sở Hà mở ra bình ngọc, mang ngưng chân đan đổ ra. Đối với có thể không đột phá linh vũ cảnh, Sở Hà cũng không có hoàn toàn nắm chắc, nhưng có thất tinh kiếm cùng ngưng chân đan phụ trợ, chắc hẳn cũng là nắm chắc. Sau một khắc, Sở Hà một ngụm nuốt vào ngưng chân đan, hai tay dùng chỉ môi hắn có thủ pháp kết xuất thủ ấn, mang tâm thần chìm đắm trong người. Rất nhanh, ngưng chân đan dược lực bắt đầu phát ra, rất nhanh quyết tán Sở Hà toàn thân. Tại đây cổ dược lực rót vào xuống, Sở Hà thân thể bắt đầu kịch liệt lay động, trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ, phảng phất có vô số kim nhọn không ngừng đâm vào trong cơ thể của hắn. Loại này châm đâm ý hệ cảm giác, hầu như vượt ra khỏi Sở Hà thừa nhận phạm vi, nhưng hắn biết rõ bây giờ là tình trạng nguy cấp, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, dựa vào nghị lực sống qua đi. Nghĩ muốn đột phá linh vũ cảnh, phải hoàn thành ba bước, hiện tại chỉ là bước đầu tiên, vạn châm xuyên thân. Tại Sở Hà kiên trì xuống, đau đớn đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đem làm đau đớn sau khi biến mất, Sở Hà thở dài một hơi, đồng thời tinh thần của hắn chính là chấn động, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hắn và thiên địa phảng phất sinh ra cộng minh, một cô kỳ dị năng lượng bắt đầu điên cuồng rót vào trong cơ thể của hắn. Đây là thiên địa linh khí, cũng là đột phá bước thứ hai, dẫn khí nhập thể. Sở Hà ngưng thần tinh khí, toàn thân lỗ chân lông bắt đầu mở ra, phảng phất lỗ đen giống như mang thiên địa linh khí đều đạo nhập vào cơ thể nội. Đợi đến lúc thiên địa linh khí nhập vào cơ thể về sau, Sở Hà thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại thiên địa linh khí rửa xuống, Sở Hà cơ bắp, cốt cách, khí quan thậm chí huyết dịch đều nhận lấy rèn luyện, đã xảy ra biến hóa vi diệu. Sau một khắc, thiên địa linh khí bắt đầu dũng mãnh vào đan điền. Trong phòng, Sở Hà phảng phất biến thành băng cứng, hàn băng chân kinh bị thôi phát đến cực hạn, quanh mình độ ấm bắt đầu kịch liệt hạ thấp. Tại cực hạn nhiệt độ thấp xuống, mặt đất, vách tường bắt đầu kết băng, càng là có từng sợi tơ hàn khí bắt đầu xuyên thấu qua khe hở, ảnh hưởng tiểu viện độ ấm. Giờ phút này trong đan điền, bốn cái luồng khí xoáy rất nhanh xoay tròn lấy, cố gắng phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí, sau đó mang chúng chuyển hóa làm huyền băng nội lực. Không bao lâu, Sở Hà đỉnh đầu mạo hiểm đằng đằng sương mù, thân thể càng là phồng lên, nguyên bản cân xứng vóc người đẹp giống như mập vài vòng, đây là thiên địa linh khí rót vào quá nhiều nguyên nhân. Sở Hà không có dừng lại, chỉ có mang nội lực chuyển hóa làm chân khí, thân thể của hắn mới có thể khôi phục. Nếu là cường hành dừng lại, cũng hữu đại biểu cho chuyển hóa thất bại, thiên địa linh khí cũng sẽ bị cường hành gián đoạn. Kể từ đó, cũng hữu đại biểu cho Sở Hà đột phá thất bại, tất phải cũng sẽ có điều tổn thương. Ngay tại sắp đạt đến cực hạn thời điểm, huyền băng nội lực rốt cục phát sinh biến hóa, đại lượng huyền băng nội lực bắt đầu cô đọng, cuối cùng do trạng thái khí chuyển hóa làm trạng thái dịch. Đây cũng là linh vũ cảnh một bước cuối cùng, mang trạng thái khí nội lực chuyển hóa làm trạng thái dịch chân khí. Tại đã có luồng thứ nhất trạng thái dịch chân khí về sau, tiếp sau quá trình tiểu đơn giản rất nhiều, cái này một đám chân khí không ngừng cắn nuốt nội lực, khiến cho trạng thái dịch chân khí thể tích bắt đầu biến lớn, theo trước kia một đám hóa thành từng dọn, dần dần cường tráng lớn lên. Tại chuyển hóa chân khí trong quá trình, Sở Hà thân thể bắt đầu co rút lại, rất nhanh khôi phục lúc đầu bộ dạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần do đêm tối chuyển biến làm ban ngày. Trong phòng, vô hình khí lưu dùng Sở Hà làm trung tâm, hiện lên cái phếu hình dáng không ngừng treo ngược. Nguyên bản mãnh liệt thiên địa linh khí đã chậm chạp rất nhiều, đây là ngưng chân đan dược lực sắp hao hết nguyên nhân. Đợi đến lúc thiên địa linh khí tiêu tán, đan điền bên trong bốn cái luồng khí xoáy rốt cục đình chỉ chuyển hóa, nguyên bản tràn đầy đan điền trạng thái khí nội lực đã biến thành một ít đoàn trạng thái dịch chân khí. Do trạng thái khí chuyển hóa làm trạng thái dịch, làm cho chân khí cường độ rõ ràng đề cao rất nhiều, mặc kệ theo chất lượng bên trên vẫn là số lượng bên trên đều muốn vượt qua nội lực một cấp bậc, thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Hô, rốt cục đạt tới linh vũ cảnh rồi. Sở Hà đột nhiên mở hai mắt ra, phản phất hư thất phát quang giống như, nguyên vốn cả chút tạm đạm gian phòng lập tức sáng ngời rất nhiều. Thật lâu, tinh quang nội liễm, gian phòng độ sáng một lần nữa khôi phục bình thường. Tại đứng khởi đến thời điểm, toàn thân bắt đầu chuyển đến đùng đùng không dứt tiếng vang, Sở Hà dùng sức sờ nắm đấm, cảm giác thân thể tố chất rõ ràng đề cao rất nhiều. Trước thử xem chân khí uy lực. Lúc rời đi gian phòng về sau, Sở Hà hai mắt trợn lên, trên người áo bào đột nhiên phồng lên, nâng lên tay phải, hướng phía hơn 10 mét bên ngoài tảng đá lớn đánh ra. Trong đan điền trạng thái dịch chân khí, phản phất đã tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng dũng mãnh vào tay phải kinh mạch, tại trong nháy mắt ngưng vị một đoàn, tuôn ra mà ra. Oanh kèm theo lấy mãnh liệt tiếng nổ mạnh, một mét vuông tảng đá lớn ầm ầm đã xảy ra nghiền nát, hóa thành vô số đá vụn bốn phía kích sạc. Tại làm nổ tung, bốn phía bắt đầu giải lấy cho bụi, nhưng Sở Hà thủy chung hạt bụi bất nhiễm, phản phất có một tầng bình chướng vô hình chặn cho bụi. Đây là hộ thể chân khí, có được nhất định được phòng hộ năng lực, cũng là linh vũ cảnh tiêu chí một trong. Linh vũ cảnh võ giả, lớn nhất tiêu chí chính là có thể chân khí phóng ra ngoài, cách không sát nhân, lấy địch thủ cấp tại mấy 10 m bên ngoài. Nhìn nhìn tiểu viện bên trong đống bừa bộn, Sở Hà nhiều thêm vài phần cảm thán, cùng đột phá trước so sánh với, thực lực của hắn đã nhận được rất lớn tăng lên. Nếu là lúc này lại đối mặt Trần Vũ, Sở Hà có nắm chắc một hai chiêu đưa hắn kích sát, cho dù là tê bạch, cũng tốn hao không có bao nhiêu khí lực. Tại Thánh Vũ đại lục lên, nếu như nói luyện khí cảnh võ giả tương đương với học đồ lợi mà nói, như vậy đạt tới linh vũ cảnh mới có thể tính toán là chân chính võ giả. Vô luận thực lực vẫn là thân phận, cả hai hoàn toàn không thể vơ đũa cả nắm, đây cũng là vì sao tông môn không coi trọng luyện khí cảnh võ giả nguyên nhân. Đồng thời, chỉ muốn trở thành linh vũ cảnh võ giả, có thể tham gia tông môn khảo nghiệm, thành công có thể trở thành nội môn đệ tử. Có lẽ là động tĩnh quá lớn, tại Sở Hà thu tay lại thời điểm, phụ cận Sở gia tộc nhân cùng nô bộc nhau nhau tới xem xét. Đợi nhìn thấy tiểu viện tràng cảnh lúc, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, tiêu nhìn thấy tiểu viện trên mặt đất, đây là một khối khối lớn nhỏ không đều đá vụn. Nếu như cẩn thận quan sát lời mà nói, tiểu sẽ phát hiện mỗi một khối đá vụn đều bị một tầng lạnh như băng xương lạnh bao khỏa, để lộ lấy lạnh buốt hàn ý rất nhanh. Sở Bá Thiên đi tới Sở Hà trước mặt, đột nhiên kinh nghi lên tiếng, "Hà Nhi, ồ, khí tức của ngươi, ngươi đột phá linh vũ cảnh rồi hả?" "Vừa mới đột phá không lâu." Sở Bá Thiên ngơ ngác một chút, chợt tràn đầy cuồng hỉ. Sở gia là tiểu gia tộc, linh vũ cảnh võ giả chưa đủ hai tay số lượng, nói cách khác, vô luận là thực lực vẫn là địa vị, tại trở thành linh vũ cảnh võ giả về sau, Sở Hà đều có thể đứng vào Sở gia top 10. Dựa theo Sở gia quy củ, phàm là trở thành linh vũ cảnh Sở gia tộc nhân, đều có thể đạt được gia tộc coi trọng. Thực tế Sở Hà còn chỉ có 16 tuổi, dùng chính là 16 tuổi, đủ để cho Sở gia hướng hắn nghiêng tài nguyên. Không hổ là Sở Hà thiếu gia, tuổi còn trẻ tiểu trở thành linh vũ cảnh võ giả, đủ để bằng được ba đại gia tộc đại tân sinh nhân vật dẫn đầu. Nếu như chúng ta Sở gia là đại gia tộc lời mà nói, Sở Hà tuyệt đối có thể vượt qua bọn họ. Vây xem tộc nhân cùng nô bộc bắt đầu nghị luận nhau nhau, đối với Sở Hà biểu hiện tràn đầy tán thưởng. "Phụ thân, ngài tìm ta có chuyện gì không? Ngày hôm qua ta hướng vài tên tộc lão đề nghị cho ngươi tốt nhất ban thưởng, nhưng bởi vì tư sự thể đại, đến bây giờ còn không có định ra đến. Ngươi bây giờ đi theo ta, ta tương tin bọn họ đang nhìn đến ngươi về sau, tuyệt đối sẽ lựa chọn đồng ý." Tại sau khi nói xong, Sở Bá Thiên dẫn Sở Hà hướng gia tộc phòng họp đi đến. Chương 74, huyết mạch tẩy lễ Sở gia phòng họp, Sở Bá Thiên ngồi ở thủ tọa, đây cũng là lịch đại Sở gia gia chủ bảo tọa tượng trưng cho quyền lợi. Tuy nhiên Sở Hà trở thành linh vũ cảnh võ giả, nhưng cuối cùng không có đạt được thừa nhận, tạm thời còn không có vị trí của hắn, chỉ có thể đứng tại Sở Bá Thiên sau lưng. Không có chờ đợi bao lâu, các vị tộc lao nhau nhau đi vào gia tộc phòng họp. Đem làm bọn họ nhìn thấy Sở Hà thời điểm, tất cả đều là sửng sở, bọn họ cũng không kinh ngạc Sở Hà đến, mà là hắn phát tán khí tức. Có điều, bọn họ cũng đều không hỏi ý kiến, đi vào từng người trên vị trí, lộ ra trầm tư biểu lộ. Có người địa phương tiểu có giang hồ, cho dù là gia tộc, đồng dạng có quyền lợi đấu đá. Rất nhanh, Sở gia sở hữu tất cả tộc lão tề tụ một đường, tổng cộng có 8 vị tộc lão. "Các vị, tại thảo luận trước khi, ta trước ban bố một cái tin tức tốt. Con của ta Sở Hà, hắn đã hoàn thành đột phá, trở thành linh vũ cảnh võ giả." Tại Sở Bá Thiên tuyên bố về sau, chỉ sợ các vị tộc lão có chỗ suy đoán, nhưng cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Gần 10 ngày thời gian, Sở Hà cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc. Vốn là nộp lên thư, phát giác Lạc Thiết quáng mạch tin tức, tiếp theo đống nhiên nổi tiếng, trở thành thi đấu trong tộc đệ nhất, ngay sau đó tiến về trước Lạc Thủy bí cảnh, vì Sở gia thu thập phần đông linh dược, cuối cùng càng là ngăn trở Trần Phong đường lui, càng là thừa nhận chém giết Trần Vũ. Hiện tại đâu rồi, ngắn ngủi thời gian, lại hoàn thành đột phá, trở thành linh vũ cảnh võ giả. Đối với Vũ Di phái mà nói, linh vũ cảnh võ giả cũng không kỳ lạ quý hiếm, quang linh vũ cảnh võ giả tiểu khoảng chừng mấy trăm tên nhiều. Nhưng Sở gia không giống với, linh vũ cảnh võ giả là bọn họ đỉnh phong lực lượng. Đối với Sở gia mà nói, mỗi nhiều một gã linh vũ cảnh võ giả đều là một kiện đáng giá ăn mừng được vui. Hiện tại Sở Hà đột phá, Sở gia thì có 10 tên linh vũ cảnh võ giả, đối với Sở gia càng là có thêm đặc thù ý nghĩa. Đồng dạng đều là tiểu gia tộc, nhưng cũng có được cao thấp chi phân, linh vũ cảnh võ giả số lượng chính là cân nhắc thực lực trụ cột. Hà Lạc quận tiểu gia tộc, phần lớn chỉ có cái vị mấy linh vũ cảnh võ giả, có được hai số không linh vũ cảnh võ giả gia tộc, có thể nói là mịt mù không có mấy, cái này cũng trở thành địa vị biểu tượng. Ngoại trừ Vân Lam Tông cùng ba đại gia tộc bên ngoài, có được hai số không linh vũ cảnh võ giả tiểu gia tộc, có thể nói là vị cư phía sau, tương đương với đệ nhị quân đội. Rất tốt, chúng ta Sở gia rốt cục nên đón thứ 10 vị linh vũ cảnh võ giả. Tại phục hồi tinh thần lại về sau, Sở Mặc tộc lao dẫn đầu lên tiếng, nhìn về phía Sở Hà ánh mắt càng là tràn đầy tán thưởng. Hiện tại Sở Hà trở thành chúng ta Sở gia thứ 10 vị linh vũ cảnh võ giả, chúng ta Sở gia địa vị tất phải sẽ nâng cao một bước. Đừng quên, Sở Hà vẫn là chúng ta Sở gia ngôi sao may mắn, vốn là vì chúng ta Sở gia mang đến Lạc Thiết quán mạch tin tức, lại đang bí cảnh vì chúng ta Sở gia thu thập phần đông linh dược, hiện tại lại trở thành linh vũ cảnh võ giả, hắn tuyệt đối xứng được với chúng ta Sở gia tốt nhất ban thưởng. Lão phu cũng đồng ý. Tại Sở Hà trở thành linh vũ cảnh võ giả về sau, nguyên bản cầm phản đối cùng trung lập thái độ tộc lao nhóm, nhao nhao chuyển biến thái độ. Dùng Sở Hà thực lực, đã có thể cùng bọn họ bình khởi bình toạn. Quan trọng nhất vẫn là tiềm lực của hắn, tương lai có khả năng càng tiến một bước, trở thành tiên thiên cảnh cao thủ. Đã tất cả mọi người không có phản đối, Bá Thiên, đây là một cái khắc viên cái chìa khóa, ngươi bây giờ tiểu mang Sở Hà tiến vào bí quật, tiếp nhận huyết mạch tẩy lễ. Sở Mặc luốt luốt trong râu, mang một quả hình dạng đặc thù cái chìa khóa đưa cho Sở Bá Thiên. Huyết mạch tẩy lễ. Nghe thế cái từ, Sở Hà có chút ngơ ngác một chút, hắn chưa từng nghe nói qua huyết mạch tẩy lễ. Hắn không biết huyết mạch tẩy lễ công hiệu, nhưng có thể trở thành Sở gia tốt nhất ban thưởng, khẳng định thập phần quý giá. Tại chấm dứt gia tộc hội nghị về sau, Sở Bá Thiên mang theo Sở Hà đi tới trong gia tộc chỗ. Đây là một tòa cũ nát tiểu viện, thấp thấp phòng ốc cũ nát không chịu nổi, rõ ràng trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, khắp đầy một mảnh dài hẹp pha tạp dấu vết, như là như nói niên đại đã lâu, u tính cổ lão hào khí khiến người phản phất đưa thân vào bên trên trăm năm trước tuế nguyệt. Đây là chúng ta Sở gia khu nhà cũ, năm đó tổ tiên định cư linh hành, chủ yếu là phát hiện huyết mạch tẩy luyện chỉ, đây cũng là chúng ta Sở gia quật khởi mấu chốt. Tại lúc nói chuyện, Sở Bá Thiên mang theo Sở Hà đi tới tiểu viện ở trong chỗ sâu, đứng tại một chỗ giếng cạn trước mặt. Sau một khắc, Sở Bá Thiên cùng Sở Hà trước sau nhảy xuống giếng cạn. Tại giếng cạn dưới đáy, xuyên thấu qua lờ mờ ánh sáng, Sở Hà thấy được một cái dày đặc cửa sắt. Cũng là ở thời điểm này, Sở Bá Thiên móc ra Sở Mặc tộc lao cái chìa khóa, mang nó khảm nạm tại trên cửa sắt. Giang giác soạt tại chuyển động cái chìa khóa lập tức, cơ quan khởi động thanh âm vang lên, dày đặc cửa sắt bắt đầu từ từ đi lên, lộ ra đen nhánh mật đạo. Sở Bá Thiên nhen nhóm bó đuốc, mang theo Sở Hà tiến về trước mật đạo ở trong chỗ sâu. Chúng ta Sở ra huyết mạch tẩy lễ chỉ, là một chỗ loại nhỏ huyết mạch tẩy lễ chỉ, mỗi 30 năm mới có thể mở ra một lần, vừa rồi tẩy lễ người chọn lựa, đúng là Sở Mặc tộc lão. Vì bảo hộ huyết mạch tẩy lễ chỉ, chúng ta Sở ra đặc biệt làm cái này đầu mật đạo, cũng đặc biệt phân phối hai thanh cái chìa khóa, phân biệt do tộc trưởng cùng đại tộc lao nắm giữ, chỉ có gom góp hai thanh cái chìa khóa mới có thể mở ra huyết mạch tẩy lễ chỉ. Sở Bá Thiên một bên tiến lên, một bên bắt đầu kể rõ Sở ra lịch sử cùng huyết mạch tẩy lễ chỉ công hiệu. Huyết mạch tẩy lễ chỉ, trung thiên địa mà sinh, vạn vật tinh hoa ngưng tụ, chỉ cần nhập chính âm là có thể kích hoạt viễn cổ huyết mạch, đạt được cổ nhân loại bộ phận uy năng. Bởi vì loại nhỏ huyết mạch tẩy lễ chỉ chu kỳ rất dài, mỗi một lần huyết mạch tẩy lễ, Sở ra đều ngàn chọn và tuyển, chọn lựa bổn tộc tiên phú mạnh nhất thiên tài, tiến hành huyết mạch tẩy lễ. Tại Thánh Vũ đại lục lên, thời đại viễn cổ nhân loại cùng hiện tại có thật lớn khác nhau, trời sinh có được các loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Chỉ sợ không có tu luyện võ học, cũng có thể cùng yêu thú chống lại. Trải qua thời đại biến thiên, nhân loại huyết mạch bắt đầu trở nên pha tạp, hỗn tạp, ngoại trừ giống gốc tộc huyết mạch bên ngoài, càng là hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa một ít viễn cổ sinh vật không biết huyết mạch. Bởi vì ẩn chứa hàng hà không biết huyết mạch, hiện tại nhân loại rốt cuộc không cách nào phát huy cổ nhân loại uy năng. Nhưng có số rất ít người, trời sinh nào đó huyết mạch nồng độ rất cao, đạt được một ít cổ nhân loại huyết mạch năng lực, bọn họ lại được xưng là huyết mạch giác tỉnh giả. Có điều, cho dù không phải huyết mạch giác tỉnh giả, cũng có được thức tỉnh huyết mạch khả năng, cái kia chính là lợi dụng huyết mạch tẩy luyện chỉ, chiết xuất cổ lao huyết mạch. Huyết mạch tẩy lễ chỉ có thể chắt lọc nhân loại trong cơ thể cường đại nhất huyết mạch, tiến tới trên phạm vi lớn gia tăng huyết mạch nồng độ, để nguyên bản huyết mạch phát sinh chuyển biến, do đó đạt được đặc thù năng lực. Đi không bao lâu, hai người lại bị một cái dày đặc cửa sắt ngăn trở. Lúc này đây, Sở Bá Thiên móc ra hắn đang nắm giữ cái chìa khóa, mang thiết môn mở ra. "Sở Hà, chính ngươi vào đi thôi." Nhìn xem rộng mở cửa sắt, Sở Bá Thiên không khỏi hiện lên một tia tiếc nuối, hắn làm sao từng không muốn tiến hành huyết mạch tẩy lễ. Có điều, liên tưởng đến Sở Hà là con của mình, Sở Bá Thiên lại cảm thấy phi thường vui mừng. Ai không muốn mong con trai hơn người, hy vọng con gái của mình có thể trò giỏi hơn thầy. Chương 75, Trọng Minh điều huyết mạch, một mắt hai con ngươi đây là một cái lối đi, cũng không biết đi thông nơi nào. Sở Hà chậm rãi tiến lên, mượn nhờ bó đuốc ánh sáng đánh giá xung quanh. Cũng không lâu lắm, Sở Hà ngừng lại, tự nhìn thấy thông đạo nơi cuối cùng có một phương nặc đại động vật. Động vật không phải rất lớn, bốn phía đều là cứng rắn nham bích, chỉ có trung ương có một vũng cái ao nước. Nếu như cẩn thận quan sát lời mà nói, tiểu sẽ phát hiện trong ao chất lỏng đỏ thẫm như máu, sền sệt như máu tương, càng là ẩn ẩn hiện ra kim sắc quang mang. Có điều, huyết chỉ cũng không có phát ra huyết dịch mùi, đây càng như là một loại đặc thù chất lỏng. Huyết mạch tẩy lễ chỉ. Nhìn xem huyết hồng sắc cái ao nước, Sở Hà mang bó đuốc cố định tại trên vết động. Sau đó dựa theo Sở Bá Thiên chỗ lời nhắn nhủ, mang trên người quần áo bỏ, bắt đầu bước vào huyết trì. Ao ao vừa mới cùng nước ao tiếp xúc, Sở Hà lông mày tiểu nhíu lại, lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Túi đầu nhìn lại, tiểu nhìn thấy huyết trì ở bên trong chui ra từng sợi tơ màu vàng sợi tơ, chúng phảng phất có chỗ linh tính giống như, chủ động chui vào hai chân của hắn, sau đó dọc theo hai chân chui vào trong cơ thể của hắn. Nếu là mang toàn thân chìm vào huyết trì, lại sẽ là bực nào đau đớn. Sở Hà có chút chù trừ, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, âm thầm hạ quyết tâm, bắt đầu hướng huyết chỉ trung tâm đi đến. Càng đi trung tâm, huyết chỉ cũng càng sâu, rất nhanh nước ao khắp đã qua Sở Hà ngực, ngày càng nhiều màu vàng sợi tơ chui vào trong cơ thể của hắn, cho dù Sở Hà cường hành nhẫn lại, cũng càng phát ra cảm thấy khó chịu. Sở Hà sắc mặt nhiều thêm vài phần tái nhợt, nhưng vẫn là quật cường cắn chặt răng, sửng sốt không có lên tiếng. Lúc này hắn đang thừa nhận đau đớn, hầu như đạt đến thường cực hạn của con người. Nếu như không phải cứng cỏi ý chí ủng hộ, chỉ sợ đều muốn lùi bước. Không có dừng bước lại, Sở Hà đi tới huyết chỉ trung tâm, cả thân thể toàn bộ bị sền sệt huyết sắc chất lỏng bao phủ. Sau một khắc, toàn bộ huyết chỉ bắt đầu sôi trào lên, sinh ra đại lượng bạc khí, vô số màu vàng sợi tơ càng là hướng Sở Hà hội tụ, tiếp tục không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn. Tại đây cổ đặc thù lực lượng xuống, Sở Hà mặt ngoài bắt đầu hy chảy máu châu, những này huyết châu nhan sắc tương tự, nhưng thuộc về có khác biệt rất lớn. Nguyên nhân không đó, những này huyết châu đều nguồn gốc từ dị chủng huyết mạch, nhưng cũng không phải Sở Hà mạnh nhất huyết mạch. Cũng là ở thời điểm này, màu vàng sợi tơ bắt đầu cùng huyết mạch dung hợp, đây cũng là Sở Hà mạnh nhất huyết mạch. Tại cố lực lượng này xuống, cố này thưa thất cường đại huyết mạch đạt được kích hoạt, bắt đầu có dần dần lớn mạnh xu thế. Ở trong quá trình này, huyết trì màu vàng sợi tơ bắt đầu giảm bớt, nước ao cũng trở nên càng thêm đỏ thẫm. Đợi đến lúc sở hữu tất cả màu vàng sợi tơ biến mất, cũng đủ đại biểu cho huyết mạch tẩy lễ chấm dứt. Cũng không biết qua bao lâu, huyết trì màu vàng sợi tơ giảm bớt rất nhiều, sợ là qua không được bao lâu, huyết mạch tẩy lễ liền đem chấm dứt. Tại Sở Hà trong cơ thể, một giọt nguyên bản đạm đạm huyết châu đã nhận được kích hoạt, bắt đầu nổi lên kim sắc quang mang. Theo màu vàng sợi tơ không ngừng dũng mãnh bảo, huyết châu bắt đầu dần dần tăng lớn, mặt ngoài phát ra kim quang, càng là hóa thành một cái nhan sắc diễm lệ đại điểu. Đây là trọng minh điểu, còn gọi là song tinh điểu, thân hình như gà, kêu lên thanh âm như phượng hoàng đồng dạng to rõ êm tai. Đặc điểm lớn nhất là nó hai con mắt ở bên trong, tất cả chiều dài hai cái đồng tử. Đợi đến lúc màu vàng sợi tơ hao hết, nguồn gốc từ trọng minh điểu huyết châu cũng tăng trưởng đến móng tay che lớn nhỏ, cuối cùng tiến vào Sở Hà trái tim bên trong. Đông 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 tại huyết châu sống nhờ lập tức, trái tim ẩn ẩn nổi lên màu vàng, theo trái tim nhảy lên, một cỗ đặc thù lực lượng bắt đầu dũng mãnh vào Sở Hà hai mắt, để ánh mắt của hắn một mảnh nóng rực. Nóng rực đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Dầm dầm với lúc đó, Sở Hà bắt đầu khôi phục ý thức, bước chậm đã đi ra huyết trì. Hiện tại huyết trì, ngoại trừ đỏ thấm như máu chất lỏng bên ngoài, lại cũng không có một tia màu vàng sợi tơ. Nghĩ muốn khôi phục, cần chờ đợi 30 năm thời gian. Rời đi huyết trì về sau, Sở Hà vận chuyển huyền băng chất khí, mở mịt hàn khí hiện, lập tức mang bên ngoài thần chất lỏng ngưng kết thành băng. Hơi chút run lên thoáng một phát, sở hữu tất cả khối băng đều rơi trên mặt đất. Tại mặc quần áo trong quá trình, Sở Hà đột nhiên cảm giác y phục của hắn có chút nhỏ rồi, không khỏi dò xét thân thể của mình. Lúc này đây huyết mạch tẩy lễ, để Sở Hà thân cao có chỗ gia tăng, đã tiếp cận 1m8 độ cao. Đương nhiên, thân cao vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là đặc thù năng lực. Sở Hà nhắm mắt lại, tại kích hoạt trọng minh điều huyết mạch thời điểm, hắn hữu tiếp nhận được một cỗ tin tức. Huyết mạch tẩy lễ, kích hoạt lên trọng minh điều huyết mạch. Đây là một loại chỉ có thể mượn nhờ huyết mạch kế thừa đặc thù năng lực. Sở Hà thì thào tự nói, rất nhanh đã tìm được đạt được đặc thù năng lực. Phá vọng nhãn, huyết mạch năng lực, có được động thái thị lực, phàm là bị nhìn chăm chú đích sự vận, động tác của bọn hắn tựa như động tác chậm đồng dạng. Động thái thị lực. Sở Hà thì thào tự nói, bắt đầu tập trung chú ý lực, phản phất hắn bản năng đồng dạng, ánh mắt của hắn lập tức phát sinh biến hóa. Hai con mắt nguyên bản chỉ có một đồng tử, đột nhiên lại nhiều hơn một cái đồng tử, một mắt hai con người, hai cái đồng tử một phần nhỏ trọng điểm, chiếm cứ con mắt hơn phân nửa vị trí. Đang thi triển phá vọng nhãn về sau, Sở Hà nhìn về phía bắt đầu khởi động huyết chỉ. Tiêu nhìn thấy huyết trì bắt đầu khởi động tốc độ chảy rõ ràng chậm lại rất nhiều. Đó cũng không phải sự vật trôi qua thời gian biến chậm, mà là đang thi triển phá vọng nhãn về sau, Sở Hà đối đãi sự vật bản chất cùng thường nhân rõ ràng có chỗ bất đồng. Tuy nhiên không thể tăng cường Sở Hà thực lực, nhưng muốn có phá vọng nhãn về sau, đối thủ động tác biến chậm, Sở Hà là có thể nhanh chóng thấy rõ đối thủ sơ hở, do đó một lần hành động tiến công. Trừ đó ra, còn có một chút phương diện khác diệu dụng. Có điều đang thí nghiệm qua đi, Sở Hà còn phát hiện tiếp tục vận dụng phá vọng nhãn, tiểu sẽ kéo dài tiêu hao tinh thần của hắn, rất dễ dàng cảm thấy mọi bệnh. Sở Hà cảm thụ thoáng một phát, dùng hắn tình huống hiện tại, đại khái có thể duy trì một giờ. Một giờ, vậy là đủ rồi. Trong chốc lát, Sở Hà con mắt dị tượng biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa do hai cái đồng tử biến thành đơn đồng. Đang thí nghiệm qua đi, Sở Hà không có tiếp tục dừng lại, rất nhanh đã đi ra độc vật. Hà Nhi, thế nào rồi? Đang nhìn đến Sở Hà về sau, Sở Bá Thiên không khỏi quan tâm mà hỏi. Thành công rồi. Vậy là tốt rồi. Sở Bá Thiên không vấn đề Sở Hà kế thừa loại nào huyết mạch, loại chuyện này người biết tự nhiên càng ít càng tốt, mới có thể hành động át chủ bài, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Đúng rồi, về sau nếu là muốn tăng cường huyết mạch năng lực, nhất định phải phục dụng các loại có thể cường hóa huyết mạch năng lực linh dược. Tại phản hồi trên đường, Sở Bá Thiên bỗng nhiên nói một câu. Huyết mạch tẩy lễ, lớn nhất công hiệu là kích hoạt huyết mạch chi lực, nhưng cũng không có gia tăng bao nhiêu huyết mạch nồng độ. Nghĩ muốn tăng lên huyết mạch nồng độ, phải tìm được huyết tinh chi các loại đặc thù linh dược. Có điều, cái này linh dược đúng là hiếm thấy, lại đều là cao đẳng giai linh dược, tại Thánh Vũ Đại Lục bên trên phần lớn đã tuyệt tích, cũng chỉ có di tích, bí cảnh còn có sản xuất. Không bao lâu, Sở Hà quay trở về tiểu viện, tiếp tục tu luyện võ học. Chương 76 Đêm về khuya dễ giết người, 3 ngày sau đêm mưa, Sở gia rốt cuộc quyết định bắt đầu đối với Trần gia triển khai hành động. Trần gia cùng Sở gia gần như tự nhiên có lợi ích chi tranh, song phương mặt ngoài hòa hợp êm thấm, nhưng sau lưng mâu thuẫn trở nên gay gắt, xem đối phương vì thủ khấu, hận không thể mang đối phương lao đi, độc chiếm linh thành trung quanh tài nguyên. lúc này đây hành động, Sở gia không có chia nghĩ cách. Tuy nhiên Sở gia hơi cường, nhưng là mạnh so sánh có hạn, huống chi còn muốn lưu thủ nhà mình đại trạch, tránh cho kẻ xấu nhìn xem. Tại Lạc Thiết Quáng Mạch cùng Trần gia đại trạch tầm đó, Sở gia lựa chọn Lạc Thiết Quáng Mạch. Nguyên nhân không đó, Lạc Thiết Quáng Mạch lưu thủ lực lượng rõ ràng càng yếu, cũng lại càng dễ tránh cho để lộ tiếng gió, đồng thời cũng có thể suy yếu Trần gia lực lượng. Lạc Thiết Quáng Mạch ở vào núi lớn ở trong chỗ sâu, khoảng cách Ninh Thành cũng không phải rất xa. Theo địa lý đến xem, đại khái xen vào Ninh Thành cùng Trần gia tầm đó. Chỉ cần giải quyết Lạc Thiết Quáng Mạch, có thể thuận thế thẳng đảo Trần gia đại trạch. Tí tách dưới bầu trời nổi lên mưa nhỏ, không có người mở dù, cũng không có bất kỳ bó đuốc, tất cả mọi người tại trong bóng tối đi về phía trước. Vì tiêu diệt Trần gia, lúc này đây Sở gia tinh nhuệ ra hết, tuy nhiên chỉ có vài chục người, nhưng cùng một sắc đều có luyện khí viên mãn tu vi. Trừ đó ra, kể cả Sở Hà, Sở Bá Thiên, Sở Mặc ở bên trong, tổng cộng còn có 8 gã linh vũ cảnh võ giả, đây cũng là Sở gia cực hạn. Ở đây đều là thâm niên võ giả, thân thể tố chất cường đại, tự nhiên không sợ điểm ấy mưa nhỏ, chỉ sợ bị dầm mưa ẩm ướt, cũng rất khó sinh bệnh. Hành động lần này ở bên trong, nguyên bản Sở Hà là lưu thủ một thành viên, dù sao Sở Hà vừa mới đột phá, lại là Sở gia đại tân sinh lãnh tụ, bọn họ sợ Sở Hà phát sinh vấn đề. Đáng tiếc, Sở Hà lại há có thể bỏ qua diệt tộc cuộc chiến, hắn dùng giết Trần Vũ cùng tham dự chém giết Trần Phong vì do, cuối cùng đã lấy được đồng ý gia tộc Sở Dĩ đồng ý, kỳ thật vẫn cùng Sở Hà thực lực có quan hệ. Tại một phen luận bàn xuống, Sở Hà đã có thể chống lại linh vũ cảnh trung kỳ võ giả, càng là ẩn ẩn có áp chế dấu hiệu. Bởi vì võ học, công pháp đợi phương diện nguyên nhân, đồng dạng cảnh giới, như Sở gia, Trần gia nhỏ như vậy thế lực võ giả, tự nhiên muốn kém hơn thế lực lớn võ giả. Đột phá linh vũ cảnh, để Sở Hà thực lực tăng lên rất nhiều, nếu như là cuộc chiến sinh tử, nơi tay đoạn ra hết dưới tình huống, hắn thậm chí có năm chắc chém giết linh vũ cảnh trùng kỳ võ giả. Ba ngày này thời gian, Sở Hà thực lực lại có tiến bộ, Hàn Băng Thần Trưởng cùng Bích Đào Tam Điệp Kình trước sau đạt đến viên mãn cảnh giới. Trong đó, Bích Đào Tam Điệp Kình tại đạt thành viên mãn về sau, tuy nhiên như trước chỉ có tam trọng ám kình, nhưng lại hỗn hợp ba đạo ám kình, nếu là đạo nhập đối thủ trong cơ thể, tất phải sẽ dẫn phát càng mạnh hơn nữa chấn động, tiếp theo mở rộng tổn thương. Về phần Huyền Băng Chân Kình, phản phất lâm vào cổ trai, chỉ sợ trở thành linh vũ cảnh võ giả, như trước đối với đệ ngũ chuyển không có bất kỳ đầu mối. Lúc này đây vây quét Trần gia, Sở gia trung tâm tư tưởng so sánh đơn giản chính là chạm thảo trừ căn. Một núi không dung hai hổ, hơn nữa song phương đã mâu thuẫn trở nên gay gắt, sớm muộn đều có một trận chiến. Nên ngừng không ngừng phản thụ kỳ loạn, nếu là đợi đến lúc Trần gia tiêu hóa hết Lạc Thiết Quáng Mạch mang đến tiền lợi, Trần gia có thể kiêu ngạo làm cường, thì có thể chủ động đối phó Sở gia. Tại Trần gia kiêu ngạo trước khi, trước một bước tiêu diệt Trần gia, đối với Sở gia có lợi nhất. Đồng thời còn có thể cướp lấy Lạc Thiết Quáng Mạch, vì Sở gia mang đến ích lợi thật lớn. Tại trên đường đi, Sở gia đội ngũ chuyên đi đường nhỏ, bọn họ cước trình nhanh chóng, hầu như không có chịu địa thế ảnh hưởng. Đã qua một hai canh giờ, rốt cục đạt tới chỗ mục đích. Bởi vì Lạc Thiết Quáng Mạch nguyên nhân, phu cận vài tòa trên núi cây cối thưa thớt, mà ngay cả thảm thực vật đều dị thường rất thưa thớt, cho người một loại chùi lùi cảm giác. Trong khoảng thời gian này âm thầm tìm hiểu, Sở gia đã điều tra rõ Lạc Thiết Quáng Mạch chỗ địa điểm. Nơi đó là một chỗ khe núi, tàng so sánh che giấu, hơn nữa Trần gia làm việc cẩn thận, cũng khó trách không có bị người phát hiện. Sở Bá Thiên không nói gì, bắt đầu đã ra động tác thủ thế, tại tay của hắn thế giới sự chỉ huy, Sở gia mọi người bắt đầu phân tán. Có chính diện trùng kích, có gác yếu đạo, tránh cho để lộ tin tức. Tại sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Sở gia triển khai hành động, nguyên một đám tay cầm lợi khí, phong kén lấy phóng tới khe núi. Trần gia không có phòng bị Sở gia đánh một trở tay không kịp, rất nhanh gặp phải sụp đổ tình trạng. Chiến đấu đến nhanh, đi cũng nhanh, cũng liền xài một phút đồng hồ thời gian. Lúc này đây hành động, ra ngoài ý định thuận lợi, Sở gia thậm chí không có hao tổn một người, liền thành công bao vây tiêu diệt Trần gia lực lượng vũ trang. Lạc Thiết Quáng Mạch, Trần gia tổng cộng để lại 230 tên lực lượng vũ trang, kể cả một gã linh vũ cảnh võ giả. Đáng tiếc, Sở gia nhân mấy phần đông, cá nhân vũ lực càng mạnh hơn nữa đối với tay bị đánh một trở tay không kịp, đây cũng là Sở gia không có tổn thất nguyên nhân. Trần gia cũng là tâm đại, tại Trần Phong sau khi mất tích, biết rõ có người muốn châm đối với bọn họ, cũng không tập trung lực lượng, ngược lại còn ở nơi này an bài linh vũ cảnh võ giả. Sở Hà có chút buồn bực, tăng thêm người này linh vũ cảnh võ giả, Trần gia đã tổn thất 3 gã linh vũ cảnh võ giả. Theo Sở gia nắm giữ tình báo đến xem, Trần gia thực lực hơi thua tại Sở gia, tổng cộng cũng tiểu 7 tên linh vũ cảnh võ giả, hiện nay đã hao tổn mang gần một nửa. Nói cách khác, Trần gia đại trạch chỉ có 4 gã linh vũ cảnh võ giả tọa trấn, dùng Sở gia phát động lực lượng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có rất lớn khả năng công phá Trần gia đại trạch. Kỳ thật Trần gia cũng là bất đắc dĩ, Lạc Thiết Quáng Mạch không cho có mất, nhất định phải có linh vũ cảnh võ giả tọa trấn, bằng không thì có thể để lộ tin tức. Đồng thời, bọn họ cũng không có ngờ tới, Sở gia thái độ sẽ kiên quyết như thế. Tại giải quyết Trần gia lực lượng vũ trang về sau, Sở Bá Thiên lưu lại mười mấy người, dùng đến trông giữ trên 100 tên thợ mỏ, tránh cho thợ mỏ trốn đi, do đó để lộ tin tức. Đi, chúng ta bây giờ tiểu đi Trần gia. Sở Bá Thiên có chút tàn nhẫn, với tư cách một gã gia chủ, hết thể dùng gia tộc lợi ích làm trọng, tại ích lợi thật lớn trước mặt, tiểu được hung ác quyết tâm chẳng, huống chi hai nhà vốn là mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, sớm muộn có quyết đấu một ngày. Tại Sở Bá Thiên dưới sự dẫn dắt, đại khái một lúc lâu sau, Sở gia đội ngũ đứng ở Trần gia đại trạch trước mặt. Hiện tại đã là sáng sớm thời gian, mặt trời còn chưa bay lên, nhưng sáng sớm ánh dạng đông bắt đầu triển lộ ảm đạm nắng sớm, vì thiên địa đã mang đến vài phần ánh sáng. Trần gia đại môn như trước ở vào đóng chặt trạng thái. Bịch bịch Sở Bá Thiên một cước đá vang đại môn, dưới sự chỉ huy của hắn, Sở gia võ giả phong kén lấy xông vào Trần gia đại trạch. Chúng ta chia làm hai đội, dựa theo kế hoạch làm việc, chớ phóng đi linh vũ cảnh võ giả. Sở Bá Thiên sau khi nói xong, ưu dẫn đầu kể cả Sở Hà ở bên trong ba gã linh vũ cảnh võ giả, đánh về phía Trần gia gia chủ Trạch viện. Tại mấy năm trước, Sở Bá Thiên từng đại biểu Sở gia đến đây Trần gia đại trạch vì Trần lao gia tử chúc thọ, tự nhiên đối với Trần gia đại trạch cấu tạo hơi có hiểu rõ. Tại Sở gia võ giả phong kén mà vào về sau, ngắn ngủi yên lặng bị triệt để đánh vỡ, khắp nơi tràn ngập tiếng kêu, tiếng thét chói tai cùng tiếng cầu xin tha thứ. Tại đây rốt cuộc là Trần gia đại trạch, Trần gia tộc nhân tăng thêm nô bộc, gia đình như thế nào cũng có mấy trăm người nhiều, chỉ sợ bị đánh một trở tay không kịp, Trần gia vẫn là rất nhanh phản ứng đi qua, bắt đầu tổ chức nhân thủ chống cự. Chương 77, diệt tộc tiến hành lúc tại Sở Bá Thiên dưới sự dẫn dắt, rất nhanh một đoàn người đi tới Trần gia gia chủ Trạch viện trước mặt. Trần gia gia chủ tên là Trần Hưởng, đã có 80 tuổi tuổi, nguyên bản còn nằm ở trên giường bình yên ngủ say, ai ngờ đã nghe được một chút rối loạn, vội vàng bò lên, tiểu muốn rời đi phòng. Không xong. Đột nhiên, Trần Hưởng thần sắc đột biến, phản ứng của hắn cực nhanh, vội vàng đã ngừng lại mở cửa động tác, thuận thế lui về phía sau mấy bước. Thình thịch một tiếng vang thật lớn truyền đến, dây đặc cửa gỗ bị bạo lực cầm phá, vô số gỗ vụn bay tán loạn trở thành một mảnh. Ai? Trần Hưởng híp hai mắt, thuận thế rút ra bảo đao, trong lòng nhưng lại có chút lo lắng, địch nhân đều đánh đến nơi đây rồi, một cái ứng đôi không xong, bọn họ Trần gia sợ là có lật út chi nguy. Người giết ngươi. Ngươi không thấy âm thanh động trước, Sở Bá Thiên cầm trong tay xích dao kiếm, một bước tiến lên trước, lợi hại khí lưu tứ tán tràn khai mở, một vòng hàn quang lập lòe, một kiếm đâm về Trần Hưởng cổ họng. Kiếm khí thanh thế lừng lẫy, lăng lệ ác liệt vô cùng, một cô nóng bỏng khí lãng hiện hiện, trong phòng độ ấm bắt đầu tấn mạnh bay lên. Cũng là ở thời điểm này, Trần Hưởng rốt cục thấy rõ người tới, trong lòng rõ ràng lộn bộ thoáng một phát, nhưng phản ứng của hắn cũng không chậm, bảo đao giơ lên, nhẹ nhõm chống đỡ xích dao kiếm. Đinh mũi kiếm cùng mặt đao tiếp xúc, phát ra chói hai kim loại tiếng va chạm, Trần Hưởng liều mạng khí tức tán loạn, dựa thế lui về phía sau, hung hăng mà đâm vào trên vách tường. Âm kèm theo lấy mãnh liệt tiếng vang, toàn bộ phòng đều bị chấn thoáng một phát, tại cực lớn lực đạo xuống, Trần Hưởng đụng sập vách tường, xuất hiện ở trong sân. Đang nhìn đến Sở Bá Thiên thời điểm, Trần Hưởng tiểu ngăn cản sạch liều mạng nghĩ cách, hắn không phải đồ đần, Sở gia đều đánh đến nơi đây rồi, Trần gia thế cục chắc hẳn hỏng bét tới cực điểm. Hắn hiện tại nghĩ cách chính là mau chóng ngưng tụ Trần gia lực lượng, cộng đồng vượt qua cửa ải khó. Nhưng lại tại Trần Hưởng nghĩ muốn thoát đi sân nhỏ thời điểm, hai đạo thân ảnh ngay lập tức đến, ngăn tại Trần Hưởng đường lui bên trên. Đây là hai vị Sở gia tộc lão, tuy nhiên tu vi không bằng Trần Hưởng, vốn lấy hai người thực lực, Trần Hưởng nghĩ muốn thoát thân, chỉ sợ cũng muốn một chút thời gian. Đáng giận. Trần Hưởng tức giận mắng lên tiếng, cổ tay nhất chuyển, tầng tầng lớp lớp đao cương một phát, lập tức phô trương ra, cường hành mang hai vị Sở gia tộc lao đánh lui. Đáng tiếc, Trần Hưởng không kịp thoát thân, Sở Bá Thiên lần nữa chạy ra đón chào, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, xích dao kiếm phảng phất hóa thành cự kiếm, phảng phất muốn mang Trần Hưởng chém thành hai nửa. Trần Hưởng biểu lộ khó coi, cảm thụ được cuồng mãnh xích diễm kiếm quang, chỉ cảm thấy một cỗ đại thế đè xuống, tả hữu lấy tinh thần của hắn. Giờ khắc này, Trần Hưởng ngưng thần mà đối đãi, cố gắng hóa giải Sở Bá Thiên thế công. Tu vi lên, hai người kém phảng phất, đồng dạng đều là linh vũ cảnh viên mãn, Sở Bá Thiên thắng tại trẻ trung khỏe mạnh, Trần Hưởng kinh nghiệm càng thêm phong phú, có thể nói là không kém bao nhiêu. Có điều, Trần Hưởng tâm hệ gia tộc chi nguy, hơn nữa còn có hai danh Sở gia tộc kiềm chế, ngược lại bị Sở Bá Thiên áp chế tại hạ phòng. Trần Hưởng nghĩ muốn thoát thân, nhưng Sở Bá Thiên bọn người không có khả năng cho hắn cơ hội, chỉ cần Trần Hưởng có thoát thân cử động, cũng sẽ bị bọn họ kiệt lực ngăn cản. Đúng lúc này, cách đó không xa cửa ra tiểu viện, đồng dạng vang lên chiến đấu thanh âm. Sở Bá Thiên vội vàng liếc một cái, tiêu nhìn thấy Sở Hà đang cùng một gã cầm kiếm nam tử đánh giáp lá cả. Đúng lúc này, Trần Hưởng đồng dạng thấy được hai người, nhất là nhìn thấy cầm kiếm nam tử lúc, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Cầm kiếm nam tử tên là Trần Thiên Cương, có chừng hơn 30 tuổi, có được linh vũ cảnh trung kỳ tu vi. Thiên Cương, tranh thủ thời gian giải quyết tiểu tử kia. Chỉ liếc qua một cái, Trần Hưởng Cửu đã nhận ra Sở Hà tu vi, cho rằng dùng Trần Thiên Cương thực lực đủ để nhẹ nhõm giải quyết Sở Hà. Đáng tiếc, Trần Thiên Cương có khổ tự biết, nguyên bản hắn cũng cho rằng Sở Hà là quả hờ mềm, kết quả vừa mới giao thủ, mới phát hiện mình mười phần sai. Giang giác hai người dùng nhanh đánh nhanh, sắc bén kiếm quang va chạm vào cùng một chỗ, mang biên giới chỗ tường vây thiết cắt phá thành mảnh nhỏ. Cái này liên tiếp va chạm phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, trong lúc nhất thời Trần Thiên Cương không chỉ không có áp chế Sở Hà, ngược lại rơi vào hạ phong. Trần Thiên Cương nổi gân xanh, có thể mặc cho hắn như thế nào lo lắng, lại thủy chung không cách nào thay đổi xu hướng suy tàn. Sở Hà mặt ngoài không hề bận tâm, trong tay không chút do dự, mũi kiếm kích xạ ra mét hứa lớn lên vừa thô vừa to kiếm khí, trong nháy mắt đâm ra hơn 10 kiếm, sắc bén vô cùng kiếm quang, phản phất muốn mang phía trước không gian nghiền nát. Thật nhanh. Trần Thiên Cương thần sắc khẽ biến, đội vàng tinh thần phân chấn, trong tay bảo kiếm hóa thành tuyết trắng kiếm mạng, cố gắng hóa giải Sở Hà thế công. Đinh đinh đang đang vẫn còn mưa rơi chối tây, song kiếm va chạm thanh âm tiếp tục vang lên, Trần Thiên Cương thần sắc đổi biến, chỉ cảm thấy từng đạo kiếm khí chia rẽ, tay bên trong kiếm thế rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, kiếm mạc bắt đầu lộ ra sơ hở. Xoẹt, Sở Hà mánh khóe hợp nhất, kiếm cùng thân hợp, một kiếm đâm vào kiếm mạc khe hở. Chỉ sợ Trần Thiên Cương tận lực né tránh, như trước bị bạch phá một đạo vết thương. Khốn nạn! Trần Thiên Cương giận không kèm được, một nhảy dựng lên, trong cơ thể chân khí bắt đầu khởi động, hai chân hóa thành vô số thối ảnh, cùng mãnh sức lực khí bắt đầu tứ tán thổi đến. Cực quan mạc. Sở Hà tay trái trước chống đỡ, huyền băng chân khí bắt đầu hướng ra ngoài phát ra, lập tức cùng hộ thể chân khí dung hợp, hóa thành một mảnh hình tròn băng tinh màn sáng, mang Sở Hà toàn diện vây quanh. Thình thịch vô số thối ảnh tung bay, tiếp tục đá vào cực quan mạc lên, phát ra dị thường nặng nề tiếng vang. băng tinh màn sáng bắt đầu kịch liệt lắc lư, cho đến Trần Thiên cương ngừng, như trước không có sụp đổ xu thế. Viên mãn hàn băng thần trưởng, uy lực có thể thấy được lổ đốm. Không có cho Trần Thiên cương tiếp tục phát động thế công cơ hội, Sở Hà trái duỗi tay ra, huyền băng chân khí dọc theo đặc thù lộ tuyến vận chuyển, tay trái trong lòng bàn tay bắt đầu hiện hiện một đóa bóng ánh trong sáng lạnh diễm, lập tức bao trùm Sở Hà tay trái. Đây là cực hàn lãnh diễm, cũng là hàn băng thần trưởng cuối cùng nhất thức, có được quỷ dị khó lường uy lực. Chỉ sợ tay trái bị cực hàn lãnh diễm bao khỏa, Sở Hà cũng không có cảm thấy một tia băng hàn, tại Trần Thiên cương hồi khí lập tức mạnh liệt chụp về phía đối thủ lồng ngực. Trần Thiên cương hít sâu một hơi, tay trái siết chặt thành quyền, lập tức chống đỡ Sở Hà bảy tay trái. Trong chốc lát, Trần Thiên cương thần sắc đại biến, cực hàn lãnh diễm vẫn còn giỏi trong xương giống như, lập tức bao trùm Trần Thiên cương nằm đấm, bắt đầu tiếp tục kéo lên. Trần Thiên cương thân thể run lên, thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ cực lạnh hàn khí dũng mãnh vào, tay trái lập tức đã bị đông cứng, đã mất đi trí giác. Không chần chờ, Trần Thiên cương bước ra lui về phía sau, toàn thân chân khí bừng bừng phân chấn, tựu muốn tiêu diệt cực hàn lãnh diễm. Sở Hà không có cho hắn cơ hội, trong tay kiếm điệp huy hoàng, vẫn còn tuyết thiên băng phách, chiếu rọi ra Trần Thiên cương thất kinh khuôn mặt. Trần Thiên cương tận lực phản kháng, đồng dạng chém ra trong tay bảo kiếm, nhưng vì chống cự cực hàn lãnh diễm, không cách nào đều phát huy thực lực. Loảng xoảng toàn thịnh thời kỳ Trần Thiên cương cũng không phải Sở Hà đối thủ, tựu lại càng không cần phải nói hiện tại rồi. Tựa như sơn phong đứt gãy thanh âm vang lên, Trần Thiên cương kiếm quang bị phá, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, hung hăng mà đâm vào trên vách tường. Sở Hà như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này, người theo kiếm đi, kiếm trong tay thế càng tăng lên, lần nữa mang Trần Thiên cương bao phủ tại kiếm quang bên trong. Chương 78, Trần gia võ cắt phá. Sở Hà khẽ quát một tiếng, tại Trần Thiên cương hoảng sợ dưới con mắt, hắn bảo kiếm bị phong linh kiếm cường hành đẩy ra, làm cho trung môn mở rộng ra. Sau một khắc, phong linh kiếm như chậm thực nhanh đến đâm ra, tại mũi kiếm đạt tới đỉnh thời điểm, sắc bén kiếm khí dâng lên mà ra. A! Trần Thiên cương hộ thể chân khí vẫn còn đậu hủ một loại bị nhất xuyên mà qua, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, cổ họng của hắn đã bị kiếm khí xuyên thủng. Cổ họng của hắn không có đổ máu, bởi vì tất cả huyết dịch đều bị hàn khí đóng băng. Có chút thở ra một hơi, Sở Hà rút ra phong linh kiếm, Trần Thiên cương gắt gao bụng lấy cổ họng, con mắt trừng được rất lớn, chậm rãi ngã trên mặt đất, thân thể của hắn run rẩy vài cái, tựu lại cũng không có nhúc nhích. Tại giết chết Trần Thiên cương về sau, Sở Hà mới có tâm tư quan sát xung quanh. Mọi nơi đánh giá một phen, cuối cùng tập trung ở bị vây công Trần Hưởng trên người. Hiện tại Trần Hưởng đã rơi vào hạ phòng, càng là chỉ thủ chớ không tấn công, nếu là lại tiếp tục một lát, chỉ có tử vong một đường. Tại Trần Thiên cương kêu thảm thiết thời điểm, rõ ràng ảnh hưởng tới Trần Hưởng tâm tính, ánh mắt của hắn lập lòe bất định, trên người nhiều hơn hai đạo vết thương. Nếu như không phải phản ứng rất nhanh, nói không chừng Trần Hưởng đã bị giết. Mặc dù như thế, Trần Hưởng như trước cực kỳ nguy hiểm, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bích Đào Tam được tỉnh. Tại phát hiện Trần Thiên cương bị giết về sau, Trần Hưởng cũng không dám nữa do dự, thi triển ẩn giấu bổn sự. Đinh trong chớp mắt công phu, một ga Sở gia tộc lão cùng Trần Hưởng bảo đao đã xảy ra va chạm. Tại tiếp xúc mấy mắt, Sở gia tộc lão thần sắc đại biến, tam trọng ám kình đồng thời xâm lấn trong cơ thể của hắn, chấn động mãnh liệt lấy thân thể của hắn. Phốc, Sở gia tộc lão bảo kiếm rời tay, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, đã bị trọng thương. Đúng lúc này, Sở Bá Thiên vung vẩy lấy xích dao kiếm, xuất hiện tại Trần Hưởng bên cạnh vương, xích dao kiếm hiện ra nóng bỏng liệt diễm, dùng liệt hỏa liêu nguyên xu thế, quét ngang Trần Hưởng. Trần Hưởng thần sắc nghiêm túc và trang trọng, thân thể lần nữa chấn động, dùng đập nồi dìm thuyền xu thế, lần nữa thi triển Bích Đào Tam Nhược Kình. Trừ phi có được cực kỳ cường đại thân thể, bằng không liên tục thi triển Bích Đào Tam Nhược Kình, không đả thương địch thủ trước tổn thương mình. Đang thi triển lập tức, Trần Hưởng khỏe miệng tràn ra máu tươi, nhận lấy nội thương không nhẹ. Sau một khắc, Trần Hưởng xoay vòng bảo đao, cùng xích dao kiếm đã xảy ra va chạm. Đinh Sở Bá Thiên thần sắc khẽ biến, như gặp phải sét đánh, tam trọng ám kình xâm lấn, chấn động mãnh liệt lấy thân thể của hắn. Có điều, Sở Bá Thiên đến cùng Trần Hưởng tu vi tương đương, tuy nhiên nhận lấy nhất định được thương thế, nhưng không nghiêm trọng lắm, như trước đầy đủ lấy cường đại sức chiến đấu. Đạp đạp đạp, Sở Bá Thiên lui về phía sau mấy bước, thông qua dẫn đạo mang chấn động đạo xuống mặt đất, mang mấy khối gạch xanh đánh nát bấy. Tại Sở Bá Thiên lui về phía sau thời điểm, Trần Hưởng cứng rắn bị thụ một danh khác Sở gia tộc lão một trường, tự muốn mượn thế thoát thân. Đến lúc này, Trần Hưởng trong lòng tràn đầy lo lắng, hắn biết rõ mỗi lãng phí một chút thời gian, Trần gia cũng lại càng phát nguy hiểm, tùy thời đều có lật tút hoạn. Trần Thiên cương chết, để hắn bỏ đi đối kháng Sở gia nghĩ cách, thầm nghĩ hết sức bảo tồn Trần gia có sinh lực lượng, lại âm thầm đối với Sở gia áp dụng trả thù. Nhưng lại tại Trần Hưởng bước ra tiểu viện thời điểm, Sở Hà phảng phất có đón trước, ra hiện ở trước mặt của hắn. Sau một khắc, Sở Hà chấn động phong linh kiếm, chợt nghe được bảo kiếm vù vù vù, hóa thành 16 đạo hư thật giao nhau băng phách kiếm quang, mang Trần Hưởng bao phủ tại kiếm dưới ánh sáng. Bích Đào Tam Nhược Kình. Cùng một thời gian, Sở Hà dùng không hiểu phương thức chấn động thân thể, lập tức tam trọng ám kình đồng thời trào vào phong linh kiếm. Cũng ngay, Trần Hưởng phản ứng cực nhanh, vội vàng cứu vãn bảo đao, nghĩ muốn mang kiếm quang toàn bộ ta khai, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai tại đây. Đinh đinh đang đang đáng tiếc, tại tiếp xúc mấy mắt, Trần Hưởng đao thế một chầu, bị Sở Hà an toán, bị tam trọng ám kình đạo nhập trong cơ thể của hắn. Cái này tam trọng ám kình hầu như đồng thời bộc phát, chấn động mãnh liệt lấy Trần Hưởng thân thể. Hoa, Trần Hưởng mắt trợn tròn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, cho dù là tam trọng ám kình hợp nhất, hắn cũng có thể đơn giản hóa giải. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, thì như thế nào có thể hóa giải? Lập tức nhận lấy trọng thương, thậm chí liền khí quan đều có lệch vị trí xu thế. Sau một khắc, Trần Hưởng về sau ngưỡng tư thái thế trên mặt đất, ánh mắt của hắn trừng được rất lớn, lộ ra không dám tin biểu lộ. Bích Đào Tam, Trần Hưởng miễn cưỡng nâng lên đầu, tay phải run rẩy chỉ vào Sở Hà, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Không chờ Trần Hưởng nói xong, Sở Hà đâm ra phong linh kiếm, xẹt qua Trần Hưởng cái cổ. Trần Hưởng trừng lớn lấy hai mắt, hai tay gắt gao mắc kẹt cổ họng, lại như thế nào cũng ngăn không được phúng dũng máu tươi, cuối cùng hai chân đạp một cái, đã mất đi sinh cơ. Trần Hưởng, chết. Nhìn xem Sở Hà giết chết Trần Hưởng, Sở Bá Thiên cùng hai vị tộc lao tất cả đều sửng sốt một chút, ngay sau đó lại cảm thấy đương nhiên. Tại quyết đấu Sở Hà thời điểm, Trần Hưởng đã là nọ mạnh hết đà, càng là lực cũ đã hết lực mới không sinh giai đoạn, hơn nữa một lòng nghĩ muốn thoát thân, không có thi triển bất luận cái gì chiêu thức. Đây cũng là Trần Hưởng nguyên nhân của cái chết. Có điều, bây giờ không phải là lãng phí thời gian thời điểm, tại giải quyết Trần Hưởng cùng Trần Thiên Cương về sau, còn muốn càn quét Trần gia đại trạch, giảm bất đối phương chịu thương vong. Không do dự, Sở Bá Thiên cầm lấy Trần Hưởng tóc, chém đứt cổ của hắn. Đã có Trần Hưởng đầu lâu, Trần gia chống cự tất phải sẽ sâu sắc giảm xuống, có thể hữu hiệu giảm xuống Sở gia tổn thất. Không quan trọng hèn hạ hay không, thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ cần đạt thành mục đích, hèn hạ một ít lại có làm sao. Có điều, Sở Hà không có ly khai, đợi tại nguyên chỗ chiếu cố bị thương tộc lão. Trần Hưởng cùng Trần Thiên Cương sau khi chết, có thể nói là đại cục đã định, Trần gia chỉ còn lại hai danh linh vũ cảnh võ giả, trừ phi bọn họ ngay từ đầu bỏ chạy, bằng không rất khó bất quá trốn sinh hy vọng. Lúc này đây càn quét, tổng cộng duy trì nửa ngày thời gian, cuối cùng dùng Sở gia đại thắng vì chấm dứt. Ngoại trừ số rất ít thoát đi người bên ngoài, kể cả bốn gã linh vũ cảnh võ giả, còn lại Trần gia tộc nhân cùng không ít trung thực nô bộc, toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Đối đãi địch nhân, muốn như ngày đông giá rét đồng dạng tàn khốc vô tình, bằng không chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Bởi vì ngươi không biết, địch nhân sẽ từ lúc nào cho ngươi một kích chí mạng. Sở gia cũng không phải không có thương tổn vong, nhưng đối với Trần gia mà nói, Sở gia thương vong rõ ràng tiểu ít đi rất nhiều, ngoại trừ tổn thất vài tên luyện khí viên mãn võ giả bên ngoài, còn có hai danh tộc lão nhận lấy trọng thương. Cùng cuối cùng thu hoạch so sánh với, thương vong cơ hồ có thể không cần tính. Cũng không lâu lắm, Sở gia lục soát khắp Trần gia đại trạch tất cả hẻo lánh, tránh cho có chỗ bỏ sót. Tại xử lý xong về sau, lại thuận tiện đào mấy cái hố to, mang sở hữu tất cả tử thi toàn bộ chôn lấp, thanh lý dấu vết. Tiếp sau, chính là thu hoạch thời điểm. Ngoại trừ lạc thiết quán mạch bên ngoài, Sở gia coi trọng nhất vẫn là Trần gia bí tịch, điều này có thể khá lớn đại tăng cường Sở gia nội tình. Cùng Sở gia bất đồng, Trần gia có võ các cùng võ khố phân chia. Đương nhiên, Trần gia võ các cùng vũ di phái so sánh với, rõ ràng đơn sơ rất nhiều, cũng chỉ có một tầng. Két 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 đẩy ra võ các đại môn, Sở Hà đi theo Sở Bá Thiên cùng chư vị tộc lão, tiến nhập Trần gia võ các. Chương 79, huyết ảnh thân pháp Trần gia võ các không lớn, cũng hữu trên 100 mét vuông, tổng cộng có 10 cái giá sách, thượng diện bày đầy bí tịch. Sở Bá Thiên tiện tay móc ra một bản, đang nhìn hạ phẩm giai về sau, sau đó lại đi tới kế tiếp giá sách. Tại kiểm tra hết sở hữu tất cả giá sách về sau, Sở Bá Thiên lông mày tiểu nhíu lại. Nguyên nhân không đó, những bí tịch này toàn bộ đều là rất phổ thông sắc, phần lớn đều là hoàng cấp hạ phẩm bí tịch, xen lẫn không ít hoàng cấp trung phẩm bí tịch, nhưng lại không có cao cấp hơn bí tịch, thậm chí liền bích đảo tam điệp kình đều không có tìm được. Trần gia cao cấp bí tịch cũng không có dấu ở chỗ này, rất có thể dấu ở khác địa phương. Mọi người cẩn thận tìm xem, tại đây có lẽ có bí các tồn tại. Tại Sở Bá Thiên dưới sự chỉ huy, Sở Hà cùng các vị tộc lao nhóm chia nhau thăm dò, bắt đầu kiểm tra võ các mỗi hẻo lánh. Nơi này có vấn đề. Rất nhanh, Sở Mặc thanh âm vang lên, đợi mọi người đổi tới thời điểm, tiêu nhìn thấy võ các một lần trên vách tường, có một cái lon xuống dưới ấn ký. Ở đây đều là linh vũ cảnh võ giả, nhãn lực tự nhiên phi phàm, ngoại trừ ấn ký bên ngoài, bọn họ còn có thể nhìn thấy trên tường có mấy cái khe hở, vách tường sau rất có thể cất giấu bí mật. Dưới loại tình huống này, vô luận Sở Bá Thiên vẫn là người khác, đều không có man lực phá vỡ nghị cách, ai cũng không có thể bảo chứng bên trong có hay không tự hủy cơ quan. Ta xem trước một chút Trần Hưởng sưu tầm, có lẽ có mở ra cơ quan chìa khóa bí mật. Sở Bá Thiên sau khi nói xong, bắt đầu mở ra Trần Hưởng nhẫn chữ vật. Rất nhanh, Sở Bá Thiên thì có thu hoạch, trên tay nhiều hơn một vật, tại cẩn thận so sánh qua đi, phát hiện cùng trên tường ấn ký hoàn toàn tương xứng. Không do dự, Sở Bá Thiên khảm nạm đi lên. Két 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 cơ quan khởi động thanh âm vang lên, dây đặc vách tường tự động hướng một bên chuyển rời, lộ ra một cái rộng hơn một mét môn hộ. Ra ngoài ý định chính là, vách tường tiếp sau không có gian phòng, chỉ có một đầu đi xuống dưới bằng đá cầu thang. Tại đây đầu trên cầu thang, còn khảm nạm lấy mấy viên dạ minh châu, mỗi một quả đều có thể chiếu sáng quanh mình hơn 10m không gian, tản ra sáng ngời bừng sáng. Sở Bá Thiên một bước đi đầu, hắn đi vô cùng chậm, lại thủy chung tràn đầy cảnh giác, thời khắc để phòng lấy cơ quan cùng cả bẫy. Trên đường không có bất kỳ nguy hiểm, rất nhanh Sở Bá Thiên đi tới phía dưới. Phía dưới không có gặp nguy hiểm. Tại xác định không có gặp nguy hiểm về sau, Sở Hà cùng tộc lao nhóm cũng theo xuống dưới, tổng cộng có tam đoạn cầu thang, mỗi một đoạn đều có hơn 10 cái bậc thang, cùng mặt đất có chừng lấy tất 8m khoảng cách. Tại cầu thang cuối cùng là một cái không lớn mặt đất. Mượn nhờ dạ minh châu ánh sáng, Sở Hà quét mắt một vòng, trong mật thất chỉ vẹn vẹn có một trương thư bản cùng một loạt giá vũ khí. Mặt khác, ở một bên trên vách tường, đột ngột treo một bộ tranh sơn thủy. Đối với võ giả mà nói, quan trọng nhất vẫn là bí tịch. Trên bản sách bí tịch rất ít, tổng cộng cũng chỉ 6 bản. Cùng Sở gia so sánh với, Trần gia nội tình đồng dạng không khá hơn bao nhiêu. Kiểm tra bí tịch công tác do Sở Bá Thiên xử lý, tiêu nhìn thấy Sở Bá Thiên trước cầm lấy một bản bí tịch, tại mở ra sau lại thả trở về, chợt lại cầm lấy một cái khác bản, như thế không ngừng lặp lại. Những bí tịch này đều bị gây võ đạo cấm chế, chỉ có thể nhìn đến một ít không quá quan trọng nội dung. Có điều, dùng Trần gia võ giả thực lực, chỉ có thể thi triển đơn giản võ đạo cấm chế, nghĩ muốn phá vỡ cấm chế, độ khó cũng không phải rất lớn. Những bí tịch này ở bên trong, có 5 bản đều là hoàng cấp thượng giai bí tịch, chỉ vẹn vẹn có một bản công pháp, còn thừa một bản tức thì Trần Gia nổi danh Huyễn Ảnh Thân Pháp, vị giai hoàng cấp đỉnh giai thân pháp hàng ngũ. Cùng Tấn Lôi Thân Pháp bất đồng, Huyễn Ảnh Thân Pháp là một môn chủ thân pháp khinh công, có thể đề cao mạnh võ giả tránh né năng lực. Về phần vì sao không có Bích Đào Tam Nhược Kình, rất hiển nhiên Sở Hà lấy được chính là bản đơn lẻ. Sở Bá Thiên có chút đáng tiếc, hắn coi trọng nhất vẫn là công pháp, nếu như tìm được hoàng cấp đỉnh giai công pháp, Sở Gia thực lực tuyệt đối có thể bay lên một cái bậc thang. Tuy nhiên như thế, nhưng những bí tịch này như trước có thể thật lớn tăng cường Sở Gia nội tình, hoặc nhiều hoặc ít có thể tăng lên gia tộc đám đệ tử thực lực. Về phần một bên giá vũ khí, cũng chịu mấy trôi thông thường bảo khí, toàn bộ vị giai cửu phẩm hàng ngũ. Tại bọn họ kiểm tra thời điểm, Sở Hà đứng ở tranh sơn thủy trước mặt. Cái này là một bộ thác nước nước chảy đồ, vẻn vẹn dùng đơn giản một chút đường con phát họa, mang chẳng cảnh hoàn mỹ biểu đạt đi ra, cho người một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Võ đạo cấm chế. Lần đầu tiên, Sở Hà cảm ứng được võ đạo cấm chế tồn tại, cái này bức họa cuốn tuyệt đối có vấn đề. Chẳng lẽ là ẩn chứa võ đạo ý chí tranh sơn thủy cuốn? Trước tiên, Sở Hà nhớ tới Vũ Di phái võ các tầng thứ 3 tranh sơn thủy cuốn. Nếu như là tầm thường tranh sơn thủy cuốn, há lại sẽ đặt ở mật thất, càng không có khả năng gây võ đạo cấm chế. Chỉ có giải trừ võ đạo cấm chế, mới có thể tin tưởng tranh sơn thủy hư thật. Nếu quả thật ẩn chứa võ đạo ý chí, như vậy cái này bức thác nước nước chảy đổ, rất có thể cùng thủy chi ý cảnh có quan hệ. Tuy nhiên không phải băng hệ cùng phong hệ, nhưng Sở Hà như trước có dục dịch cảm giác. Băng tuyết ý cảnh thoát thai tại thủy chi ý cảnh, nếu quả thật ẩn chứa võ đạo ý chí, có lẽ có thể tăng cường đối với băng tuyết ý cảnh cảm ngộ. Đồng thời, theo giá trị nhìn lại, ẩn chứa võ đạo ý chí tranh sơn thủy, tuyệt đối viễn siêu hoàng cấp đỉnh giai bí tịch, giá trị liên hành. Phụ thân, cái này bức tranh sơn thủy có võ đạo cấm chế, ta hoài nghi nó ẩn chứa tiền bối cao nhân võ đạo ý chí. Tại phát hiện dị thường về sau, Sở Hà gỡ xuống tranh sơn thủy, mang nó đưa cho Sở Bá Thiên. Võ đạo ý chí. Đang nghe cái từ này về sau, Sở Bá Thiên rõ ràng hiện lộ ra vui sướng, nếu quả thật chính là võ đạo ý chí tranh sơn thủy, đối với Sở gia mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại việc vui. Kiểm tra một phen, bởi vì bị võ đạo cấm chế che lấp, Sở Bá Thiên cũng không cách nào thấy rõ hư thật. Ta tin mọi người đều biết võ đạo ý chí tầm quan trọng, vô luận cái này bức họa có hay không ẩn chứa võ đạo ý chí, ta đều hy vọng mọi người có thể tuân thủ bí mật, người biết càng ít càng tốt, bằng không nếu là tiết lộ ra ngoài, đối với chúng ta Sở gia tuyệt sẽ là tai họa ngập đầu. Sở Bá Thiên thần sắc trịnh trọng, hắn biết rõ võ đạo ý chí tranh sơn thủy tầm quan trọng, cho dù là Vân Lam Tông cùng ba đại gia tộc, cũng không nhất định có được võ đạo ý chí tranh sơn thủy. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có tinh cực cảnh đã ngoài cường giả, mới có thể mang võ đạo ý chí dung nhập tranh sơn thủy ở bên trong, cung cấp hậu nhân tìm hiểu. Ở đây đều là Sở gia cao tầng, rất rõ ràng sự tình tầm quan trọng, nhao nhao ngưng trọng biểu thị sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chỉ là đơn giản võ đạo cấm chế, so những bí tịch kia cao không có bao nhiêu, qua không được vài ngày có thể bài trừ. Sở Mặc tiếp nhận tranh sơn thủy, kinh nghiệm của hắn lão đạo, rất nhanh được ra kết luận. Tại kiểm kê hết thu hoạch về sau, vô luận là mật thất, võ các vẫn là vật phẩm khác, toàn bộ đều bị thu nạp lên, mang chúng bí mật mang về Sở gia. Về phần Trần gia đại trạch, đối với Sở gia không có chút ý nghĩa nào đáng nói, cuối cùng bị một mùi lửa đốt đi. Tại đại hỏa phụ trợ xuống, một đoàn người cảm thấy mỹ mãn rời đi Trần gia đại trạch, mang theo phong phú thu hoạch phản hồi Sở gia. Chương 80, thủy chi ý cảnh 3 ngày sau đang lúc hoàng hôn, trong tiểu viện, Sở Hà di chuyển bước chân, tại hắn di động trong quá trình, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, quỷ dị xuất hiện ở mấy trượng có hơn. Hắn tu luyện chính là Trần gia huyễn ảnh thân pháp, tại phá giải võ đạo cấm chế về sau, Sở Hà tiểu triển khai tu luyện. Vừa rồi phá được Trần gia, Sở Hà liên sát Trần Thiên Cương cùng Trần Hưởng, quả thực tích lũy không ít công lao. Dựa theo gia tộc ban thưởng, Sở Hà có thể tùy ý tu luyện theo Trần gia thu hoạch bí tịch, kể cả bộ kia hư hư thực thực ẩn chứa võ đạo ý chí tranh sơn thủy. Trần gia bí tịch, Sở Hà cảm thấy hứng thú chỉ có huyễn ảnh thân pháp. Về phần hư hư thực thực ẩn chứa võ đạo ý chí tranh sơn thủy, tạm thời còn không có phá giải, có điều chắc hẳn cũng nhanh. Huyễn ảnh thân pháp cùng vân vụ thập tam biến cùng loại, đồng dạng dùng thân pháp làm chủ, tương đương với vân vụ thập tam biến phiên bản vin. Huyễn ảnh thân pháp cảnh giới càng cao, huyễn hóa ra tàn ảnh cũng thì càng nhiều, tránh né năng lực cũng tiểu tùy theo càng cường. Có điều, cùng vân vụ thập tam biến so sánh với, huyễn ảnh thân pháp cấp bậc rất cao, tu luyện độ khó cũng tiểu có thể nghĩ. Nương tựa theo cường đại nội tính, cũng tiểu tu tập 2 ngày thời gian, Sở Hà huyễn ảnh thân pháp tiểu tới gần đại thành giai đoạn. Tin qua không được bao lâu, huyễn ảnh thân pháp có thể đạt tới viên mãn. Tại màn đêm sắp buông xuống thời điểm, nguyên bản đóng chặt viện cửa mở ra, vai hùng anh phát Sở Bá Thiên tiến nhập tiểu viện. Tại Sở Bá Thiên trong tay, còn cầm một bức tranh cuốn, chắc hẳn chính là hư hư thực thực ẩn chứa võ đạo ý chí tranh sơn thủy. Phụ thân, Hà Nhi, tranh sơn thủy cấm chế đã phá giải, hiện tại ngươi có thể cầm lấy đi lĩnh ngộ. Sở Bá Thiên lúc nói chuyện, lộ ra cởi mở dáng tươi cười, tâm tình thật tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này bức tranh sơn thủy ẩn chứa tiền bối cao nhân võ đạo ý chí. Đã có cái này bức tranh sơn thủy, Sở gia lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh võ giả sẽ ngày càng nhiều. Phụ thân, ngài đã lĩnh ngộ. Ân, cũng hữu miễn cưỡng lĩnh ngộ một tia thủy chi ý cảnh. Đáng tiếc, ta tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp cùng võ học, đối với ta không có bao nhiêu tác dụng. Sở Bá Thiên dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, ta phát hiện mỗi người đều chỉ có một lần lĩnh ngộ cơ hội, tiếp sau cho dù xem nhiều hơn nữa lần, cũng sẽ không còn có bất luận cái gì thu hoạch. Đúng rồi, có thể không thành công lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, chủ yếu cùng võ giả ngộ tính có quan hệ. Ngộ tính càng cao, thời gian cũng lại càng dài, lĩnh ngộ cũng càng sâu. Tốt, dư thừa lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, chờ ngươi lĩnh ngộ xong, nhớ rõ mang bức họa cuộn tròn trả lại cho gia tộc. Tại sau khi nói xong, Sở Bá Thiên quay người bước nhanh mà rời đi, từ khi tiêu diệt Trần gia về sau, hắn còn có rất nhiều sự vụ cần phải xử lý. Không do dự, Sở Hà cầm tranh sơn thủy cuốn đi tới gian phòng, mang nó đặt ở trên mặt bàn. Có điều, Sở Hà không có lập tức tìm hiểu, hắn hiện tại quá mức hưng phấn, có khả năng ảnh hưởng hiệu suất. Hít sâu một hơi, Sở Hà mang nỗi lòng chạy không, rất nhanh lâm vào lãnh nhận băng tâm ý cảnh ở bên trong, lại cũng không có dư thừa tạp niệm. Sau một khắc, Sở Hà chậm rãi mang tranh sơn thủy cuốn mở ra. Tại hắn đụng vào xuống, một cỗ đặc thù chấn động theo đầu ngón tay lan tràn trên xuống. Cùng phá giải trước so sánh với, tranh sơn thủy tựa hồ không có gì cải biến, nhưng ý cảnh của nó rõ ràng càng làm sâu sắc xa, đầy đủ lấy thâm bất khả chắc lực hấp dẫn. Chỉ là nhìn thoáng qua, Sở Hà tiểu chìm đắm tại tranh sơn thủy ý cảnh ở bên trong, khó có thể thoát khỏi. Tại Sở Hà trong đầu, phảng phất khai thiên tích địa giống như, đột nhiên hiện ra một mảng lớn thác nước, theo trên vách núi phi liệm tựa như chảy nước xuống, âm thanh như bồ lôi, kích nước lượng bốc lên, kích thích ngàn sóng vạn sóng. Mỗi một đạo của nước, mỗi một bức thủy mảnh vải, coi như ngàn vạn thất manh thu trận chiến, cuối cùng quay cuồng xuống, tung tóe được đầy sơn cốc châu bay ra, một đám sương mù yên đẳng, dưới ánh mặt trời biến hóa thành ngũ thải tân phân bọt nước. Vẫn còn trong cục người giống như, Sở Hà phảng phất ở vào thác nước bên trong, cảm thụ được nước chảy biến hóa, vô cùng vô tận, nước không ngấm qua được, coi như đưa thân vào thủy trong hải dương. Chút bất chi bất giác, Sở Hà cảm giác mình biến thành giọt nước, theo thác nước chút xuống mà xuống, hung hăng mà đâm vào chân nước trên tảng đá, hóa thành bọt nước vẩy ra. Sau một khắc, lại từ giọt nước theo thứ tự hóa thành hẹp hòi hồ nước, lao nhanh dòng sông, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy hồ nước, thậm chí vô biên vô hạn hải dương. Thời gian dần trôi qua, Sở Hà chìm đắm ở trong đó, bắt đầu cảm thụ thủy tính chất biến hóa. Thủy đại biểu cho sở hữu tất cả chất lỏng, cùng với có lưu động, thấm ướt cùng âm nhu tính chất đích sự vật, kiêm có dưỡng dục cùng hủy diệt năng lực, không thể nắm lấy tính tình. Đợi đến lúc Sở Hà hóa thành biển cả thời điểm, thủy lặng yên phát sinh biến hóa. Nước biển bỗng nhiên nhanh lùi lại, vô lượng nước biển hội tụ, mặt biển đột nhiên biến thành màu trắng, bắt đầu xuất hiện cuồng bánh không thao sóng biển. Sóng chưa tới âm thanh tới trước, cực lớn ảo ảo âm thanh bắt đầu băng lên, bên trên một giây còn gió êm sóng lặng biển cả, đổi đến nhưng lại một giây sau hoàn toàn thay đổi. Sóng lớn gào thét, dùng thúc khô kéo hủ xu thế lướt qua đường ven biển, lập tức bao phủ bên cạnh bờ thôn trang cùng thành thị. Cái kia từng khối ruộng đồng, nguyên một đám nhân loại cùng gia thú, tại biển gầm trong lộ ra dị thường nhỏ bé, lập tức đã bị quấy nhập trong nước biển, biến mất hầu như không còn. Tại biển gầm qua đi, thủy tính chất lần nữa phát sinh biến hóa, khi thì hóa thành cao lớn băng sơn, khi thì trở thành nóng rực hơi nước, đây cũng là nguyên ở thủy tính chất biến hóa. Tại biến hóa trong quá trình, Sở Hà cảm nhận được thủy huyền diệu, cảm xúc cùng tính chất, ẩn ẩn có chỗ linh ngộ, rồi lại sở không rõ đạo không rõ. Cũng không biết qua bao lâu, một hồi trời đất quay cuồng gian, Sở Hà chấn động mạnh, cơ cơ thân thể về sau, rốt cục thanh tỉnh lại. Thủy biến mất. Vừa mới phát sinh hết thảy, coi như ảo giác giống như, nhưng lại đặc biệt chân thật, phản phất tiểu phát sinh ở bên người. Chân thật còn là ảo tưởng. Hết thảy quyết định bởi tại Sở Hà phán đoán. Sở Hà trong lòng tin tưởng, vừa nay hết thảy cũng không phải là ảo giác, rồi lại cũng không phải là chân thật, phản phất có nhân tướng hắn cảm ngộ dung nhập trong đó, cung cấp người khác lĩnh ngộ. Không hổ là tiền bối cao nhân võ đạo ý chí, rốt cuộc bất phàm. Sở Hà thì thào tự nói, trong mắt mê mang biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một mảnh thanh minh. Rất khó tưởng tượng, một bộ nhìn như tầm thường tranh sơn thủy cuốn, lại có thể bao quát tiền bối cao nhân võ đạo ý chí. Cái này bức tranh sơn thủy cuốn, hiện tại còn hiện ra mở ra trạng thái, nhưng chỉ sợ nhìn nhiều vài lần, cũng không có lại xuất hiện vừa mới chẳng cảnh. Lúc này đây lĩnh ngộ, tối thiểu bỏ ra mấy canh giờ, nguyên bản sắp buông xuống màn đêm, lúc này lại đã có tà dương tảng sáng xu thế. Nhưng Sở Hà không có cảm thấy buồn ngủ, ngược lại lộ ra thần thái sáng láng. Nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được về thủy, băng cùng phong ý cảnh cảm nộ. Ra ngoài ý định chính là, thủy chi ý cảnh cảm nộ sâu nhất, chưa từng đã có đạt đến tiếp cận ba thành, băng chi ý cảnh thứ hai, bởi vì thủy chi ý cảnh nguyên nhân, do nguyên bản nhập môn biến thành hai thành, mà nguyên bản cao nhất phong chi ý cảnh, ngược lại trở thành kế cuối, chỉ sợ mỗi ngày có bối thiên phụ trợ, như trước không đến hai thành. Ý cảnh cảm nộ càng sâu, dung nhập ý cảnh võ học cũng lại càng cường. Đáng tiếc, Sở Hà còn không có tu tập qua thủy hệ võ học, khó có thể phát huy thủy chi ý cảnh lực lượng. Chương 81, bát phẩm bảo kiếm Hà Nhi, lĩnh ngộ thế nào rồi? Tại Sở Hà mang thủy bức họa cuộn tròn giao cho thời điểm, Sở Bá Thiên trong mắt tràn đầy chờ mong. Làm người cha mẹ, nhất hy vọng nhi tử trở nên nổi bật. Phụ thân, lúc này đây tìm hiểu võ đạo ý chí, không chỉ để ta lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, càng đối với ta băng chi ý cảnh có chỗ giúp ích. Vậy là tốt rồi, ngươi chỗ lấy được thành tựu càng cao, vi phụ cũng lại càng vui mừng. Phụ thân, ngươi xem đây là cái gì? Đúng lúc này, Sở Hà móc ra ba sự kiện vật, theo thứ tự là hai bản bí tịch cùng một cái hộp ngọc. Hai bản bí tịch theo thứ tự là Thuần Dương Công cùng Nguyên Tử Đại Pháp, người phía trước vì hoàng cấp đỉnh giai công pháp, thứ hai tức thì hoàng cấp thượng giai đặc thù loại công pháp. Tuy nhiên thứ hai phẩm giai không bằng trước người, nhưng giá trị nhưng lại còn hơn lúc trước. Sở Bá Thiên nhiều thêm vài phần trịnh trọng, bắt đầu đọc qua hai bản bí tịch. Đợi sau khi xem xong, Sở Bá Thiên thật lâu không thể bình tĩnh, hắn tu luyện đúng là hỏa thuộc tính công pháp, Thuần Dương Công đối với ý của hắn nghĩa rất lớn, có thể tăng cường thực lực của hắn. Quan trọng nhất là, càng cao cấp công pháp, tu luyện ra chân khí cũng lại càng phát hùng hậu, tinh thuần, đột phá cổ trai xác suất tự nhiên cũng lại càng lớn. Về phần Nguyên Tử Đại Pháp, tiêu càng không cần phải nói, giá trị của nó vượt xa nó phẩm giai. Tại cùng loại lạc thủy bí cảnh truyền tống ở bên trong, có thể rất nhanh ngưng tụ gia tộc đội ngũ, lợi dụng nhân số ưu thế trên phạm vi lớn giảm bớt nguy hiểm, đạt được càng lớn tiền lợi. Đúng lúc này, Sở Bá Thiên từ từ mở ra hộp ngọc, tiêu nhìn thấy bên trong là một đóa óng ánh trong sáng tử sắc đóa hoa. Tử tinh hoa. Sở Bá Thiên trừng mắt hai mắt, trái tim mãnh liệt nhảy bắt đầu chuyển động, Sở Hà ba dạng sự vật, mỗi đồng dạng đều không tầm thường, để hắn có một loại cực không chân thực cảm giác. Vô luận bên nào, đều đối với hắn và gia tộc có thật lớn tác dụng. Hà Nhi, những vật này quá quý trọng rồi. Sở Bá Thiên hít sâu một hơi, cường hành đè xuống nội tâm khát vọng, hắn biết rõ giá trị của bọn nó. Vấn đề đến rồi, Nạp Đại Sở gia, ngoại trừ thủy bức họa cuộn tròn cùng huyết mạch tẩy lễ trì bên ngoài, sẽ thấy cũng tìm không ra có thể cùng chúng đánh đồng vật phẩm. Quan trọng nhất là, vô luận thủy bức họa cuộn tròn vẫn là huyết mạch tẩy lễ trì, Sở Hà cũng đã dùng qua, đối với hắn lại cũng không có công hiệu đáng nói. Phụ thân, phần này tử tinh hoa là cá nhân ta đưa cho ngài năm mới lễ vật, hy vọng ngài có thể trở thành tiên tiên cảnh cao thủ. Về phần thuần dương công, ta hy vọng nó trở thành gia chủ chuyên trúc công pháp, chỉ có Sở gia gia chủ mới có tu luyện quyền lợi, chỉ tại đề cao ngài lời nói quyền. Sở Hà dừng một chút, tiếp tục nói, về phần nguyên tử đại pháp, ta không làm bất luận cái gì yêu cầu. Đương nhiên, ngoại trừ tử tinh hoa bên ngoài, hai bản bí tịch cũng không phải không ràng buộc đấy, ta hy vọng gia tộc có thể đáp ứng ta một sự kiện. Ngay từ đầu, Sở Hà tiểu có mục đích. Mặt khác, hắn có thể mang hai bản bí tịch lặp lại hối đoái cho gia tộc cùng tông môn, thu hoạch hai phần tiền lợi, cớ sao mà không làm. Nói xong, chỉ cần có thể làm được, ta tin gia tộc tất nhiên sẽ vì ngươi làm được. Đúng lúc này, Sở Bá Thiên miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh. Rất đơn giản, ta hy vọng gia tộc có thể vì ta sưu tập bảo kiếm, thẳng đến phù hợp giá trị của bọn nó. Bảo kiếm? Ngươi muốn nhiều như vậy bảo kiếm làm gì? Tại biết được Sở Hà yêu cầu lúc, Sở Bá Thiên còn tưởng rằng nghe lầm, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ai có thể đủ nghĩ đến, Sở Hà đưa ra đơn giản như vậy yêu cầu, đồng dạng rất để người Sở bớt không rõ ý nghĩ. Sở Hà cũng rất bất đắc dĩ, vì hối đoái cao cấp hơn đại bảo kiếm, hắn chỉ có thể tận lực sưu tập Thánh Vũ Đại Lục bảo kiếm, y định đến dùng lượng thủ thắng. Cái này sao? Xin thứ cho Hải Nhi không thể nói rồi. Đại bảo kiếm hệ thống, Sở Hà không có khả năng nói cho hắn biết người, cho dù là cha mẹ cũng không có khả năng. Được rồi, yêu cầu của ngươi rất đơn giản, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không tự tuyệt. Sở Bá Thiên cũng không có tìm tòi nghiên cứu nghĩ cách, ai trong nội tâm không có bí mật, có chút bí mật càng là chỉ có thể thuộc về mình. Dùng hai bản bí tịch giá trị, tối thiểu có thể hối đoái mấy chục trôi cựu phẩm bảo kiếm, thậm chí ba vị mấy cũng có thể. Có điều, Sở gia tạm thời hối đoái không ra nhiều như vậy bảo kiếm, nghĩ muốn hối đoái đầy đủ số lượng bảo kiếm, cần một thời gian ngắn chuẩn bị. Tại Sở Bá Thiên sau khi đồng ý, Sở Hà quay trở về tiểu viện, một bên tu luyện võ học, một bên cùng đợi tin tức. Tới gần lúc chiều, Sở Hà rốt cục chờ đến tin tức. Không có ngoài ý muốn, gia tộc đã đáp ứng Sở Hà điều kiện, đồng thời đưa tới nhóm đầu tiên bảo kiếm. Những này đều là gia tộc tồn kho bảo kiếm, tại diệt đi Trần gia về sau, tồn kho bảo kiếm đạt đến 6 trôi, kể cả một thanh bát phẩm bảo kiếm. Cùng cựu phẩm bảo kiếm so sánh với, bát phẩm bảo kiếm giá trị rất cao. Đáng tiếc, đây là thổ thuộc tính bảo kiếm, không phù hợp Sở Hà yêu cầu, chỉ có thể hối đoái thành điểm tích lũy. Một thanh bát phẩm bảo kiếm có thể hối đoái 25 điểm tích lũy, là cựu phẩm bảo kiếm gấp 5 lần. Đã có nhóm này bảo kiếm, Sở Hà hoàn toàn có thể mang chúng hối đoái cho hệ thống, đổi lấy bát phẩm đại bảo kiếm. Hệ thống, mang chúng toàn bộ hối đoái thành điểm tích lũy. Tại biệt kín trong phòng, Sở Hà mang dư thừa bảo kiếm toàn bộ lấy ra. Một thanh bát phẩm bảo kiếm, 10 trôi cựu phẩm bảo kiếm, phải chăng thu về? Vâng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, ngài đã lấy được 75 điểm tích lũy. Thánh Vũ Đại Lục bảo kiếm, chúng chỗ đầy đủ giá trị, chỉ có ngang nhau phẩm giai đại bảo kiếm một nửa. Đúng rồi, thu về đại bảo kiếm phải chăng có chỗ hao tổn? Nếu như toàn bộ trả, Sở Hà có thể hối đoái bát phẩm bảo kiếm, nếu như thu về có chỗ hao tổn, Sở Hà tiểu không có ý định hối đoái bát phẩm bảo kiếm, hắn hoàn toàn có thể tại trở thành nội môn đệ tử về sau, lợi dụng nhiệm vụ đạt được thanh xương kiếm. Ký chủ, nếu như ngài đặc thù bảo kiếm không có bất kỳ mài mòn, có thể toàn bộ trả. Nếu có chỗ mài mòn, sẽ căn cứ mài mòn trình độ, khấu trừ nhất định điểm tích lũy. Nếu là triệt để tổn hại, hệ thống cự tuyệt thu về. Sở Hà cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới hệ thống còn có nghề hoàn thiện thu về chế độ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ sợ đặc thù bảo kiếm hoàn hảo không tổn hao gì, cũng nhất định có chỗ hao tổn, ví dụ như thu về tiểu khấu trừ mất một nửa điểm tích lũy. Kết quả tốt vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ cần hoàn hảo không tổn hao gì, thu về tiểu cũng không khấu trừ điểm tích lũy. Chỉ cần nghiêm cấm tại trong hiện thực vận dụng, đại bảo kiếm cũng tiểu không có mài mòn khả năng, hoàn toàn trước tiên có thể đi hối đoái một thanh bát phẩm bảo kiếm. Hệ thống, ta muốn hối đoái bát phẩm bảo kiếm. Theo Sở Hà vừa dứt lời, hệ thống liền hướng Sở Hà đạo nhập một chút tin tức, những này đều là về bát phẩm bảo kiếm tư liệu, ví dụ như tên, đặc tính cùng công hiệu lợi. Thanh Long kiếm, đời đường danh kiếm, sắc bén, trung cấp, cứng, rắn, trung cấp, đồng bộ cân đối, kiếm khí hộ thể thanh xương kiếm, đời Hán danh kiếm, sắc bén, trung cấp, cứng, rắn, trung cấp, đồng bộ cân đối, song kiếm hợp bích, ngụy, nguyên bộ tử điện kiếm, phá sơn kiếm, cổ đại danh kiếm, sắc bén, trung cấp, cứng, rắn, trung cấp, đồng bộ cân đối, gấu chi man lực hỏa tinh kiếm, đời đường danh kiếm, sắc bén, trung cấp, cứng, rắn, trung cấp, đồng bộ cân đối, quang minh tử điện kiếm, tam quốc danh kiếm, sắc bén, trung cấp, cứng, rắn, trung cấp, đồng bộ cân đối, song kiếm hợp bích, ngụy, nguyên bộ thanh xương kiếm. Chương 82, song kiếm hợp bích bát phẩm bảo kiếm, chừng trên trăm thanh nhiều, chúng đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là danh khí không lớn, rất nhiều Sở Hà nghe đều không có nghe đã từng nói qua. Đồng thời, mỗi một chôi bát phẩm bảo kiếm, cuối cùng đặc tính đều có chỗ bất đồng, ví dụ như kiếm khí hộ thể, gấu chi man lực, song kiếm hợp bích vân vân. Những này đặc tính có bất đồng diệu dụng, ví dụ như kiếm khí hộ thể, nó cùng chân khí hộ thể cùng loại, tại võ giả bên ngoài thân hình thành kiếm khí ô dù, tăng cường võ giả phòng hộ năng lực. Gấu chi man lực có thể tăng lên võ giả lực lượng, tương đương với gia tăng lên một đầu gấu lực lượng. nhìn như tăng phúc rất lớn, nhưng linh vũ cảnh võ giả cái đó một cái không có mấy gấu chi lực, tự lại càng không cần phải nói tu luyện đồng tượng công Sở Hà rồi. Có điều, sở hữu tất cả đặc tính đều có chỗ hạn chế, phải cầm trong tay đại bảo kiếm, bằng không nếu là cầm trong tay cái khác bảo kiếm, không thể phát huy những này đặc tính. Hệ thống, cái gì là song kiếm hợp bích? Đối với song kiếm hợp bích đặc tính, Sở Hà rõ ràng càng thêm chú ý, nguyên nhân rất đơn giản, thanh xương kiếm tiểu có như vậy đặc tính. Sở Hà vừa dứt lời, hệ thống liền đem song kiếm hợp bích tư liệu chuyển cho Sở Hà. Nghĩ muốn song kiếm hợp bích, điều kiện tiên quyết được có hai thanh lẫn nhau cộng minh bảo kiếm, cái này song kiếm tất nhiên là sống mái bảo kiếm, một mái một trống, một âm một dương, dùng nguyên đồ át tị song kiếm, tử thanh song kiếm, can tương, mặc tả với tư cách đại biểu. Ngoại trừ tính chất bên trên phân âm dương, còn có càng quan trọng hơn bí quyết, bằng không không cách nào kích hoạt song kiếm hợp bích. Vốn có hai thanh nguyên bộ bảo kiếm sau, có thể là hai người, cũng có thể một người song kiếm, tại song kiếm hợp bích trạng thái, có thể trên phạm vi lớn tăng cường kiếm pháp uy lực. Song kiếm hợp bích phần lớn là chỉ hai cái có tất cả đặc sắc người hoặc tập thể, tại phối hợp lúc có thể giúp nhau sinh ra thật lớn phụ trợ tác dụng, do đó khiến cho hiệu suất viễn siêu song phương hiệu suất tổng, cũng chính là một cộng một tầm lớn hơn hai hiệu quả. Tuy nhiên song kiếm hợp bích rất cường, nhưng nó hạn chế cũng rất lớn, ngoại trừ một đôi sống mái bảo kiếm bên ngoài, còn muốn chú ý từng chiêu từng thức cùng kiếm thế bên trên phối hợp, chỉ cần tiện tay đâm ra một kiếm, có thể cùng đồng bạn phối hợp đến rượu đến hào đỉnh. Dùng chẳng hạn như Minh Lợi mà nói, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ phân biệt sử dụng toàn chân kiếm pháp cùng Ngọc Nữ kiếm pháp, phát huy ra càng mạnh hơn nữa thực lực, hợp lực đánh bại Kim Luân Pháp Vương. Thứ hai ví dụ, Trương Đan Phong cùng Vân Lôi Nguyên ở vào đối lập phương, mỗi người chiến lực đều thường thường không có gì lạ. Nhưng là tại ngẫu nhiên dưới tình huống hai người phối hợp sử dụng, chiến lực đã nhận được viễn siêu một cộng một thật lớn tăng lên. Có điều, hai người phối hợp dùng kiếm, nói thì dễ, nhưng làm bắt đầu khó, song phương phải phối hợp ăn ý, tâm hữu linh tê, đây cũng là cơ bản nhất yêu cầu. Nếu như một người song kiếm, tuy không có loại này hạn chế, nhưng nghĩ muốn phát huy song kiếm hợp bích, nhất định phải tu luyện song kiếm loại kiếm pháp. Hệ thống, cái này ngụy chữ có cái gì thuyết pháp? Biết được song kiếm hợp bích công hiệu, Sở Hà rõ ràng để bụng rất nhiều, nhiều như vậy loại đặc tính, song kiếm hợp bích tính giá so rõ ràng cao nhất. Đáng tiếc, trên trăm chuôi bát phẩm bảo kiếm, có được song kiếm hợp bích đặc tính cũng tiểu thanh xương kiếm cùng tử điện kiếm. Có điều, vô luận là thanh xương kiếm vẫn là tử điện kiếm, chúng song kiếm hợp bích đều có chứa một cái nguy chữ, điều này cũng làm cho Sở Hà trong lòng còn có cố kỵ, không có lập tức hối đoái. Thanh xương kiếm cùng tử điện kiếm cũng không phải là sống mãi song kiếm, nhưng chúng tầm đó rồi lại có thể sinh ra nhất định được cộng minh, có thể tăng cường song kiếm kiếm pháp uy lực, chỉ có điều tăng phúc không có chính thức song kiếm hợp bích khoa trương như vậy. Song kiếm hợp bích có thể tăng phúc bao nhiêu uy lực? Gấp 2. Cái kia ngụy song kiếm hợp bích đâu này? 1 năm lần. Sở Hà rất tâm động, 1 năm lần nhìn như không nhiều lắm, nhưng dùng tốt lời mà nói, đủ để càng một cái tiểu giai vị khiêu chiến. Xem ra phản hồi tông môn về sau, được chọn lựa một môn song kiếm kiếm pháp rồi. Sở Hà trong lòng thầm nghĩ, Sở gia bí tịch quá ít, chỉ sợ cướp đoạt Trần gia bí tịch, như trước không có song kiếm kiếm pháp. Có điều, dùng Vũ Di phái sưu tầm, tuyệt đối có được song kiếm kiếm pháp, cũng không biết phẩm giai cao bao nhiêu rồi. Hơi chút do dự một chút, Sở Hà làm ra lựa chọn. Cuối cùng lựa chọn tử điện kiếm. Chỉ sợ Vũ Di phái không có cao đẳng giai song kiếm kiếm pháp, hắn cũng có thể mang tử điện kiếm thu về, dù sao không có bất kỳ tổn thất nào. Duy nhất tổn thất chính là, nếu là thu về tử điện kiếm, về sau nghĩ muốn còn muốn hối đoái, nhất định phải trả giá nhân đôi điểm tích lũy. Có điều, loại khả năng này tính cực kỳ bé nhỏ, hầu như có thể xem nhẹ. Hệ thống, hối đoái tử điện kiếm. Hệ thống nhắc nhở, khấu trừ 50 điểm tích lũy, còn thừa 25 điểm tích lũy, tử điện kiếm hiện đã ở hệ thống không gian, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Không do dự, Sở Hà mở ra hệ thống không gian. Tiêu nhìn thấy một thanh bảo kiếm lơ lửng, dài ước chừng 3 thước, thân kiếm tuyết trắng ánh sáng, ẩn ẩn hiện ra tử sắc điện mang. Xét thấy ký chủ có được tử điện kiếm, phải chăng thay thế thất tinh kiếm? Không do dự, Sở Hà lựa chọn thay thế. Xoát trong chốc lát, tử điện kiếm bắt đầu trở nên hư ảo, đột nhiên xuất hiện ở Sở Hà trước mặt, lập tức đâm vào Sở Hà não hải, biến mất không thấy gì nữa. Tại vô tận ý thức hải, thất tinh kiếm bị tử điện kiếm cường hành khu trụ, sau đó tử điện kiếm chiếm cứ ý thức hải trung tâm, tản ra càng thêm mãnh liệt vầng sáng. Tại đây cổ vầng sáng xuống, Sở Hà đại não trở nên càng thêm thanh minh, nội tính lại lần nữa bay lên. Đồng thời thân thể cũng có một loại ấm áp cảm giác, đồng dạng đã nhận được tăng phúc. Từ điện kiếm chất liệu, bách luyện cương, hàn tinh thiết tính chất, hi hữu phẩm cấp, bát phẩm đặc tính, cứng, rắn, trung cấp, sắc bén, trung cấp, đồng bộ cân đối, song kiếm hợp bích, ngụy, cùng thanh xương kiếm nguyên bộ, công hiệu, tu luyện 30, nội tính 30, đột phá cổ trai 3, kiếm pháp uy lực 3 cùng thất tinh kiếm so sánh với, từ điện kiếm công hiệu lần nữa đã nhận được cường hóa, nhưng dựa theo tỷ lệ đến xem, kỳ thật cũng tiểu gia tăng lên 1-5 lần, tăng phúc cũng không nghĩ giống như trong lớn như vậy. Nói cách khác, chỉ sợ trang bị từ điện kiếm Sở Hà tu luyện hiệu suất như trước không có thoát ly đỉnh cấp thiên tài hàng ngũ, có điều cho dù cùng yêu nghiệt cấp thiên tài có chỗ chênh lệch, chắc hẳn cũng không kém là bao nhiêu. Đương nhiên, nội tính không tính ở bên trong. Dùng hắn hiện tại nội tính, chỉ có thể dùng biến thái để hình dung, rất nhiều thường nhân khó có thể lĩnh ngộ võ học, đều có thể bị hắn nhẹ nhõm nắm giữ. Mặt khác, đột phá cổ trai cùng kiếm pháp uy lực đồng dạng đã nhận được tăng cường, chúng công hiệu cũng tiểu không cần nhiều lời rồi. Tại thay đổi, thay thế từ điện kiếm về sau, Sở Hà trong lòng nhiều thêm vài phần không thể chờ đợi được, hận không thể lập tức phản hồi tông môn, trở thành nội môn đệ tử. Có điều, hôm nay ly khai quá mức đột ngột, hắn ý định tại bái biệt cha mẹ về sau, ngày mai lại trở về tông môn. Lúc rời đi gian phòng về sau, Sở Hà tiếp tục tu luyện Huyễn Ảnh thân pháp, tại tấn lôi thân pháp viên mãn về sau, đại bộ phận tinh lực đều bị đặt ở Huyễn Ảnh thân pháp cùng đồng tượng công bên trên. Đồng thời, chúng tiến độ cũng so sánh khả quan, huyễn ảnh thân pháp tiến vào đại thành giai đoạn, có thể huyễn hóa ra càng nhiều nữa ảo ảnh, đồng thời tránh né năng lực cũng có không tiểu nhân tăng phúc. Đồng tượng công tiến bộ so sánh chậm chạp, như trước ở vào dĩ khí dưỡng lực giai đoạn, nhưng Sở Hà có thể cảm thấy được, khoảng cách giai đoạn thứ 2 tiên cương tôi thể đã không xa, sợ là qua không được bao lâu, có thể đạt tới kế tiếp giai đoạn. Chương 83, trở về tông môn hôm sau buổi sáng, Sở Hà đứng ở cửa thành, cùng cha mẹ tiễn đưa, các tộc nhân cáo biệt. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt mình, hai người các ngươi nhớ kỹ bảo trọng tốt thân thể. Trong khoảng thời gian này ở chung, cũng làm cho Sở Hà đối bọn hắn nhiều hơn mấy phần tán đồng cảm giác. Đang nói xong về sau, Sở Hà phất phất tay, bắt đầu thi triển tấn lôi thân pháp, hai bên phong cảnh phi tốc rút lui, nhanh như cuồng phong chớp giật, hướng về phương xa lao đi. Mấy hơi thở công phu, Sở Hà thân ảnh cấp tốc trở nên nhỏ bé, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sở Bá Thiên cùng Triệu Thục Chân mắt thấy Sở Hà rời đi, thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Sở Hà tốc độ cực nhanh, cảnh giới viên mãn tấn lôi thân pháp, tốc độ tuyệt đối viễn siêu tuấn mã, lấy dạng này tốc trình, sợ là qua không được một hai ngày, liền có thể trở về tông môn. Ở nhanh như điện chớp ở giữa, Sở Hà cùng Ninh Thành rất nhanh kéo dài khoảng cách. Đột nhiên, Sở Hà ngừng lại, nhìn về phía cách đó không xa đại thụ, liền thấy một cái tương đối quen thuộc thân ảnh, lặng lặng tựa ở trên đại thụ, trong miệng của hắn ngậm một cây cỏ tranh, một bộ vẻ mặt hốt hoảng dáng vẻ. Hắn không phải người khác, chính là Sở Vân. Tại bị Sở Hà cứu về sau, quan hệ của hai người cải thiện rất nhiều, đồng thời Sở Vân cũng không có thường ngày tiêu căng. "Sở Hà, thứ này tặng cho ngươi, hy vọng đối ngươi hữu dụng." Khi nhìn đến Sở Hà về sau, Sở Vân vội vàng đứng lên, đem một cái bình ngọc ném Sở Hà. Đưa tay tiếp được bình ngọc, Sở Hà không có lập tức mở ra, mà là nghi ngờ hỏi, "Đây là cái gì?" "Đây là Thanh Hoa Tông bí chế đan dược, huyết sát đan, có thể làm cho hao tổn không còn chân khí trong nháy mắt khôi phục, cũng lâm thời tăng vọt mấy phần tu vi. Đương nhiên, ở dược hiệu qua đi, cũng sẽ tổn thương một chút nguyên khí, không ở trong lúc nguy cấp, tùy tiện không nên dùng." Sở Vân giảng thuật một lần, bất quá hắn chưa hề nói, loại này huyết sát đan rất khó thu hồi được, cho dù là hắn cũng chỉ có như thế một viên. Hắn biết rõ, lấy Sở Hà thực lực cùng tiềm lực, hai người chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Đã không giúp được đối phương, dứt khoát đưa lên huyết sát đan, tối thiểu cũng có thể trả hết một chút tình cảm. "Cảm ơn." Sở Hà nói một tiếng cảm ơn, đem huyết sắt đan bỏ vào không gian giới chỉ, hắn không có nhiều lời, cũng không cần thiết nhiều lời, bởi vì tất cả nói đều là dư thừa. Đang cáo biệt Sở Vân về sau, Sở Hà bắt đầu nhanh chóng đi, rất nhanh hóa thành một viên điểm đen, biến mất ở chân trời cuối cùng. "Ta cũng muốn càng thêm cố gắng, trở về tông môn liền đi tiềm tu tay trái kiếm pháp, tranh thủ ở năm nay trở thành linh vũ cảnh võ giả." Sở Vân tự lẩm bẩm, sắc mặt nhiều hơn mấy phần kiên định, hướng về một phương hướng khác rời đi. Hai ngày sau buổi sáng, Sở Hà quay trở về Vũ Di phái. Đầu tiên là đi vào nguyên bản ở lại nhà gỗ. Đáng tiếc nhà gỗ trống rỗng, đồng thời hơi có cho bụi, nói rõ Chu Nguyên vẫn chưa về. Rời đi nhà gỗ về sau, Sở Hà bắt đầu hướng chấp sự đường đi đến. Ở trở thành linh vũ cảnh võ giả về sau, dựa theo tông môn quy củ, Sở Hà có được tham gia nội môn khảo hạch tư cách, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Đến lúc kia, Sở Hà thân phận và địa vị sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Không bao lâu, Sở Hà tiến vào chấp sự đường, bắt đầu tiến về chấp sự đại sảnh. "Vị sư đệ này, xin dừng bước. Chắc hẳn ngươi cũng biết quy củ, đây chỉ cần ngươi có thể cách 20 bước ở mạ vàng trên đá lưu lại ấn ký, liền có thể tiến vào khảo hạch đại sảnh." Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, đứng tại khảo hạch cửa đại sảnh nội môn đệ tử ngăn cản Sở Hà, chỉ vào một bên cự thạch. Khối này cự thạch chừng cao hơn 2 mét, nhìn qua cực kỳ nặng nề. Đại bộ phận là màu trắng, nhưng cẩn thận quan sát, sẽ còn phát hiện phía trên có rất nhiều kim sắc sợi tơ, lóe ra nhỏ xíu kim quang. Đây là mạ vàng thạch, một loại lấy cứng rắn lấy xương tảng đá. To lớn mạ vàng trên đá, còn có đông đảo vết tích, tỉ như trường ấn, chỉ ấn, vết kiếm các loại, đại đa số đều rất tạm đạm, chỉ có cực thiểu số có thể lưu lại thật sâu vết tích. Đây cũng là một loại khảo nghiệm, nếu là cách 20 bước còn không cách nào lưu lại vết tích, đại biểu cho kỹ nghệ thô ráp không có tác dụng lớn, còn cần tiếp tục tu luyện, thẳng đến lưu lại vết tích mới thôi. Sở Hà không nói gì, cũng lười chuyển bước, ở khoảng cách mạ vàng thạch tối thiểu có 30 bước tình huống dưới, đưa tay chính là một trường. Một trường này mau lẹ vô cùng, gào thét kinh phong vang vọng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một cái sâu lam chân khí trường ấn ngoại phóng, hung hăng đập vào mạ vàng trên đá. Vành ở nội môn đệ tử kinh hãi gần chết ánh mắt dưới, mạ vàng thạch một trận bất ổn, bắt đầu kịch liệt lắc lư. Đợi đến đỉnh chỉ chấn động, liền thấy mạ vàng thạch mặt ngoài nhiều một cái thật sâu trường ấn. Từ trường ấn chiều sâu đến xem, tối thiểu có một thước chi sâu, uy lực có thể thấy được luồn lốn. Hắn cùng mạ vàng thạch tối thiểu có 30 bước khoảng cách, chỉ là tiện tay một trường, liền ấn ra sâu như vậy trường ấn, đủ để cùng sâu nhất mấy cái vết tích đánh đồng. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn chưa sử dụng võ kỹ. Hắn là ai? Sao lợi hại như thế? Nội môn đệ tử thân hình chấn động, nhìn về phía Sở Hà trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc cùng kính nể, tối thiểu hắn từ sân không cách nào làm được. Hắn ở chấp sự đường chấn thủ mấy tháng, tối thiểu kiểm duyệt mười mấy tên linh vũ cảnh võ giả, lần thứ nhất thấy có người có thể làm được loại tình trạng này, trước kia càng là ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Sở Hà thần tình lạnh nhạt, đối kết quả không có một chút ngoài ý muốn, mạ vàng thạch mặc dù cứng rắn, nhưng lại làm sao có thể bị hắn để ở trong lòng, nếu là không có lưu lại ấn ký mới là chuyện quái dị. Huyền băng chân kinh thứ 4 truyện, cảnh giới viên mãn hàn băng thần trưởng, lại thêm hai thành băng tuyết ý cảnh, dù chỉ là tiện tay một trường, đều ẩn chứa kinh người lực phá hoại. Đang run lên một chút về sau, nội môn đệ tử vội vàng cười nói ra, xin hỏi sư đệ tục danh. Sở Hà. Sở sư đệ, ngươi có thể tiến vào. Nội môn sư huynh làm một cái thủ hiệu mời, nhìn xem Sở Hà bước vào khảo hạch đại sảnh, lộ ra vẻ suy tư. Khảo hạch đại sảnh trang trí xa hoa, vẻn vẹn liền gần cửa sổ lớn tử đàn khắc ly án liền có thể gặp đốm, có khắc đá cẩm thạch kỳ án, phía trên điêu khắc long phượng tường vân, sinh động như thật, có khắc cao bảy thước trúc long đình đồng, đều tượng trưng cho nơi đây chủ nhân thân phận. Ở lớn tử đàn khắc ly án đằng sau, ngồi một thần sắc tự nhiên lão giả, hắn chính là khảo hạch trưởng lão, đồng thời kiêm nhiệm ngoại môn chấp sự đường đường chủ. Đã đến nơi này, nói rõ ngươi đã thông qua được mạ vàng thạch khảo nghiệm, nhìn thấy cái dương kia không có, ngươi đi rút một cây que gỗ, sau đó lấy tới. Nhìn Sở Hà một chút, khảo hạch trưởng lão nâng tay phải lên, chỉ vào cách đó không xa hòm gỗ. Hòm gỗ không lớn, phía trên có một cái lỗ nhỏ, bên trong chứa đông đảo que gỗ, ghi chép lấy nội môn khảo hạch đại khái nội dung. Không chần chờ, Sở Hà đi vào hòm gỗ trước mặt, đem hai ngón tay vươn vào lỗ nhỏ, tiện tay rút ra một cây que gỗ, cũng không có cẩn thận đi xem, liền đem nó đưa cho khảo hạch trưởng lão. Mặc dù không phải kém nhất hạ hạ lá thăm, nhưng cũng tốt không có bao nhiêu. Nhìn que gỗ bên trên văn tự, khảo hạch trưởng lão không khỏi lắc đầu, lộ ra một bộ vì Sở Hà cảm thấy lo lắng biểu lộ. Chương 84, Thạch Nũ Sở Hà thần sắc chưa biến, lộ ra một bộ lắng nghe dáng vẻ. Ngươi nội môn khảo hạch rất đơn giản, đó chính là tại giã ngoại săn giết một đầu yêu thú cấp trung. Bất quá, trong lúc đó không thể tìm kiếm những võ giả khác trợ giúp, toàn bộ hành trình chỉ có thể từ ngươi độc lập hoàn thành. Ở lộ ra khảo hạch nội dung về sau, khảo hạch trưởng lão tiếp tục nói ra, đương nhiên, ngươi cũng có thể từ bỏ, chỉ cần chờ đợi 3 tháng, liền có thể tiếp tục nhận lấy nội môn khảo hạch. Tấn cấp không lâu linh vũ cảnh võ giả, bọn hắn thực lực cơ bản ở vào hạt chót, thường thường không đối phó được yêu thú cấp trung, đồng thời có không nhỏ nguy hiểm. Bất quá, tông môn cũng không có đem đường phá hỏng, khảo hạch có thể tạm thời từ bỏ, đại giới chính là chờ đợi 3 tháng thời gian. Trưởng lão, ta lựa chọn tiếp nhận. Vượt quá khảo hạch trưởng lão dự kiến, Sở Hà lựa chọn tiếp nhận. Lấy Sở Hà thực lực bây giờ, dù là gặp được trung cấp đỉnh phong yêu thú, coi như không đối phó được, nhưng chạy trốn vẫn rất có nắm chắc. Về phần yêu thú cấp cao, kia liền càng không cần lo lắng, trừ phi rời xa Vũ Di phái, nếu không căn bản không có khả năng gặp được yêu thú cấp cao. Đây là Lưu Ảnh Châu, chỉ cần đưa vào chân khí, Lưu Ảnh Châu liền sẽ tự động thu quanh mình hình ảnh. Ở săn giết trước đó, ngươi nhất định phải mở ra Lưu Ảnh Châu, không phải dù là ngươi săn giết yêu thú cấp trùng, cũng không được tính, rõ chưa? Đang nói chuyện thời điểm, khảo hạch trưởng lao móc ra một viên sáng lấp lánh viên châu, đưa cho Sở Hà. Lưu Ảnh Châu tương đối chân quý, có chừng trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, có thể bảo tồn một đoạn thời gian hình ảnh, đồng thời có thể lặp đi lặp lại lợi dụng. Nay chủ yếu là vì phòng ngừa gian lận, phòng ngừa Sở Hà mời đồng môn vây quét yêu thú cấp trùng. Ta hiểu được. Sở Hà tỏ ra hiểu rõ. Ở bãi biệt khảo hạch trưởng lão về sau, không làm bất kỳ chuẩn bị gì, liền một mình rời đi tông môn, đi tới lần trước du lịch rừng cây. Tới gần giữa trưa, ánh nắng xuyên thấu qua cây cối rậm rạp, lưu lại đại lượng pha tạp quang ảnh, khiến cho nguyên bản âm u hoàn cảnh nhiều hơn mấy phần sáng ngời. Ở trở thành linh vũ cảnh võ giả về sau, yêu thú cấp thấp đã đối Sở Hà không tạo thành uy hiếp, dù là âm thầm đánh lén, cũng muốn qua hộ thể chân khí cửa này. Đương nhiên, tiểu quần cư chất yêu thú cấp thấp không ở tại liệt. Không do dự, Sở Hà thi triển tấn lôi thân pháp, hai tay lại trường, tựa như chim én phá không lướt đi, linh động mau lẹ. Trung quanh sự vật phi tốc trôi qua, ở phù quang lược ảnh ở giữa, Sở Hà đi tới rừng rậm chỗ sâu. Cùng bên ngoài khu vực so sánh, rừng rậm chỗ sâu càng thêm nguy hiểm, vận khí kém, còn có thể đụng phải yêu thú cấp trung. Bất quá, nơi này tài nguyên cũng nhiều hơn. Sở Hà không có dừng lại, ở phân biệt một chút phương hướng về sau, có mục đích tính hướng phía tây bắc bay lượn mà đi. Không bao lâu, Sở Hà ngừng lại. Hẳn là liền tại phụ cận. Sở Hà tự lẩm bẩm, lần trước đang đuổi trục phong chi yêu tinh quá trình bên trong, hắn liền đến qua nơi này, đồng thời còn gặp phải nguy hiểm, kém chút thành man hùng món ăn trong âm. Đang tiếp thụ săn giết nhiệm vụ về sau, Sở Hà trước tiên liền nghĩ đến man hùng, không chỉ có thể hoàn thành khảo hạch, còn có thể báo lên lần truy sát đối thủ. Đang tìm sau một thời gian ngắn, Sở Hà không có gặp được man hùng, ngược lại tìm được một cái sơn động. Nơi này là man hùng địa bàn, phụ cận nghĩ đến không có cái khác yêu thú, rất có thể là man hùng xảo huyệt. Sở Hà suy tư một chút, móc ra một viên dạ minh châu, không có quá nhiều do dự, bắt đầu bước vào sơn động. Cùng bên ngoài so sánh, sơn động hoàn cảnh tương đối đen nhánh, nhưng ở dạ minh châu chiếu sáng dưới, rõ ràng rành mạch. Phía trước tiến quá trình bên trong, Sở Hà cái mũi run run một chút, nghe được một cỗ quái dị mùi, cỗ này mùi chủ yếu từ mùi hôi thối tạo thành, nhưng trong lúc mơ hồ còn hỗn tạp một cỗ không hiểu mùi tương ác. Theo tiếp tục đi tới, cỗ này mùi lạ bắt đầu càng phát ra nồng nặc lên, đồng thời phía trước cũng nhiều mấy phần sáng ngời, mặc dù mười phần yếu ớt, nhưng Sở Hà có thể cảm giác được rõ ràng. Sở Hà hơi nghi hoặc một chút, hắn không rõ những này sáng ngời đến cùng từ đâu mà đến, chẳng lẽ lại sơn động chỗ sâu tồn tại thiên tài địa bảo, hay là có cùng loại dạ minh châu tồn tại. Nghĩ đến cái này, Sở Hà trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong, đồng thời cũng tăng nhanh tiến lên bộ pháp. Phía trước tiến quá trình bên trong, sáng ngời bắt đầu càng ngày càng sáng, từ ảm đạm dần dần chuyển thành sáng tỏ. Sơn động cũng không phải là rất sâu, rất nhanh liền đi tới cuối cùng. Đợi nhìn thấy phía trước tràng cảnh lúc, Sở Hà bước chân trong nháy mắt ngưng lại, con mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Ở tận cùng sơn động chỗ, là một cái diện tích không nhỏ thiên nhiên thạch sảnh, làm cho người ta chú ý nhất là vách đá đỉnh dựng ngược lấy một cây to lớn thạch nhũ. Căn này thạch nhũ cực lớn, chừng dài 3-4 mét độ, hiện lên hơi mờ hình, nó cũng là sáng ngời đầu vườn. Kỳ lạ nhất là thạch nhũ chính lấy 10 phần chậm rãi ngưng tụ chất lỏng màu nhũ bạch, kia cô hương khí chính là từ đó truyền đến. Ở thạch nhũ mũi nhọn phía dưới có một cái không lớn cái hố nhỏ, lúc này hội tụ một vũng chất lỏng màu nhũ bạch, cũng không biết tạo thành bao lâu. Những này chất lỏng màu nhũ bạch toàn bộ từ thạch nhũ sinh ra, tản ra mịt mở tia sáng. thạch đũ. Khi nhìn đến chất lỏng màu nhũ bạch trong nháy mắt, Sở Hà trong nháy mắt kích động. Thân là Vũ Di phái đệ tử, tự nhiên nhìn qua không ít liên quan tới thiên tài địa bảo thư tịch, trong đó liền bao quát thạch nhũ đồ văn giới thiệu. Từ thạch nhũ bên trên nhỏ xuống tới chất lỏng màu nhũ bạch được xưng là thạch nhũ, ở trong ẩn chứa đại lượng linh khí cùng một chút đặc thù chân quý vật chất. Đối với võ giả tới nói, thạch nhũ là một loại vật đại bổ, ẩn chứa trong đó linh khí cùng vật chất rất dễ bị nhân thể hấp thu, không chỉ có thể nhanh chóng đề cao tu vi, đồng thời còn có tẩy cân phạt tủy công hiệu. Dựa theo thạch nhũ khác biệt, sinh ra thạch nhũ lại có trăm năm, ngàn năm cùng vạn năm phân chia, năm càng cao thạch nhũ, ẩn chứa linh khí càng nhiều, tẩy cân phạt tủy hiệu quả cũng liền càng tốt. Cũng là bởi vì đây, thạch nhũ rộng thụ võ giả hoan nên, thường thường có tiền mà không mua được. Nếu là nắm giữ một chỗ ngưng tụ thạch nhũ chỗ, càng là có thể vì võ giả liên tục không ngừng mang đến lợi ích. Gào ngay tại Sở Hà dò xét thời điểm, đột nhiên, một đạo khổng lồ bóng đen ngoại phong lấy đáng sợ yêu khí, trực tiếp hướng Sở Hà đánh tới. Khi nhìn đến bóng đen trong nháy mắt, Sở Hà liền nhận ra thân phận của đối phương. Man Hùng. Sở Hà gặp nguy không loạn, ở Man Hùng đánh tới thời điểm, phất tay đánh ra một trường, trong nháy mắt cùng Man Hùng tay gấu phát sinh va chạm. Vành chấm muộn thanh âm vang lên, cả hai hơi giằng co một chút, một người một thú rốt cục tách ra. Sở Hà lui về sau 5 bước, mà Man Hùng cũng tốt không có bao nhiêu, như thường lui về sau 3 bước. Dù là đồng tượng công còn không có đạt tới giai đoạn thứ hai, nhưng Sở Hà cũng có được chống lại Man Hùng lực lượng. Gào Man Hùng phát ra phẫn nộ gào thét, ẩn ẩn có một cỗ hung ác khí tức hóa chặt Sở Hà, tiếp tục hướng về Sở Hà đánh tới. Hiện tại còn không phải giết người thời điểm. Sở Hà không có mở ra Lưu Ảnh Châu, nơi này tồn tại không biết năm thạch đũ, nếu là bị tông môn phát hiện, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Không do dự, Sở Hà thân hình mở ra, quần áo đồng bền, tựa như đại bàng dương cánh, nhẹ nhàng rời đi thiên nhiên thạch sảnh. Man Hùng theo sát phía sau, đuổi sát Sở Hà không thả. Chương 85, trở thành nội môn đệ tử mấy hơi thở công phu, Sở Hà trước hết một bước rời đi sơn động. Ở Man Hùng ra trước đó, Sở Hà tay cầm Lưu Ảnh Châu, chân khí trong cơ thể chấn động, trong nháy mắt kích hoạt lên Lưu Ảnh Châu. Trong chốc lát, Lưu Ảnh Châu lập lòe quang hoa, có chút trôi lơ lửng, bắt đầu ghi chép quanh mình chẳng cảnh. Cũng là ở thời điểm này, Man Hùng đột nhiên từ trong sơn động bật ra, đứng thẳng người lên, cơ nặc lớn tay gấu, hướng Sở Hà mặt đánh tới. Cái này nếu như bị vô trúng, tuyệt đối gân cốt tật gãy, hóa thành thịt nát. Tiếng gió gào thét vang vọng, Sở Hà thân thể uốn éo, phảng phất như con quay xoay tròn, nhẹ nhõm tránh đi Man Hùng thế công, xuất hiện ở Man Hùng bên cạnh. Trên trong chốc lát, Sở Hà nhảy lên một cái, cùng Man Hùng đầu cân bằng, phong linh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, phảng phất phù quang lực ảnh, đâm về Man Hùng mắt phải. Man Hùng da dày thịt béo, nhược điểm lớn nhất vẫn là con mắt cùng thi xó mắt. Một kiếm này tới quá nhanh, Man Hùng rõ ràng lấy làm kinh hãi, vội vàng nhắm mắt lại, đồng thời đầu nhanh quay ngược trở lại, hướng về một bên tránh né. Đáng tiếc, Sở Hà tay phải rất nhỏ lay động một chút, phong linh kiếm như bóng với hình, trong nháy mắt đâm xuyên Man Hùng mí mắt, đâm vào mắt phải của nó. Giống máu me đầm địa, từ Man Hùng mắt phải phun ra ngoài, Man Hùng phát ra thống khổ gầm rú, lần nữa giơ lên nặc lớn tay gấu, chụp về phía Sở Hà. Sở Hà không chút kinh hoàng, cũng không tham công liều lĩnh, bước chân một bước, biến hóa ra từng đạo tàn ảnh, quỷ dị xuất hiện ở mấy trượng có hơn. Man Hùng dâng lên yêu khí, đưa nó bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, ẩn ẩn lộ ra một con huyết hồng sắc đôi mắt, mang theo thẳng tiến không lùi cảm giác áp bách, điên cuồng vọt tới Sở Hà. Quá chậm. Man Hùng thế xông mặc dù nhanh, nhưng rõ ràng theo không kịp Sở Hà thiết ấu, chấm đâu chỉ bố, nó lực trùng kích tuy mạnh, nhưng không đụng được người thì có ích lợi gì. Đang sát thân mà qua trong nháy mắt, huyền băng chân khí điên cuồng tràn vào phong linh kiếm, Sở Hà vung ra bảo kiếm, một đạo ngưng thực huyền băng kiếm khí ngoại phóng, hướng về Man Hùng còn sót lại mắt trái vọt tới. Man Hùng trở tay không kịp, trong nháy mắt liền bị huyền băng kiếm khí trúng đích. Huyền băng kiếm tức giận vô cùng vì sắc bén, trong nháy mắt xuyên thủng Man Hùng hộ thể yêu khí, đâm vào Man Hùng hốc mắt. Sau một khắc, huyền băng chân khí bắt đầu bộc phát, không chỉ có chọc mù Man Hùng mắt trái, càng là điên cuồng chấn động đầu của nó. Vành trong lúc nhất thời, Man Hùng hai mắt tận mù, đầu càng là ông tắc hưởng, thất khiếu chảy máu, cuối cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, tứ chi của nó co quắp một hồi, không còn có động đậy. Tại giải quyết Man Hùng về sau, Sở Hà đóng lại Lưu Ảnh Châu, bắt đầu xử lý Man Hùng thi thể. Cùng yêu thú cấp thấp so sánh, yêu thú cấp trung giá trị rõ ràng cao rất nhiều. Rất nhanh, Sở Hà đem Man Hùng ra toàn bộ lột ra, cái này trương man da gấu bảo tồn hoàn chỉnh, tuyệt đối có thể bán hơn giá tốt. Ngoại trừ Man Hùng ngoài ra, còn có yêu đan cùng mật gấu, đồng thời Sở Hà còn đem tay gấu cắt xuống, dùng để điều hóa sinh hoạt. Tại xử lý hoàn tất về sau, Sở Hà một lần nữa trở về thiên nhiên thạch sảnh, bắt đầu kiểm tra thạch nhũ chất lượng. Dính vào một giờ đồng hồ sữa, Sở Hà đem ngón tay bỏ vào trong miệng, một mùi thơm bắt đầu ở miệng bên trong tràn ngập. Sau một khắc, Sở Hà dạ dày có chút phát nhiệt, một cỗ tê dại cảm giác từ các vị trí cơ thể truyền đến, một tia tạp chất từ trong lỗ chân lông không ngừng bài xuất. Sở Hà vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển huyền băng chân kinh, bao vây lấy thạch nhũ sinh ra linh khí, dần dần chuyển hóa làm huyền băng chân khí. Ở vận công quá trình bên trong, Sở Hà phát hiện dĩ vãng có chút tắc kinh mạch trở nên thông suốt, vận chuyển chân khí tốc độ có chỗ tăng tốc. Đây là một giọt thạch nhũ công hiệu, nếu là toàn bộ phục dụng, dù là không cách nào thoát thai hoàn cốt, cũng tuyệt đối thu hoạch không ít. Rất nhanh, Sở Hà mở hai mắt ra, trên mặt nhiều hơn mấy phần vui mừng, riêng này một giọt thạch nhũ, liền bù đắp được 3 ngày khổ tu. Nếu như cảm giác không sai, cái này tối thiểu là 500 năm phần thạch nhũ. Dựa theo năm, thạch nhũ lại bị chia làm trăm năm, ngàn năm cùng vạn năm, thạch nhũ năm càng dài, hiệu quả cũng liền càng tốt. Cho dù là 500 năm phần thạch nhũ, cũng là tương đối hiếm có linh vật, mặc dù hố nhỏ bên trong thạch nhũ còn thừa không nhiều, nhưng cũng đầy đủ Sở Hà phục dụng mấy tháng, đem tu vi tăng lên một bậc thang. Vì để tránh cho lãng phí, Sở Hà móc ra một cái vương bức hộp ngọc, lợi dụng huyền băng chân khí băng phong thạch nhũ, sau đó toàn bộ cất vào hộp ngọc phong tồn. Ở cất ký thạch nhũ về sau, Sở Hà bắt đầu quan sát thạch nhũ, theo nó hội tụ tốc độ đến xem, tối thiểu phải mấy ngày thời gian mới có thể sinh ra một dọn, rõ ràng theo không kịp Sở Hà tiêu hao. Mặc dù như thế, nhưng nơi này có thể liên tục không ngừng sinh ra thạch nhũ, dù là về sau đối với Sở Hà mất đi hiệu quả, cũng tuyệt đối là một hạng ổn định tài nguyên. Rời đi sơn động về sau, Sở Hà tìm một tảng đá lớn, đem sơn động toàn bộ ngăn chặn, đợi xác định nhìn không ra vết tích về sau, trực tiếp quay trở về tông môn. Đối với Sở Hà đến, khảo hạch trưởng lão rõ ràng hơi kinh ngạc, thời gian ngắn như vậy, rất khó đụng phải yêu thú cấp trung, chẳng lẽ Sở Hà lựa chọn từ bỏ? Trưởng lão, ta đã săn giết yêu thú cấp trung. Đang nói chuyện thời điểm, Sở Hà thuận thế đem Lưu Ảnh Châu đưa cho khảo hạch trưởng lão. Cái gì? Khảo hạch trưởng lão rõ ràng lấy làm kinh hãi, thật sự là Sở Hà hiệu suất quá cao, vừa xa khỏi dự liệu của hắn. Trầm mặc một chút, khảo hạch trưởng lão yên lặng tiếp nhận Lưu Ảnh Châu, bắt đầu xem xét săn giết quá trình. Thật lâu qua đi, khảo hạch trưởng lão bắt đầu dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Sở Hà. Không có cách, Sở Hà hiệu suất quá mạnh, chỉ xuất hai kiếm, liền giải quyết man hùng. Toàn bộ quá trình đều không có vượt qua 10 giây. Băng phách kiếm pháp, xem ra là ngươi bù đắp băng phách kiếm pháp. Ồ, cái này, đây là kiếm thế. Ngươi còn lĩnh ngộ kiếm thế. Đến cùng là tiên thiên cảnh cao thủ, ánh mắt không thể bảo là không cao, rất nhanh liền từ hình ảnh trông được ra một vài thứ. Đúng vậy, trưởng lão. Sở Hà không có phủ nhận, cũng không cần thiết phủ nhận. Khó lường. Lấy ngộ tính của ngươi, chỉ cần không tiêu không nạo, ngày sau nhất định có thành tựu, thậm chí có cơ hội cùng những tông môn khác thiên tài địa vị ngang nhau, dương ta Vũ Di phái uy danh. Khảo hạch trưởng lão Sở lấy sợi dâu, trong lời nói tràn đầy tán thưởng, hắn từ đáy lòng hy vọng Sở Hà có thể trưởng thành, trở thành tông môn lại một thiên tài. Tốt, khảo hạch của ngươi đã thông qua, hiện tại đăng ký một chút tin tức của ngươi. Đợi đến đăng ký hoàn tất về sau, qua không bao lâu, một chấp sự tiến vào khảo hạch đại sảnh, đem một cái khay đưa cho Sở Hà. Ở cái này trên khay, phân biệt đặt vào một viên lệnh bài màu đen, hai bộ màu trắng phục sức cùng một thanh bảo kiếm. Hai cái trước đại biểu nội môn đệ tử thân phận, cái sau thuộc về băng thuộc tính cựu phẩm bảo kiếm, tên là băng tâm kiếm, cũng là Vũ Di phái chế thức bảo kiếm. Lệnh bài đại biểu thân phận, đồng dạng cũng là chúng ta Vũ Di phái bề ngoài, nhớ lấy không thể tùy ý vứt bỏ, nếu không liền muốn nhận trừng phạt, phục sức tổn hại, có thể hướng chấp sự được xin. Ở Sở Hà tiếp nhận khay về sau, khảo hạch trưởng lao thanh âm vang lên lần nữa, nhiều hơn mấy phần khuyên bảo ý vị. Rõ. Ở cất kỹ vật phẩm về sau, Sở Hà bái biệt khảo hạch trưởng lão, rời đi chấp sự đường.